Chương 130, Loan Phượng chi thể chương 130, Loan Phượng chi thể Tống Ngọc cử động như vậy, ngược lại để Hứa Uyên ra bình dự kiến. Hắn có chút nhíu mày, đối với thu lấy thị thiếp loại sự tình này, khẳng định không phải mình bây giờ hẳn là suy tính. Trước mắt lấy thực lực của mình địa vị tới nói, còn không phải ham hưởng lạc thời khắc, mà lại hắn quanh năm phiêu diêu ở trên biển, lấy đi thuyền bắt yêu mà sống, cùng khôi lỗi linh dược làm bạn, chỗ nào còn có thể chiếu cố được thị thiếp. Hứa Uyên chậm rãi lắc đầu, tiện tay vừa nhấc, hô 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 ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi vào một cỗ nhu hòa gió lạnh, nhẹ nhàng kéo lên Tống Ngọc thân thể mềm mại, để nàng có chút phiếm hồng hai đầu gối rời đi cứng rắn mặt đất. Hứa Uyên không hiểu nói, ngươi đây là ý gì? Làm gì tự hạ thân phận, đi làm người khác thi thiếp? Ta ẩn ẩn cảm giác trên người của ngươi có linh khí lưu động, chắc hẳn cũng là thần có linh căn người, ngày sau cực kỳ tu hành, tiền đồ cũng không kém, cớ gì nói ra lời ấy? Tống Ngọc nghe vậy, nũng nịu trên gương mặt hiện hiện một vòng vẻ xấu hổ. Nàng lần này đối với Hứa Uyên làm người thấy rất rõ ràng, nguyên lai tưởng rằng chính mình bằng vào tư sắc nên có thể giao động người khác, nhưng trước mắt này cái thanh niên tu sĩ lại ngược lại giáo dục từ bản thân đến, cái này khiến nàng không khỏi lòng sinh hổ thẹn. Hứa Uyên gặp nàng bộ dáng như vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài, chắc hẳn cũng là lòng có nỗi khổ tâm. Liền sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện giày đặc pháp bảo, ném cho thân hình đơn bạc Tống Ngọc. Đội lên đi, đêm dài trời giá rét. Tiếp nhận áo bảo, Tống Ngọc chậm rãi đem mặc vào, cảm nhận được một cô ấm áp từ quanh thân xuất hiện, lập tức trong lòng ấm áp, liên đối khuôn mặt đều nhiễm lên một tầng mờ nhạt ánh nắng chiều đỏ. Ngừng lại một chút, Tống Ngọc vừa rồi khẽ mở môi đỏ địa đạo, đa tạ tiền bối. Tiểu nữ tử như vậy làm việc, cho tiền bối thêm phiền toái, nhưng tiền bối nếu là biết được nguyên nhân trong đó sau, mong rằng có thể suy nghĩ thêm một phen. Hứa Uyên nghe lời này, ngược lại là lên lòng hiếu kỳ. Nghe nàng ý tứ, tựa hồ chính mình lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà dao động nạp thiếp chi ý. Hơi suy nghĩ, Hứa Uyên liền gật đầu nói cũng phải nghe một chút. Tống Ngọc gân một tiếng, tiếp lấy liền êm tai nói, hôm qua Tống gia thai họa bên trong, cầm đầu cùng Sa môn trưởng lão, liền chỉ mặt gọi tên nhỏ hơn nữ tử làm hắn thị thiếp. Nguyên do trong đó đều là bởi vì tiểu nữ tử là trời sinh Loan Phượng chi thể. Nói đi, Tống Ngọc liền ngẩng đầu, mặt lộ chờ mong giống như đánh giá một chút Hứa Uyên. Nhưng Hứa Uyên lại là một mặt u mê, cái này cái gì Loan Phượng chi thể thật sự là hắn chưa từng nghe thấy. Tống Ngọc cũng nhìn ra Hứa Uyên không hiểu, trong lòng không khỏi ảm đạm một lát, nhưng lập tức lại giải thích. Tiền bối, có được Loan Phượng chi thể nữ tử, tại tu tiên giới cho tới nay đều bị coi là quý hiếm hàng hóa. Cùng loại thể chất này tu lần đầu cùng phòng, liền có lần có thể tăng cường số lượng tu vi kỳ hiệu, thậm chí nam nữ song phương như lúc tu hành một môn gọi Ngọc Loan Quyết bí thuật, thậm chí có thể gia tăng tiếp cận hai thành kết đan xác suất thành công. Nghe được cuối cùng, Hứa Uyên sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Như câu nói kế tiếp thiên chân vạn sắc, cũng là có thể thuyết phục một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại sao muốn cưỡng ép nạp nàng làm tiếp? Bất quá, Hứa Uyên hay là nửa tin nửa ngờ địa đạo, tại hạ mặc dù không hiểu cái gì thể chất mà nói, nhưng Tống cô nương cũng đừng vọng tưởng nhờ vào đó đến lừa gạt Hứa Mỗ. Tống Ngọc nghe vậy, vội vàng lại quỳ xuống, tình cảm dạt dào địa đạo, tiểu nữ tử không dám có chút lừa gạt. Nếu tiền bối còn nghi vấn, tiểu nữ tử nguyện ý tối nay liền hiến thân, đến lúc đó, tiền bối tự nhiên biết rõ ta có hay không nói dối. Tống Ngọc ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy chân thành chi sắc. Hứa Uyên gặp nàng chăm chú phi thường, cũng là ngưng trọng. Nói cho cùng, có thể làm cho mình động tâm, cũng chỉ là gia tăng kết đan xác suất thành công đầu này. Chapter, chọn bện hai thành. Chính mình khổ tu 100 lần công pháp, xác suất thành công cũng mới khó khăn lắm gia tăng một. Trước đó tại cái kia áo bào tím khô lâu thủ bên trong có được tử hỏa linh sâm nên cũng là gia tăng kết đan xác suất bảo dược. Trừ cái đó ra, Hứa Uyên liền lại vô năng gia tăng xác suất thành công được tắt. Bây giờ toát ra cái Loan Phượng chi thể khoảng chừng hai thành xác suất, khẳng định để tâm hắn động không ngừng. Ngươi làm ta thị thiếp, chắc hẳn cũng là muốn cầu cạnh ta, không ngại nói nghe một chút. Nhưng trước đó nói xong, cái này cũng không đại biểu Hứa Mỗ liền đáp ứng chuyện này, cô nương cũng đừng hiểu lầm. Tống Ngọc nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, nói rõ vị tiền bối này có đáp ứng khả năng. Thế là nàng châm trước một lát, trinh trọng nói, Tống Ngọc cam tâm tình nguyện làm tiền bối thị thiếp, chỉ cầu tiền bối đáp ứng một sự kiện. Như ngày sau tiền bối kết thành kim đan, tại Tống gia gặp nạn lúc, có thể vì ta Tống gia xuất thủ hai lần. Nghe lời này, Hứa Uyên lông mày nhíu lại. Không cẩn thận muốn phía dưới, yêu cầu cũng không tính quá phận. Kim đan chân nhân mặc dù vẫn như cũ không phải vùng thế giới này đỉnh tu sĩ, nhưng ở tu tiên giới cũng coi như có thể có nhất định quyền lên tiếng. Thay loại này trúc cơ gia tộc xuất thủ cũng không phải việc khó. Hứa Uyên nghĩ nghĩ, không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là hỏi, song tu cần thiết Ngọc Loan Quyết lại từ đầu chỗ như phải. Tống Ngọc nghe vậy, lại lộ ra một chút vẻ kinh ngạc đến. Tiên bối, ngài chẳng lẽ còn không có đạo lữ cái gì a? Cái này Ngọc Loan Quyết chính là trong tu tiên giới cơ sở nhất âm dương điều hòa bí thuật, cơ hồ có đạo lữ tu sĩ đều sẽ luyện một chút môn bí thuật này, đến tu tiên trong phường thị, tốn trăm dư linh thạch liền có thể mua sắm một bộ. Mặc kệ thường ngày tăng tiến đạo lữ tình cảm, hay là chỉ vì cảnh giới tu luyện, đều là không hai lựa chọn. Sau đó Tống Ngọc liền cho Hứa Uyên giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Hứa Uyên ngược lại là xấu hổ. Hắn 30 năm qua, một cái duy nhất từng có tiếp xúc gia thị chính là Giang Vũ Vi, nhưng mình cùng nàng cũng không tính được đạo lữ, bởi vậy tự nhiên không biết cái gì âm dương điều hòa bí thuật. Tống Ngọc gặp hắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng là không khỏi cười một tiếng. Vị tiền bối này nhìn tuổi còn trẻ liền thành tựu trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại ngay cả đạo lữ đều chưa từng có. Tại tu tiên giới, thật đúng là có chút đặc biệt. Nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là một tên tán tu, Tống Ngọc cũng liền hiểu rõ, sau đó thần sắc nghiêm túc hỏi, "Tiền bối, ngài có bằng lòng hay không tiếp nhận Tống Ngọc?" Hứa Uyên nghe vậy, lại là càng dự đứng lên. Theo Tống Ngọc ý tứ, cái này Loan Phượng chi thể có thể gia tăng kết đan xác suất, nhưng muốn tại kết đan trước giờ cộng đồng tu luyện bí thuật mới được. Trước mắt hắn cách kết đan, theo hiện hữu tu tiến độ đến xem, chỉ sợ còn phải muốn cái 8-90 năm, mà Tống Ngọc trước mắt bất quá một kẻ phàm nhân thân thể, lấy phàm nhân thọ nguyên, nàng có thể đợi được lúc kia. Hứa Uyên liền đem băn khoăn của mình toàn bộ cáo chi nàng. Ai ngờ Tống Ngọc lại làm cho hắn cứ yên tâm đi. Nguyên lai Loan Phượng chi thể cũng xưng trường thọ thể, chỉ cần mình nguyên âm còn tại, liền có thể duy trì tuổi trẻ dung mạo, thậm chí không bước vào đường tu tiên, thọ nguyên cũng có 150 tuổi còn chừng. Nguyện ý chờ, nguyện ý thẳng đợi đến tiền bối kết đan trước giờ. Tống Ngọc nguyên âm, chỉ lưu cho tiền bối. Hứa Uyên gặp nàng cố chấp như thế, nghĩ nghĩ, liền nuốt cằm nói, vậy liền theo ngươi lời nói, chờ ta kết đan sau khi thành công, thay Tống gia ra hai lần. Tống Ngọc nghe vậy, trịnh trọng hướng Hứa Uyên quỳ lạy thi lễ. Đa tạ tiền bối. Chương 131, Lịch Hải Minh chương 131, Lịch Hải Minh Hứa Uyên chậm rãi đưa tay, một cỗ nhu hòa thành phong kéo lên Tống Ngọc thân thể để nó đứng thẳng lên. Bất quá, ngươi như thế nào cam đoan trong mấy chục năm này, nguyên âm chỉ vì một mình ta mà lưu? Hứa Uyên hờ hững hỏi. Nàng này nên là mắt thấy chính mình lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát chữa số tu sĩ trúc cơ, bởi vậy sinh ra tìm kiếm che chở tâm tư. Nhưng mình nếu là rời đi, lại có mạnh hơn mình tu sĩ đến, nàng này sẽ hay không lập lại chiêu cũ? Nếu là lời như vậy, Hứa Uyên cũng không thể dễ dàng tha thứ chính mình thị thiếp vì người khác sử dụng. Tống Ngọc nghe lời này, mặc dù đối phương ngữ khí bình thản, tựa như không quan tâm câu trả lời của mình, nhưng nàng cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy. Thời không cẩn thận, đều sẽ dẫn tới vị tiền bối này nghi kỵ, thậm chí tệ hơn hậu quả. Cẩn thận suy tư một lát sau, Tống Ngọc chém đinh chặt sắt địa đạo, tiền bối, tiểu nữ tự nguyện bị thiết hạ cấm chế, nhược nguyên âm mất đi, tính mệnh cũng đem khó giữ được. Nói đi, Tống Ngọc từ trong tay áo lấy ra một khối tuyết trắng ngọc bài trung tâm chỗ, giam cấm một giọt đỏ thâm máu tươi. Đây là tiểu nữ tử bản mệnh bài, tiền bối chỉ cần tại bài bên trên thiết hạ cấm chế liền có thể. Hứa Uyên trong lòng hơi động, cách không đem ngọc bài kia thu hút trong tay. Quả thật, trong ngọc bài tinh huyết cùng Tống Ngọc khí cơ tương liên, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Tống Ngọc như vậy thành khẩn thái độ, ngược lại để Hứa Uyên có một chút xấu hổ. Chính mình hành động như vậy, đổ tượng cái ma đạo tu sĩ. Bất quá chuyện tương lai, hắn cũng không có khả năng đấng toàn năng, cũng chỉ đành sớm làm phòng bị. Bởi vậy tại trên ngọc bài gieo xuống thần thức của mình cấm chế sau, liền đem vật này trả lại nàng. Đợi ta kết đan trước giờ, liền tới tìm ngươi, kết đan sau khi thành công, ta tự sẽ giải hứa hẹn. Tống Ngọc nghe vậy, căng cứng thân thể mềm mại rốt cục trầm tĩnh lại, như chút được gánh nặng hướng Hứa Uyên túi người chào thật sâu thi lễ, tiểu nữ tử đa tạ tiền bối nâng đỡ. Thể chất của mình nhất định chỉ có thể phụ thuộc vào tu sĩ cấp cao sinh tồn, cũng bị người đoạt đến cướp đi, không bằng bán tay mình nắm vận mệnh. Huống hồ vị tiền bối này tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, ngày sau thành tựu chưa hẳn liền thấp. Sau đó trong vòng một canh giờ, Hứa Uyên lại cùng nàng này nói chuyện phía một trận, đưa cho nàng một chút trên việc tu luyện tài nguyên, thí dụ như công pháp, cùng một chút đan dược và phòng thân phụ triện. Đợi Tống Ngọc lòng tràn đầy vui vẻ rời đi đằng sau, Hứa Uyên lúc này mới thở dài ra một hơi. Nàng này linh căn tư chất không kém, nếu là cần cụ tu hành, chờ mình kết đan trước giờ lúc, ứng có thể tu tới trúc cơ kỳ. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, Hứa Uyên cũng sẽ không trông coi nàng này, từ bây ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Mặc dù Hải Viên đảo thượng có linh mạch cấp 2, nhưng mình hưu tức thương linh khí chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hơn nữa còn đến 4 chỗ tìm kiếm thăng cấp trường sinh hào vật liệu. Nghĩ đến đây, hắn liền lại ngồi xếp bằng tiến hành tu hành. 3 ngày sau, Tống gia đại thính nghị sự, Tống Thiên Thành vỗ tay một cái, liền có vài mã lực sĩ giơ lên một cái nặng nề hòm gỗ đi đến. Hứa trưởng lão, bên trong dương này trang chính là 500 cân linh mạch nát mỏ, còn xin ngài xem qua. Tống Thiên Thành cung kính nói. Tại Hứa Uyên chém giết mục gia lão tổ đằng sau, Tống Thiên Thành liền dẫn Tống gia tu sĩ đi linh xà đảo đại náo một phen, để mục gia cũng gây tổn hại không ít tu sĩ, không còn có khuyết trương dư lực. Mà Tống gia không chỉ có bảo vệ linh mạch cấp 2, càng là đoạt lại bị mục gia chiếm cứ hải vực đánh bắt quyền, lần này qua không được bao lâu, liền có thể khôi phục nguyên khí. Tại linh mạch cấp 2 trợ giúp bên dưới, nói không chừng ngày sau trong tộc còn có thể ra lại chữa số tu sĩ trúc cơ. Hứa Uyên mặt lộ thong dong, sau đó bung lên, hòm gỗ kia liền tự hành mở ra. Chapter, bên trong tràn đầy đều là tránh thức lấy màu u lam linh quang một chút đá vụn, một cỗ linh khí nồng nặc lập tức tràn ngập toàn bộ phòng lớn. Cùng lúc đó, ngư thương thăng cấp tin tức cũng bắn ra ngoài, cho thấy trong này chứa đích thật là 500 cân linh mạch nát mỏ. Hứa Uyên thỏa mãn gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, hòm gỗ kia liền được thu vào trong túi trữ vật. Chờ trở lại trường sinh hào bên trên lại tăng cấp, cũng không muộn. Tống Thiên Thành thấy thế, vội vàng hỏi nói không biết tiền bối sau đó có tính toán gì. Nếu là Hứa Uyên còn chưa quyết định đi ở, hắn liền nếm thử thuyết phục đối phương trước tiên ở Tống gia ở một thời gian, chính mình nhất định lấy tối cao quy cách để khoản đãi với hắn. Bất quá Hứa Uyên lời kế tiếp, ngược lại để Tống Thiên Thành thất vọng. Hứa Mỗ trước đó tại hải ngoại bế quan hồi lâu, vậy mà không biết hải chi đạo thượng tình huống như thế nào, nếu là sáng tỏ, tất nhiên là muốn trở về. Hứa Uyên vẫn là có ý định trước thám thính một phen tin tức mới quyết định. Tống Thiên Thành nghe vậy, nhẹ gật đầu, thì ra là như vậy. Bất quá lấy trước mắt tình hình đến xem, ta không phải rất đề nghị ngài lại về hải chi đạo. Hứa Uyên trong lòng hơi trầm xuống, chẳng lẽ có bất lợi cho chính mình sự tình phát sinh. Thế là vội vàng lại hỏi tới hai câu. Sau đó tại Tống Thiên Thành tỉ mỉ giải thích phía dưới, Hứa Uyên lúc này mới hiểu rõ hắn bế quan trong vài năm, phát sinh đại sự. Nguyên lai, ngay tại Hứa Uyên bế quan năm thứ 2, nội hải các nơi cũng có quỷ dị cốt sơn xuất hiện, trên núi càng có thực lực cường đại cốt tu phá vỡ phong ấn, nhiễu loạn nội hải trật tự. Mặc dù không biết những này cốt sơn từ đâu mà đến, nhưng theo cốt tu thực lực không ngừng tăng cường, thậm chí có kim bảo cốt tu như thế, nội hải cách cục cũng bị một lần đánh bỡ. không ít thế lực mượn gió bẻ măng, nhao nhao tuyên bố thoát ly Thiên Hải Minh quan thúc, bắt đầu báo đoàn sưởi ấm, đồng thời hướng cao giai cốt tu tìm kiếm che chở. Theo cỗ này phản loạn chi phong càng phá càng thịnh, nội hải dần dần phân liệt, bốn mảnh trong vùng biển đã có một mảnh bị phản loạn thế lực chiếm cứ, đồng thời thành lập thế lực mới, các tu sĩ xưng là Biển Động Minh. Mà Linh Nguyên Hải cũng đã phản loạn Linh Cực Hải tiếp giáp, bởi vậy thường xuyên bị Biển Động Minh tập kích quấy rối. Hải Chi đảo lại làm Linh Nguyên Hải tuyến đầu hòn đảo, tự nhiên đứng núi chịu sáo đất bị đối phương liệt vào mục tiêu công kích. Bởi vậy, những năm gần đây, không ít thế lực vì cầu một chút hy vọng sống, đều chuyển ra Hải Chi đảo, một lần nữa tìm kiếm che chở. Thậm chí, Hứa Uyên còn phải biết, Hải Chi đảo thượng lựa nguyên môn, Thiên Âm môn, thậm chí Cổ Sa môn đều quy thuận Biển Động Minh. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì Cổ Sa môn vị lão giả áo lam kia, dám không chút kiêng kỵ ở nội hải tàn sát tu tiên gia tộc. Sau khi nghe xong, Hứa Uyên không hiểu hỏi, Thiên Hải Minh làm nội hải bá chủ, đã có ngàn năm lịch sử, như thế nào như vậy dùng tung cấp dưới thế lực phản loạn. Tống Thiên Thành cũng là nhíu mày lắc đầu, chỉ là suy đoán nói, theo lý thuyết, trong Minh cái kia bị đặc hậu kỳ đại tu sĩ, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nhưng lần này náo động đến nay, Minh hội ra mặt trấn áp đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, so sánh đặc biệt bên trong trở lên trưởng lão đều không có lộ diện. Có lẽ, những thế lực này là biết được nội tình gì, mới vừa có đảm lượng như phản Minh hội. Bất quá cụ thể nguyên do, cũng không phải Tống Mỗ một kẻ trúc cơ tu có thể thăm dò, mong rằng Hứa trưởng lão chớ trách. Hứa Uyên khoát tay áo, lại riêng phần mình hàn huyên mấy câu, liền cáo từ rời đi. Hắn âm thầm cân nhắc lấy, Hải Chi đảo năm gần đây mệt mỏi ứng đối phản loạn thế lực, nên là không có đối với năm đó sự kiện kia có hành động. Hứa Uyên dự định hay là đến về một chuyến Hải Chi đảo. Đến một lần chính mình thăng cấp quang mục linh thạch còn không có tin tức manh mối, thứ hai còn cần tự mình quan sát một phen trên đảo độc tĩnh, mới tốt quyết định kế tiếp địa phương nên đi hướng chỗ nào. Chính là chuẩn bị lần nữa chạy trốn, cũng phải trước thăm dò rõ ràng nên đi hướng cái nào tương đối an toàn, lại tài nguyên cũng không tệ lắm hơn đảo. Hạ quyết tâm, Hứa Uyên liền lái Trường Sinh Hảo chiều Hải Chi đảo mà đi. Chương 132, thân tàu LV6 chương 132, thân tàu LV6 trở ngại gần đây trên biển tình huống không rõ, Hứa Uyên cũng không có nên ngang tại mặt biển ghé qua, mà là thi triển ra hộ thuẫn, ở dưới biển cẩn thận hướng Hải Chi đảo phương hướng mà đi. Mênh mang sóng biết phía dưới, Trường Sinh Hào giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tại vòng bảo hộ màu lam che chở cho, liên tiếp tránh đi mấy cái thê hơi thở tại đáy biển yêu thú cấp 2. Thiết Khôi vững như bàn thạch giống như, đứng tại bánh lái trước mặt, đều đâu vào đấy thao túng Trường Sinh Hào. Mà Hứa Uyên thì xếp bằng ở trong khoang thuyền, ở trước mặt hắn để đó một cái chứa nát mỏ hầm gỗ. Một chút trước mắt, một màn ánh sáng liền xuất hiện tại trong mắt. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, theo công trình đẳng cấp không ngừng mà tăng lên, cần thiết linh thạch số lượng cũng bắt đầu tăng vọt, nhưng trải qua trước đó nhị giai hải tàng một nhóm, Hứa Uyên trong tay có tiếp cận 30.000 khối linh thạch hạ phẩm. Bực này giá trị bản thân, đủ để so ra mà vượt một chút hơi có vẻ nghèo khó kim đan chân nhân gia tư. Hứa Uyên cũng là không đau lòng linh thạch, tâm niệm vừa động, ngư thương đẳng cấp đi tới cấp 7. Trước đó mỗi 7 ngày chỉ có thể ngưng tụ 2 giọt thượng phẩm linh dịch, bây giờ lại nhiều một giọt. Hưng phấn chi dư, kế tiếp đẳng cấp tin tức hiện lộ mà ra. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 48, mỗi 7 ngày ngưng tụ 3 giọt trăm năm linh sữa, có thể khiến cho nhị giai yêu thú cấp thấp tiến giai cấp 1. Kế tiếp đẳng cấp dự lãm tin tức sau khi xuất hiện, Hứa Uyên trực tiếp trừng lớn hai mắt. Rốt cục, ngư thương sản xuất bị thay thế thành linh sữa. Cứ như vậy, cũng liền có thể cùng linh thực thương thúc lẫn nhau liên động. Mà tại trong tu tiên giới, linh sữa bình thường cần hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy, mới có thể tại thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương hình thành, đồng thời số lượng hết sức thưa thớt. Tuổi thọ càng cao linh sữa, công hiệu dùng càng lớn. Nuốt sống có thể khôi phục đại lượng pháp lực, luyện vào trong đan dược cũng có thể tăng cường dược hiệu, tuyệt đối được cho chân quý vật tư và máy móc. Hứa Uyên âm thầm cân nhắc, hiện tại thăng cấp công trình cần đặc thù linh thạch, cũng chỉ có thể đi tam giai trở lên hòn đảo mới có thể tìm vận may tìm được. Mặc kệ lại như thế nào gian nan, Hứa Uyên cũng muốn đem tìm tới. Linh thạch sự tỉnh, chờ thêm đảo, làm tiếp nghe ngóng. Hứa Uyên đem ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh một cái màu lam trên túi chữ vật. Đây là hôm đó đánh giết cùng Sa môn trưởng lão đoạt được. Người này thừa dịp Thiên Hải Minh phân thân không còn chút sức lực nào thời khắc, tại một vùng biển làm mưa làm gió, trong đó khẳng định thu hoạch không nhỏ. Theo thần thức dò vào trong túi chữ vật, Hứa Uyên sắc mặt cũng càng phát khiếp sợ. Bên trong chỉ là linh thạch hạ phẩm liền có 10.000 cùng một chút môn phái công pháp bí thuật, còn có không ít cao giai đan dược. Trong đó, càng có một quyển tên là Tự Hỏa Đan Đan Vương. Hứa Uyên cẩn thận đọc phía dưới, càng là vui vô cùng. Nguyên lai, cái này Tự Hỏa Đan chính là một loại có thể gia tăng kết đan sát suất thành công linh đan diệu dược, chọn vẹn có thể gia tăng 2 thành cơ hội. Nhưng kỳ chủ tài một trong Tự Hỏa Linh Sâm tồn thế thưa thớt, bởi vậy ít có tu sĩ có thể phục dụng đan này phá cảnh, đều lựa chọn một chút hạ vị vật thay thế. Cái này không khéo ta trong bọc vừa vặn có một gốc Tự Hỏa Linh Sâm tới. Hứa Uyên cũng là cảm thấy 10 phần may mắn. Quả nhiên là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Nhưng luyện chế đan này cần 2 loại chủ tài, một cái khác chủ tài thì là được xưng là ngưng kim thạch linh quáng, lại cần đem lập đi lặp lại chiết xuất mới có thể vào dược luyện đan. Bởi vậy cần đại lượng ngưng kim quan thạch. Hứa Uyên ngược lại không gấp, ở hiện tại liền đi sưu tập những vật này, ngày sau gặp lại ra tay cũng không muộn. Dưới mắt nên làm, hay là tăng lên chính mình tu vi, cũng không ngừng thu thập vật liệu thăng cấp Trường Sinh Hảo. Điểm số một phen sau, trừ một khối màu đồng cổ la bản tàn phiến bên ngoài, nó dư đổ vật ngược lại là không chút gây nên Hứa Uyên chú ý. Mảnh vỡ này bên trên ẩn ẩn có một cỗ thập phần cường đại thần thức cấm chế, Hứa Uyên dù là thi triển tất cả vô liếng, cũng vô pháp thăm dò tàn phiến nội ẩn giấu tin tức. Mấy lần nếm thử không có kết quả sau, hắn cũng liền không có tiếp qua nhiều xoắn xuýt, đem những vật này một mạch thu vào túi chứa vật. Sau đó hắn mở ra ngư thương tấm tre, từ đó lấy ra một khối tản ra xanh thẳm linh quang da cá mập. Khối này ra được từ vị kia các thiên phó môn chủ tọa hạ yêu cá mập, là nhị giai cao cấp vật liệu, đặt ở bên ngoài đủ để gây nên tranh đoạt. Nhưng Hứa Uyên lòng dạ biết rõ, thứ này lai lịch bất chính, cũng chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Hắn lấy ra pháp kiếm, thuần thục liền đem một khối lớn yêu cá mập bị hoa chia 100 tấm nhị giai thượng phẩm phù phôi, định dùng những này phù phôi đến vẽ nặc tung phù, chế phù thương bên trong. Hứa Uyên ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh lũy lấy một chồng mới tinh phù phôi, hắn mở ra nhị giai phù chú đồ giải, chiếu vào phía trên đường vân, liền trực tiếp vào tay miêu tả đứng lên. Cũng may cũng có trước Lăng Nguyệt Thiền đưa tặng nhị giai thượng phẩm phù bút, nếu không Hứa Uyên tỷ lệ thành phù còn muốn giảm bớt đi nhiều. Hai ngày đi qua sau, 50 tấm nhị giai thượng phẩm phù phôi toàn bộ hao hết, cuối cùng thành phù 18 tấm. Mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng Hứa Uyên coi như hài lòng. Tại quang tăng thêm bên dưới, Hứa Uyên mỗi vẽ một lần phù, lực lượng thần thức của hắn liền có thể đạt được một chút tăng lên. Tích lũy tháng ngày phía dưới, không chỉ có tự thân vẽ phù thuật tiến rất xa, ngay cả thần thức cũng phải lấy đột phá. Bây giờ Hứa Uyên đã có thể thi triển ra không kém hơn chút cơ hậu kỳ tu sĩ lực lượng thần thức. Đấu pháp thời điểm, càng là có thể đồng thời điều khiển kiếm trận, khôi lỗi, pháp thuyền, thậm chí còn có dư lực có thể bố trí một chút thần thức cấm chế. Chapter, nạp tung phù vẽ xong, Hứa Uyên trước mắt liền xuất hiện trường sinh hào thăng cấp tương quan. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, trường sinh hào 46. Thân tàu phẩm giai tăng lên đến nhị giai trung phẩm, chui vào trong biển lúc có thể ở vào đi thuyền trạng thái mà không bị phát giác, trừ trường sinh hào có thể dùng đến ẩn thân, Hứa Uyên chính mình cũng không thể rời bỏ loại này phụ chú. Trước đó lấy được màu trắng ẩn thân pháp áo, bây giờ có thể tạo được hiệu quả cũng là giật gấu và bay. Gặp gỡ tu sĩ kim đan, liền sẽ bị lập tức khám phá. Cho nên ngày sau chỉ có thể dựa vào nặc tung phủ đến ẩn tàng tung tích. Suy nghĩ khẽ động sau, thân tàu liền nhảy lên một cái cấp bậc, lập tức mở ra cấp tiếp theo dự lãm. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, trường sinh hào 47, lặn hàng biển tình hình. Tốc độ có thể tăng lên đến chút cơ đỉnh phong độn tốc, đóng lại bảng tin tức sau, Hứa Uyên liền nhướng mắt trước đồ giải. Nhưng cũng tiếp chính là cũng không thẩm tra đến độn biển phù vẽ phương pháp. Bất quá hắn nhưng từ phía trên giải được, tu tiên giới tồn tại một chút không có phẩm giai phù chú, được xưng là bí phù. Loại này phù chú thường thường có hiệu quả bản thân, chỉ có tại một chút chuyên ti vẽ phù đại gia tộc, đại môn phái trong tay mới có hàn tồn. Hứa Uyên tạm thời đem việc này đi lại, đợi ngày sau nghe ngóng. Liền rời đi tầng hai quang, cùng Thiết Khôi một đạo, lái trường sinh hào tại dưới nước một đường xuyên thẳng qua. Rốt cục, nửa tháng sau, Hứa Uyên hữu kinh vô hiểm đi tới Hải Chi đảo phụ cận, và mấy năm trước có khác biệt lớn. Lúc này Hải Chi đảo bên trên, Hứa Uyên có thể rõ ràng cảm giác được linh khí tựa hồ giảm xuống không ít. Nơi xa đứng bưng ở trên đảo đóa kia mang tính tiêu chí che trời linh chi, cũng toàn thân mọc đầy đốm đen, phản phất một vị xế chiều sắp chết lão giả. To to nhỏ nhỏ vận chuyển hàng hóa thuyền biển ra ra vào vào, không ngừng đem các loại vật tư vận cách nơi này đảo, bận rộn phi thường. Thậm chí rất nhiều tu sĩ cũng là một mặt thần sắc phức tạp, hoặc lái thuyền hoặc ngự kiếm, lưu luyến không rời cùng Hải Chi đảo cáo biệt. Hứa Uyên trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trường Sinh Hào vừa mới tới gần Hải Chi đảo phòng hộ trận, liền có một lão giả lái thuyền mà đến. Dương mắt dò xét vài lần, đúng là mình mới tới đảo này lúc, cho hắn làm vào ở vị lão giả kia. Lão giả ngữ khí lạnh lùng vẫn hỏi, ngươi muốn nhập đảo, có thể có gì việc quan trọng? Không có ở lại cho phép lời nói, liền tự động rời đi đi. Ngoại nhân chỉ tiêu mà không kiếm, chớ có lãng phí lao phu thời gian. Nói đi, liền ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Uyên. Hứa Uyên nghe vậy, không tự chủ được khẽ giật mình. Nói đến, hắn rời đảo mấy năm, nơi cập bến tiền thuê đã sớm đoạn giao nộp, tự nhiên cũng liền không có ở lại cho phép. Lần này ngược lại để hắn tiến thối lưỡng nan đứng lên. Lão giả gặp hắn do dự đứng lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mong mỏi, vừa định đem nó quăng lui, lại chợt có một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Hứa Minh đệ, ngươi trở về. Hứa Uyên nghe tiếng nói cũng có chút quen hay, quay đầu đi, một cái làn da có chút đen kịt, dung mạo thường thường không có gì lạ người thanh niên lái thuyền mà đến, chính là Lưu Ngọc từ hải ngoại đi săn trở về. Hắn liếc nhìn một chút trước mắt tình hình, là xong nhưng, thế là hướng lão giả cung kính ôm quyền nói, tiền bối, vị này là ta hảo hữu, hắn nơi cập bến tiền thuê ta đã từng giúp hắn thay mặt giao nộp qua một lần. Ở lại cho phép nên là có. Làm phiền ngài giàn xếp một hai, nói đi, Lưu Ngọc từ ngư hộ ở trong, lấy ra một cái thất lớn nhỏ nhất dài cao cấp linh ngư, đưa cho lão giả. Hứa Uyên nghe lời này, không cấm địa sững sờ, trong lòng chạy qua một chút dòng nước ấm, đối với Lưu Ngọc cũng càng có không ít hảo cảm. Sau đó hắn cũng đem chính mình cấm chế ngọc bài đưa ra, phía trên có chính mình nơi cập bến tin tức. Lão giả bất động thanh sắc kiểm tra thực hư một lát, lại đem linh ngư nhận lấy sau, mới không mặn không nhạt gật gật đầu, đi vào đi. Nhìn Hứa Uyên thu hoạch được cho phép, Lưu Ngọc cũng lạ như chút được gánh nặng cười một tiếng. Sau đó hai chiếc thuyền sánh vai lái vào trong đảo. A, Hứa Minh tấn cấp trúc cơ trung kỳ. Lưu Ngọc cảm nhận được Hứa Uyên trên người khí cơ, không khỏi kinh ngạc nói. Hứa Uyên hãn nhan lắc đầu, chính mình cùng Lưu Ngọc so ra, mặc dù đồng dạng khắc khổ cố gắng, nhưng cơ duyên nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Lưu Minh không phải cũng đồng dạng là trúc cơ trung kỳ à? Lưu Minh trên thân tựa hồ có một đạo không kém khí tức. Hứa Uyên thần thức tại Lưu Ngọc trên thân khẽ quét mà qua, lại phát hiện một chút mánh khóe. Trên người hắn có một cỗ mịt mờ khí tức âm trầm. Lưu Ngọc nghe vậy, trong mắt có một vẻ nồng đậm chấn kinh. Hứa đạo hưu thần thức sợ là có chút cơ hậu kỳ. Không sai, ta trước đó tại một trận trên giao dịch hội, may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được một viên có giới. Chiếc nhẫn kia mang lên sau, có thể ngắn ngủi tăng cường tu vi pháp lực. Quả nhiên, Hứa Uyên tại Lưu Ngọc trên ngón tay phát hiện một viên trắng liếu có giới. Cái kia ẩn ẩn có chút chẳng lành khí cơ, đang tới bắt nguồn từ này. Hứa Uyên âm thầm nhíu mày, vốn định nhắc nhở một hai, nhưng Lưu Ngọc trước tiên mở miệng nói, Hứa Minh, ngươi mấy năm này chạy đi đâu? Gần nhất phát sinh thật nhiều đại sự, ngươi có biết hay không? ta cho ngươi kiện kiện rằng à, đầu tiên chính là chương 133, linh phủ đảo 1, chương 133, linh phủ đảo 1, trở lại ban sơ nơi cập bến bên trên, Hứa Uyên liền cùng Lưu Ngọc một đạo đi bộ tiến về trên đảo Phường Thị. Hắn muốn đi trả lại nhiệm vụ, nhận lấy thù lao, Hứa Uyên cũng cần nghe ngóng tin tức. Tại cùng Lưu Ngọc giao lưu bên trong, Hứa Uyên nói bóng nói gió hỏi thăm một phen mấy năm trước có quan hệ với Thiên Âm môn sự kiện. Lưu Ngọc thì tiết lộ cho hắn một chút mấu chốt tin tức. Nguyên lai, Thiên Âm môn môn chủ Triệu Ngọc Mai tại 6 năm trước bị dị mất tích, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, còn có liên minh một vị tân tấn trưởng lão, cùng Hỏa Nguyên môn một vị phó môn chủ. Cái này tại lúc đó vốn không phải làm việc nhỏ, Thiên Hải Minh chủ đóng ở Hải Chi đảo tu sĩ Kim Đan cũng 10 phần chấn kinh, biểu thị muốn tra rõ việc này. Nhưng không lâu sau đó, các nơi liền xuất hiện cốt sơn, sau đó ở trên đảo có mấy cái thế lực dẫn đầu phản loạn. Liễu Nguyệt tại thành công lên làm môn chủ sau, cũng không biết bị cái gì kích thích. Thái độ khác thường mang theo toàn bộ Thiên Âm môn rời đảo, như phản Thiên Hải Minh việc này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Không có tra được trên đầu của hắn đến, Hứa Uyên ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn đồng dạng không có ý định tại Hải Chi đảo ở lại. Nơi này sớm muộn muốn trở thành chống cự biển động minh tiền tuyến, đến lúc đó minh hội đánh tức giận, bốn chỗ bắt pháo hôi đi lấp tuyến, với mình bất lợi. Mặc dù bây giờ Hải Chi đảo không còn ngày xưa phồn hoa, nhưng vẫn như cũ có tu sĩ Kim Đan tọa trấn, lại chủ yếu minh hội thế lực còn ở đây. Cũng không ít tu sĩ lựa chọn quan sát một thời gian. Hứa Uyên tại Phường Thị đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bận rộn hồi lâu, mới may mắn dùng hai viên nhị giai thượng phẩm linh cực đan đổi được hai viên trung phẩm thủy thuộc tính linh thạch. Nhưng cái này cách ngư thương thăng cấp còn kém ba viên. Mặc dù vật liệu không có gom góp, nhưng Hứa Uyên hay là nghe được một cái trọng yếu tin tức. Tại rời xa chiến tuyến Linh Nguyên Hải nơi nào đó, có một tòa linh phủ đảo. Đảo này chủ nhân linh phủ chân nhân chính tổ chức một trận thịnh đại thu đồ đệ đại điển. Do người hội tụ phía dưới, trên đảo tán tu cũng tự động khai triển hội giao dịch. Càng có mấy cái đại tông môn đệ tử mang theo chân quý bảo vật hội tụ một đường. Tại thăm dò đến tất cả thông tin bên trong, thậm chí có người tại trên hòn đảo kia bán qua ngũ hành linh thạch. Chiếm được tin tức này, Hứa Uyên trong lòng vui mừng. Mà lại, linh phủ đảo có mấy trăm năm vẽ phù kinh nghiệm, ở trên đảo trở nhận lấy mấy loại bí phù. Bây giờ lại tổ chức hội giao dịch, đồng thời còn xa rời cái này bên cạnh chiến tuyến, rất thích hợp Hứa Uyên tiến về tìm kiếm thăng cấp công trình vật liệu. Hạ quyết tâm, Hứa Uyên liền mang theo thủy linh thạch trở về nơi cập bến. Lúc này, Lưu Ngọc cũng thật sớm liền thu hồi thù lao. Chỉ gặp hắn một mặt vẻ nhẹ nhàng, thư phát không hiểu điệu hát dân gian, ở trên bong thuyền trống lên một ngụm nồi lớn, đem một đầu linh ngư nấu nướng đứng lên. Nha, Hứa Minh, nhanh như vậy liền trở về. Mau tới, người ta hồi lâu không có nâng ly một phen. Nhìn thấy Hứa Uyên đến, Lưu Ngọc thân thiện chào hỏi đứng lên. Hứa Uyên lo nghĩ, hiện tại cũng không có nhu cầu cấp bách xử lý sự tình, cũng liền gật đầu một cái đi lên Lưu Ngọc thuyền. Hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt trong nồi lớn nấu lấy thơm nào ngạt linh ngư thịt, nhìn xem liền gọi người một miệng nước miếng, muốn ăn như gió cuốn một phen. Hứa Uyên ăn vài đũa sau, thể nội liền nhiều hơn không ít tinh thuần linh khí, bù đắp được hắn ngày thường khổ tu một ngày. Có thể có như vậy hiệu dụng cũng chỉ có nhị giai trở lên linh ngư, Lưu Ngọc ngược lại là hào phóng dùng để đun nấu đãi khách. Hắn lại nghĩ tới đối phương còn thay mình nộp một năm tiền thuê, để hắn tại thời khắc mấu chốt có thể thành công nhập đạo, tìm được mấu chốt tin tức. Lúc này trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tu hành vài chục năm nay, chính mình gặp tu sĩ, cực ít có thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành hạng người. Phần lớn là đầy bụng âm mưu, giỏi về tính toán người, ước gì hố chết ngươi sau lại bóc lột đến tận xương thủy, ép cuối cùng một tơ một hào lợi ích. Giống như Lưu Ngọc như vậy người ngay thẳng, quả thực hiếm thấy. Trầm mặc ăn một hồi, Lưu Ngọc hỏi, Hứa Minh, ngươi có thể nghĩ tốt bước kế tiếp cho đi. Ta nghĩ ngươi lần này về đảo, cũng không phải dự định thường ở đi. Hắn cũng biết Hứa Uyên gần nhất một mực tại Phường Thị ở giữa bối ba, nên là tìm thứ gì vật liệu. Ân, ta dự định đi linh phủ đảo tìm mấy loại vật tư và máy móc, Hải Chi đảo quá mức nguy hiểm, nói không chừng ngày nào liền trở thành chiến trường, hay là cách xa một chút cho thỏa đáng. Hứa Uyên không có che lấp ý đồ của mình, nói rõ sự thật. Ai ngờ Lưu Ngọc nghe lời này, cũng là thần sắc hơi kinh ngạc địa đạo, a, ngươi cũng muốn đi đảo này? Thực không dám giấu giếm, ta nghe nói trên đảo kia hội tụ không ít phù sư, cũng dự định tiến đến nhìn qua, thuận tiện giao lưu một phen phù chú chi đạo. Bởi vậy gần nhất thường xuyên ra biển đi săn, bán cá lấy được đến góp nhặt linh thạch, làm vào mèo. Hứa Uyên chậm rãi gật đầu, lúc này mới nhớ tới Lưu Ngọc cũng là một tên phù sư tới. Chính mình ban đầu chính là từ hắn nơi này dùng linh cực đan đổi được thăng cấp thuyền thể phù chú. Lưu Ngọc một mình ngửa đầu uống xong một ngụm rượu bờn, hơi dừng lại đằng sau, tựa như nghĩ tới chuyện cũ gì, tiếng thán nói ta linh căn tư chất không tốt, dùng rất nhiều đan dược, tốn hao bó lớn thời gian, mới khó khăn lắm tấn cấp trung kỳ. Chương 133, linh phù đảo 2, chương 133, linh phù đảo 2, giống như cái này rùa bỏ giống như tốc độ, khi nào mới có thể có gặp kim đan phong quang. Hứa Uyên nghe hắn trong lời nói cay đắng chi ý, cũng là trong lòng ngẩm đạm. Từng có lúc, hắn cũng từng có như vậy sa sút tinh thần thân sắc. Hạ phẩm linh căn chi tư, nếu không phải có trường sinh hảo trợ lực, đời này cơ hồ dừng bước luyện khí, im lặng một lát. Hứa Uyên đưa tay từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp gỗ, đem phóng tới Lưu Ngọc trước mặt. Trước đó đa tạ Lưu Minh mang ta về đảo, trong hộp ý, vạn chớ từ chối. Lưu Ngọc thần sắc khẽ động, lập tức khoát tay cười nói, trước đó gặp Hứa Minh đột nhiên biến mất, Minh hội lại phái người đến thúc thu ngươi nơi cập bến, ta lo lắng ngươi trở về không có chỗ ở, cũng liền cho ngươi dự giao nộp một năm, việc nhỏ thôi, không cần phải khách khí hai nói đi. Lưu Ngọc liền mở ra hộp gỗ kia, có thể trong hộp kia đồ vật vừa đập vào mi mắt, Lưu Ngọc tựa như bị sét đánh giống như cứng ngắc ngay tại chỗ. Chỉ gặp trong hộp gỗ, an tĩnh nằm hai viên châu tròn ngọc sáng, toàn thân xanh tươi viên đang dược, một cỗ mười phần tinh thuần sóng linh khí chậm chậm khuyết tán ra đến. để cái này một nồi linh khí giạt rào thịt cá đều ảm đạm phai mờ. Nhị giai thượng phẩm linh cực đan. Lưu Ngọc Cơ hồ khó có thể tin nhìn chằm chằm hai cái kia đan dược, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn lại lập tức đem hộp nặng nề mà đóng lại, cảnh loại bỏ đánh giá bốn phía, ngưng trọng nói: "Hứa Minh, ngươi đây thứ này, thế nhưng là nơi nào được đến lai lịch phải chăng chính quy?" Nhị giai thượng phẩm linh cực đan, nói ít cũng phải hơn mấy trăm linh một viên. Hứa Viên thấy thế, cũng là dở khóc dở cười. Sau đó giải thích nói: "Tại hạ đối với thuật luyện đan có một chút hứng thú, tự thân cũng có nhất định đan đạo cơ sở, đây là chính ta luyện chế, Lưu Minh không cần hoài nghi." Lời này vừa nói ra, cho Lưu Ngọc chấn kinh, không thể so với vừa rồi trông thấy đan dược một khắc này nhỏ. Cái gì? Đạo hữu lại là một tên luyện đan sư? Ngắn ngủi một lát sau, Lưu Ngọc liền chấn kinh hai lần. Mà lại đối phương xuất thủ chính là nhị giai thượng phẩm đan dược, như thế tiêu chuẩn luyện đan, cho dù là kim đan chân nhân, cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy, thậm chí sẽ thử lôi kéo. Nhưng mình lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Ngọc đội vàng đứng dậy thi lễ, là tại hạ mắt vụng về mong rằng Hứa Minh thứ lỗi. Hắn lần này ngược lại là tỉnh ngộ lại, khó trách Hứa Uyên tu là tiến bộ thần tốc, có bực này thượng phẩm đan dược phụ trợ, muốn không nhanh cũng không được. A Hứa Uyên gặp hắn như vậy hoảng sợ, tựa như sợ đắc tội chính mình bình thường, không khỏi bật cười nói: "Lưu Minh không cần như vậy câu nệ, Hứa Mộ không muốn rêu rao, bởi vậy mới giấu giếm chính mình đan sư thân phận. Cho đan này, cũng là báo đáp Lưu Minh tình nghĩa." Lưu Ngọc nghe vậy, trong lòng vạn phần động dung, nắm thật chặt hồ gỗ. Sau đó càng dự một chút sau, mở miệng nói: "Hứa Minh đại nghĩa như vậy, lại như vậy thẳng thắn, ta như cùng nhau giấu giếm, ngược lại là không xứng với lần này tâm ý." Hứa Uyên nghe lời này, mặt lộ dị sắc địa đạo, cùng nhau giấu giếm. Lưu Ngọc than nhẹ một tiếng, dự định nói thẳng ra: "Kỳ thật, Lưu Ngọc cũng tên thật của ta họ thật. Ta xuất thân ở bên ngoài biển một cái chế phù thế gia, tổ thượng từng có tộc nhân là Thiên Phù lão tổ đệ tử thân truyền, đạt được Thiên Phù bí truyền. Nhưng ai biết ác nhân kia đảo chủ ngấp nghé nhà ta bí truyền, vậy mà cùng mặt khác mấy cái tông môn, trắng trợn đổ sát tộc nhân ta." Nói đến chỗ này, Lưu Ngọc hai mắt đều trèo lên một chút tơ máu, gân xanh trên trán càng là bạo khởi, răng cắn keo kẹt rung động. "Ta lúc đó ở bên ngoài du lịch, biết được việc này sau, tộc nhân sớm bị tàn sát không còn, ta lúc đó mất hết can đảm, đạo tâm đều xuất hiện một chút vết nứt. Trở về tộc địa đằng sau, tại trong mật thất phát hiện vẫn có không ít tộc nhân mệnh bài vẫn hoàn hảo. Ta hai cái muội muội cũng may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ là không biết lưu lạc đến nơi nào. Bởi vậy, ta không còn tự cam đoạ lạc, ta thể muốn báo huyết hải thâm cửu này." Thế là gián tiếp mấy lần, từ ngoại hải trải qua gian nguy, đi vào nội hải, tức giận phấn đấu tu luyện, chỉ vì sẽ có một ngày có thể chính tay đâm ác nhân đảo một đám xuất sinh. Nói đến chỗ này, Lưu Ngọc song quyền chăm chú xoắn lấy, trong mắt bốc lên tức giận tựa như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt. Hứa Uyên nghe những bí ẩn này lời nói, nội tâm đồng dạng cũng không bình tĩnh. Ác nhân đảo thế lực này, hắn cũng coi là biết do nó ác. Dưới đó môn nhân làm ra đi, đều là thương thiên hại lý sự tình. Sẽ có một ngày nếu là mình thực lực đủ, tất nhiên là muốn để ngày đó khóc chân nhân cho cái lời nhắn đủ. Sau đó, Hứa Uyên lại cùng Lưu Ngọc trao đổi một chút chế phù bên trên kinh nghiệm, để hắn đối với vẽ cao giai phù chú có kinh nghiệm càng nhiều. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ước định riêng phần mình là đối phương bảo thủ thân phận. Tiếp lấy lại đang bến cảng chỉnh đốn mấy ngày sau, hai người lái pháp thuyền rời đi Hải Chi đảo, hướng Linh Phù đảo phương vị mà đi. Ở trên biển làm bạn đi thuyền sau mấy tháng, Hứa Uyên cùng Lưu Ngọc rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Chỉ gặp màu xanh lam trên đại dương bao la, một tòa hiện ra một chút màu lam khổng lồ quần đảo nhỏ, tiến vào giữa tầm mắt. Hứa Uyên cương bắt đầu còn kinh ngạc đảo này nhan sắc có chút quái dị. Các loại cách rất gần, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai trên hòn đảo khắp nơi đều phơi nắng lấy màu lam yêu cá mập ra, cho nên liên đối trên đảo nhan sắc đều có chút hơi biến hóa. Mà tới gần bờ biển sau, lít nha lít nhít yêu cá mập khung sườn, càng là đắp lên như núi, rất khó tưởng tượng có bao nhiêu con yêu cá mập ở đây bị lột ra chế phủ. Cùng lúc đó, cũng không ngừng có tu sĩ biến thành độn quang từ thiên ngoại đưa nhị liên tam bay tới, sau đó lóe lên mà rơi vào ở giữa trên chủ đảo. Hứa Uyên trước mắt đối với cái này đảo cũng không có nắm giữ quá nhiều tin tức, bởi vậy dự định trước quan sát mấy ngày, lại đi tìm kiếm hỏi thăm chính mình cần thiết vật liệu. Lưu Ngọc đối với cái này cũng không có dị nghị, hai người thu hồi pháp thuyền sau, liền cất bước lên đảo, xuyên qua mấy đạo nghiêm mật điểm kiểm tra sau, rốt cục đi tới trên đảo trong phường thị, chương 134. Dường như cố nhân chương 134, dường như cố nhân trong phường thị ngựa xe như nước. Nhất làm cho Hứa Uyên kinh ngạc, chính là những cái kia do cỡ lớn sư thú kéo động xe thú. Mỗi khi thế lực lớn nào đó đệ tử xuất hành, nó chiến trận liền 10 phần trọng thể, xe thú mở đường, hơn 10 vị tu sĩ nghiêm nghị bảo vệ tại hai bên, tất cả trên đường tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Thẳng đến xe thú sau khi rời đi, phường thị mới lại khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Hứa Uyên cùng Lưu Ngọc ngay tại một chỗ rửa vào đường phố trong tiểu lâu, vừa ăn chút thức ăn, một bên nhìn chăm chú lên trên đường phố động tĩnh. Hứa Minh vừa rồi đi qua xe thú đội ngũ, chỗ ngồi người nên là ngũ hành môn, thần phong cửa, còn có rất tượng tông tu sĩ. Lưu Ngọc đối nội hải thế lực kết cấu biết sơ lược, thô nhìn hai mắt liền biết được trong đó nhân vật xuất xứ. Hứa Uyên khẽ gật đầu. Tại xe thú kia bên trong, hắn chú ý tới hai nhóm nhân mã. Một phái tu sĩ người mặc áo xanh, tay áo phiêu diêu ở giữa, quanh thân có thanh phong lượn lờ, chỗ triển lộ phong pháp khí tức cùng mình pháp lực tương tự. Một phái khác lấy màu vàng sáng bình trang, dáng người mười phần khôi ngộ, trên thân huyết khí trùng điên, xác nhận người luyện thể. Mà trên thân những người này huyết khí cùng mình huyết cương cũng có giống nhau chỗ. Hứa Uyên trong lòng âm thầm kinh ngạc lên. Chẳng lẽ chính mình Ngự Phong kiếm quyết còn có thực khí bảo điện cùng thần phong cửa còn có rất tượng tông đều có cái gì nguồn gốc phải không? Thế là hắn hướng Lưu Ngọc hỏi, Lưu Minh có biết thần phong cùng rất tượng tông sở tu là loại nào công pháp? Lưu Ngọc nghe vậy, hơi dừng lại, lập tức mỉm cười địa đạo, ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Nghe nói cái này thần phong cửa bên trong, truyền thừa có đến từ thượng cổ liệt phong thuật trong môn tu sĩ cực thiện phong pháp, càng thêm có phong độn tiến triển cực nhanh chi huyền diệu, tu sĩ đấu pháp bên trong, loại này phong pháp tu sĩ, mười phần khó xử để ý. Mà rất tượng tông cũng có truyền thừa từ thượng cổ một môn dựa vào luyện hóa yêu khí tu luyện nhục thể công pháp, môn hạ đệ tử đều là tình tu nhục thân, cũng không ít nhục thể bí thuật, thực lực cũng không thể khinh thường. Một hơi nói đến chỗ này, Lưu Ngọc hơi ngưng lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hứa Uyên. Ở chung hồi lâu, đối phương cũng là phong pháp tu sĩ, điểm này Lưu Ngọc hay là rõ ràng. Cho nên khi nghe được Hứa Uyên tìm hiểu lên việc này, còn tưởng rằng hắn đối với cái này có tâm tư, thế là lại mịt mờ nói bất quá, hai tông môn này đều là minh hội dưới thế lực lớn, trong môn đều có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, lại chỉ từ mầm non bồi dưỡng, không thu hoạch năm tu sĩ. Hứa Uyên nghe hắn đột nhiên đến như vậy một câu, thần sắc không hiểu khẽ giật mình sau, khẽ cười nói, Lưu Minh hiểu lầm, tại hạ cũng không phải hàm cái gì thượng cổ công pháp, đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Chính hắn sở tu công pháp, tuyệt đối phù hợp bản thân, cường độ cũng là toàn diện online, căn bản không có thay đổi công pháp tất yếu. Có câu hỏi này, hay là thật hiếu kỳ thôi. Lưu Ngọc nghe nói lời này, cũng yên lòng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khi chủ cửa hàng đến cho Hứa Uyên một bàn này đưa rượu lên thời điểm, Hứa Uyên liền mở miệng hỏi, trưởng quỹ nghe nói linh phủ chân nhân thu đồ đệ đại điển ngay tại ngày mai tổ chức, chỗ này thu người, ngươi có thể có nghe thấy? Hứa Uyên cũng là hết sức tò mò. Dạng gì đệ tử có thể làm cho kim đan chân nhân như vậy long trọng tổ chức thịnh hội, thậm chí mời đến không ít minh hội thế lực lớn xem lễ. Lưu Ngọc đối với cái này đồng dạng tràn đầy phấn khởi, lúc này không chớp mắt nhìn chằm chằm chủ cửa hàng. Điếm chủ kia nghe vậy, cũng là thần thái tự nhiên dạng thuật đứng lên, gần nhất nghe ngóng việc này thường có, hắn đều nhanh đọc ngược như chạy. Nói ra đều sợ các ngươi không tin. Chúng ta đảo chủ chỗ thu đệ, là vị hàng thật giá thật mù. Người này tại trước đây không lâu tổ chức phủ sư đại hội trận chiến trước thành danh, mặc dù mù mắt, nhưng lấy tâm làm mắt, vẽ ra không ít giai phụ chú, cho thấy phù đạo lặn càng làm cho không ít lên lôi kéo nghĩ. Nhưng ở nội hải, bàn về chế phù chi thuật, chúng ta linh phù đạo xương thứ hai, không ai có thể dám xương thứ nhất. Cho nên nàng này tại đạo chủ thịnh tình mời chào bên dưới, xách mấy cái yêu cầu đều bị thỏa mãn sau, cũng liền thành công đất bị thu nhập ma bên dưới. Chủ cửa hàng nói càng là mặt mày hớn hở đứng lên, trên mặt tự tin lộ rõ trên mặt, dường như được thu đồ chính là hắn chính mình bình thường. Lưu Ngọc ngược lại là nghe được say sương ngon lành, trong miệng càng là không ngừng mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng này quả nhiên là chúng ta điển hình, mẫu mực, nên hướng nó học tập mới là. Mà Hứa Uyên tại nghe xong sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cô gái mù, phù sư đại hội, phù đạo thiên tài, những vật này tổ hợp lại với nhau, Hứa Uyên trong đầu lập tức xuất hiện một cái thân hình đơn bạc nữ tử mảnh mai. Lăng Nguyệt Tiền, nếu thật là nàng, vậy cái này cũng quá đúng dịp. Bất quá Hứa Uyên nghĩ lại, nếu thật là nàng, vậy cái này cũng quá tốt. Lăng Nguyệt Tiền làm linh phủ chân nhân đệ tử thân truyền, nên có thể thông qua nàng thu hoạch được bí phù tin tức, cũng liền miễn cho chính mình lại lớn phí khổ tâm đi tìm kiếm tin tức. Dù sao loại này phụ chú thường thường đều bị môn phái thế lực chặt chẽ trông giữ, ngoại nhân muốn tiếp xúc đến phương pháp luyện chế, đơn giản khó như lên trời. Trưởng quỹ rời đi đằng sau, trên bàn hai người lại là tâm tư dị biệt, một cái mặt lộ mỉm cười còn tại lấy làm kỳ, một cái khác thì lộ ra vẻ suy tư, tựa như đang tính toán cái gì. Đúng lúc này, trên đường phố lại truyền tới một trận ồn ào thanh âm. Hứa Uyên có chút ghé mắt, nhưng gặp một đội người mặc áo lam tu sĩ, cầm trong tay lễ tiết pháp khí, nghiêm túc phân loại hai đội, từ phường thị nhai đạo đi qua. Mà tại con đường chính giữa, có một tấm rộng lớn phi hành phụ chú, phiêu nhiên giữa không trung. Trên đó ngồi một vị người mặc màu lam quần lụa mỏng, khí chất dịu dàng, dung mạo mười phần thanh lệ hiểu điệu nữ tu. Nữ tu kia để trần hai chân, hai tay kết xuất hoa sen chỉ quyết để nhẹ tại bộ ngực trước đó, đôi mắt đẹp đảo qua trên đường phố thần sắc kinh ngạc đám người, cái kiếp như là tinh thạch giống như sáng long lanh con người, nhưng không có tình cảm chút nào, như trống rỗng giống như. Bốn hướng xem tu sĩ thấy thế, càng là sợ hãi thán phục một mảnh. Nam tu bọn họ đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, không ít người xì xào bàn tán ở giữa, sắc mặt đều đỏ bừng. Hứa Uyên thấy giật mình trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên là Lăng Nguyệt Tiền. Nàng thế mà cũng tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Hứa Uyên có chút dò xét thần thức, khẽ quét mà qua sau, âm thầm kinh ngạc nói lúc trước ly biệt lúc, đối phương còn chỉ là cái luyện khí tu sĩ, chỉ là thần thức đặc biệt cường đại. Thu hồi ánh mắt sau, Hứa Uyên trầm tư bước kế tiếp kế hoạch, dư quang liếc thấy Lưu Ngọc lúc, lại đống nhiên một trận. Chỉ gặp Lưu Ngọc thời khắc này ánh mắt gắt gao chăm chú vào phía ngoài Lăng Nguyệt Tiền trên thân, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trong mắt khó có thể tin, lộ rõ trên mặt. Làm sao? Thế nào lại là? Đây rốt cuộc, hắn toàn thân đều khẽ run đứng lên, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, thần sắc đều trở nên hoảng hốt. Hứa Uyên nhíu mày, đội vàng lôi kéo hắn rời khỏi nơi này. Nhìn hắn bộ dáng, cũng nhanh cầm giữ không được, chỗ sung yếu đi xuống bộ dáng. Nếu là dạng này lỗ mãng, đối với đến tiếp sau kế hoạch triển khai có nhất định chỗ xấu. Phi hành phù chú phía trên, Lăng Nguyệt Tiền không hề bận tâm thần sắc trên mặt đẹp khẽ động. Nàng hình như có nhận thấy giống như, đưa ánh mắt về phía bên cạnh một tòa tử lâu. Nhưng cảm ứng sau một hồi, tựa hồ không thu hoạch được gì. Trên mặt nàng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ mất mát. Vừa rồi cái kia một tia khí cơ, thật là Hứa đại ca à, ý niệm trong lòng vừa dứt, bên kia trong tử lâu lại bay ra một đạo linh quang, sau đó lâng lâng rơi xuống Lăng Nguyệt Tiễn trong ngực. Chương 135, tiên tử muốn nhờ, 1, chương 135, tiên tử muốn nhờ, 1, đem không kiểm chế được nỗi lòng Lưu Ngọc kịp thời kéo đến một chỗ nơi yên tĩnh sau, Hứa Uyên lúc này mới giải khai pháp lực giam cầm. Lưu Ngọc lúc này vẫn là một bộ hỗn hợp có chấn kinh, phẫn nộ, bi thương vẻ phức tạp. Liền ngay cả Hứa Uyên đem hắn một thân pháp lực giam cầm lại, cũng không có chút nào phát giác. Hứa Uyên cũng là trong lòng cảm khái, Kết hợp trước đó tại Hải Chi đảo, Lưu Ngọc thổ lộ ra chuyện cũ, Hứa Uyên ẩn ẩn cũng đoán được chút chân tướng. Quả nhiên, đang đợi ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lưu Ngọc rốt cục hồi tỉnh lại, trong mắt cũng khôi phục thành tịnh chi sắc. Khi biết vừa rồi mạo hiểm một màn sau, Lưu Ngọc diện lộ vẻ xấu hổ, hướng Hứa Uyên chắp tay thật có lỗi. Sau đó liền đem chân tướng cáo chi với hắn. Ta bản danh Lăng Ngọc, Lăng Nguyệt Tiền, Lăng Tinh Bảo là của ta hai cái muội muội, nhiều năm trước cùng các nàng thất lạc sau, mặc dù biết được vẫn may mắn còn sống sót, nhưng từ đây lại không có đối phương tin tức. Những năm này mặc dù cũng thường xuyên âm thầm nghe ngóng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy, nhị muội lại thành cô gái mù, cũng không biết nàng gặp thứ gì tội. Ta cái này ca, thực sự thẹn với các nàng. Nói, Lưu Ngọc vậy mà nhịn không được che mặt mà khóc, trong lời nói tràn đầy hảo não tự trách chi ý. Hứa Uyên than nhẹ một tiếng, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Lăng Nguyệt Tiền mang theo tiểu muội ở bên ngoài biển đảo vòng, Lang Bạt Kỳ hồ bên trong, thời thời khắc khắc đều muốn chú ý ác nhân đảo trả thù, đương nhiên sẽ không quá mức trừng dương. Tại phía xa nội hải Lưu Ngọc khẳng định không chiếm được tin tức hữu dụng. Sơ qua an ủi sau, Lưu Ngọc cũng là một lần nữa tỉnh lại. Tốt xấu hiện tại có muội muội tin tức, chỉ là vừa rồi hắn nhất thời lửa công tâm, rối loạn tâm lòng, cũng không biết đến tiếp sau như thế nào đi tìm nàng. Đem băn khoăn của mình cáo chi Hứa Uyên sau, Lưu Ngọc biểu thị hết thảy đều nghe hắn an bài. Vừa rồi nếu không có Hứa Uyên xuất thủ, mình tuyệt đối sẽ hỏng đại sự. Lưu Ngọc đối với cái này càng là cảm kích không thôi. Hứa Uyên vỗ nhẹ lên đầu vai của đối phương, cười hắc hắc địa đạo: Lưu Minh, yên tâm đi, vừa mới rời đi thời điểm, ta đã thả ở một viên truyền âm ngọc phủ, nàng lúc này chắc hẳn đã biết trong đó nội dung. Chúng ta đi tìm nàng, phong hiểm quá lớn, lại danh bất chính, ngôn bất thuận, sợ gây cho người chú ý, cũng không nếu như để cho Nguyệt Tiễn cô nương chủ động tới tìm. Lưu Ngọc nghe vậy, như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu, vừa muốn nói gì, lại chợt nghĩ đến một chuyện. Thần sắc cổ quái nói: Nguyệt Tiễn cô nương, Hứa Minh thi triển cỡ nào thần thông, sao có thể làm cho xá muội chủ động tới tìm? Các ngươi rất quen. Nhìn Hứa Uyên một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, Lưu Ngọc đầy mặt kinh ngạc. Hứa Uyên lại cười không đáp, chỉ là khẽ gật đầu. Đi thôi Lưu Minh, về trước rừng chân chi địa, muội muội của ngươi khẳng định sẽ tới. Hứa Uyên đầu cũng không trở về hướng một chỗ chuyên môn chiêu đái tu tiên giả lữ điếm mà đi. Bởi vì linh phù đảo bến tàu sớm đã đậu đầy pháp thuyền, chính mình cũng không có dự định ở đây đảo ở lâu kế hoạch, bởi vậy tùy ý ở trên đảo lữ điếm dừng chân mấy đêm rồi cũng không có gì không thể. Thu xếp tốt sau, Hứa Uyên liền không kịp chờ đợi tiến về phường thị nghe ngóng một linh thạch thủy linh thạch tin tức. Nhưng lấy được phản hồi, lại làm cho hắn nửa vui nửa buồn. Vui chính là, trên đảo thật có trung phẩm ngũ hành linh thạch tại lưu thông, nhưng hỏng chính là, những này ngũ hành linh thạch đều bị ngũ hành môn tu sĩ bao trọn. Cơ hồ vừa có bán, liền sẽ bị bọn hắn lấy giá tiền rất lớn tranh mua không còn. Dù sao công pháp của bọn hắn liền cần ngũ hành linh khí trèo trống, cho nên loại này tài nguyên hết sức quý hiếm. Mặc dù mình cũng có thể tăng giá tranh mua, nhưng tựa hồ những tiểu thương này bọn họ càng muốn bán cho đại tông môn đệ tử. Ngươi lấy tán tu thân phận đi ngược lại muốn đụng một cái mũi xám xịt, rơi vào đường cùng, Hứa Uyên đành phải đẩy bụi đất quay trở lại trong lữ điếm. Lưu Ngọc thì là cả ngày đều ở tại trong phòng, sợ bỏ qua cùng muội muội gặp nhau. Các loại rốt cục nhịn đến ban đêm. Trong màn đêm linh phủ đảo đặc biệt an tĩnh. Bờ biển ôn lại chợt ních phát sáng u lam sữa, giống cho quần đảo khảm khám một vòng màu lam linh quang mang, trông rất đẹp mắt. Ngay tại cái này điên tĩnh âm thanh bên trong, bên ngoài chợt vang lên thanh thúy gõ cửa thanh âm. Một trận như muỗi vo ve giống như nhỏ bé thanh âm truyền đến. Hứa đại ca, thật là ngươi a. Hứa Uyên thần sắc vui mừng, đưa tay vung lên, trên cửa kia cấm chế liền lập tức triệt hồi, sau đó cửa phòng đóng chặt kẹt kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Nguyệt Tiên cô nương, thật sự là đã lâu không gặp a. Hứa Uyên khẽ cười nói. Trong phòng ánh đến sáng tỏ, đem Hứa Uyên cất nhắc thân ảnh chiếu lên minh lãng. Lăng Nguyệt Tiên thần thức khẽ quét mà qua, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một vòng phát ra từ đáy lòng vui sướng đến. Hứa ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đến nội hải. Lăng Nguyệt Tiên chậm rãi đi vào trong phòng, sau đó cửa phòng lại lần nữa đóng chặt đứng lên. Đúng vậy a, năm đó tiểu Khôi đảo từ biệt, còn tưởng rằng ngày sau gặp lại cũng khó. Hứa Uyên cũng là cảm khái đạo. Lăng Nguyệt Tiên mặc dù mắt không thể thấy, nhưng nó thần thức quét xuống một cái, lại chân mày cao lại địa đạo: Hứa đại ca, nhà của ngươi còn có người. Nàng cảm ứng được còn có người thứ ba ở đây sau, thân hình có chút hướng Hứa Uyên bên cạnh nhích lại gần. Hứa Uyên thấy thế, kinh ngạc nó thần thức cường đại chi dư, lập tức cũng giải thích nói: Đừng sợ, ngươi còn nhận biết người này đâu. Lăng Nguyệt Tiên ôn nhu trên gương mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Chương 135, tiên tử muốn nhờ 2, chương 135, tiên tử muốn nhờ 2, Lưu Minh còn không hiện thân thấy một lần. Thoại âm rơi xuống, tại Lăng Nguyệt Tiên nửa tin nửa ngờ trong thần sắc, Lưu Ngọc bước nhanh đi ra. Nguyệt Tiên, những năm này ngươi chịu khổ. Trong mắt của hắn tránh thức nước mắt. Lăng Nguyệt Tiên trong nháy mắt cứng ngắc lấy cứ thế ngay tại chỗ, nàng tâm thần rung mạnh, khó có thể tin nói đại ca. Một phen nhận nhau đằng sau, huynh muội hai người ôm nhau mà khóc, nhưng càng nhiều thì là thân nhân gặp lại tâm tình vui sướng. Huynh muội hai người lẫn nhau thổ lộ hết trải qua nhiều năm gặp phải đằng sau, Hứa Uyên cũng là hiểu rõ đến một chút nguyên do. Nguyên lai, Lăng Tinh Bảo có một loại thể chất đặc thù, trong đôi mắt ẩn chứa có một tia lực lượng phát tác. Nhưng là năm đó trên đường chạy nạn gặp phải ngoài ý muốn, hai mắt bị một cái ma tu đào đi, luyện thành pháp bảo. Sinh tử thở hơi cuối cùng phía dưới, Lăng Nguyệt Tiền cam nguyện hai mắt cũng đã không thể thấy vật, đem hoàn hảo con mắt đổi cho tiểu muội. Lại lừa nàng ăn vào vòng trần đan đem đoạn này sống không bằng chết đau khổ ký ức ngạnh sinh sinh xóa đi. Nàng tự nhiên cũng liền không biết mình con mắt, nhưng thật ra là bắt nguồn từ tỷ tỷ. Lưu Ngọc một mặt đau lòng, mặc dù đối với ma tu kia hận thấu xương, ước gì đem thiên đao vào đường, nhưng dưới mắt hay là ngăn chặn tức giận, truy vấn, tiểu muội đâu? Tiểu muội vẫn mạnh khỏe a? Lăng Nguyệt Tiền nhẹ nhàng ngân một tiếng, ta cùng sư tôn sách yêu cầu ở trong, liền có thu xếp tốt tiểu muội đầu này. Bây giờ nàng ngược lại là thông qua một chút quan hệ, vào học Thanh đỉnh học cung ở bên trong học tập thượng cổ y y đạo. Nghe nói Thanh đỉnh học cung Hứa Uyên cũng là âm thầm kinh ngạc đứng lên. Mặc dù hắn đến nội hải thời gian cũng không dài, nhưng học cung đại danh hay là như sấm bên tai. Có thể nói, nội hải tu sĩ bên trong, tại tu tiên bách nghệ trên có lập nên đại năng, gần như tám thành đều là từ tòa này nội hải đỉnh cấp học phủ đi ra. Thiên Hải Minh chính là dựa vào học cung chuyển vận không ít người tu tiên mới, chế bá nội hải trăm ngàn dư năm mà không ngã. Lưu Ngọc lúc này mới rốt cục đem trong lòng tảng đá lớn để xuống, cả ngày căng cứng thần sắc, cũng theo đó hơi chậm. Nhưng Hứa Uyên lại nghĩ đến chuyện gì, trầm giọng nói, nhưng ngươi được thu đồ sau, tất nhiên sẽ gây nên các phe thăm dò, nói không chừng còn có thể đem Lăng gia bí mật đều khai quật ra. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Uyên thậm chí cảm thấy đến, nàng người sư tôn kia nếu là biết được Lăng Nguyệt Thiền khả năng có thiên phủ lao tổ bí truyền, nói không chừng cũng là muốn trình diễn một phen sư tử đồ hiếu. Lăng Nguyệt Thiền đối với cái này cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài, không sống nhờ dưới người, lại có thể thế nào? Hai người bọn họ nữ tử thân, lại không có lật trời chi năng, đây đã là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Ngọc kiên quyết muốn lưu tại đảo này, cố gắng tu hành, tương lai có một ngày tuyệt không để thân nhân lại thụ quản thúc nỗi khổ. Cê Hứa Uyên đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, hắn sẽ không can thiệp Lưu Ngọc lựa chọn. Sau đó, Hứa Uyên liền đem chính mình đến ở trên đảo tìm kiếm tài liệu sự tình cáo chi Lăng Nguyệt Thiền, muốn biết còn có hay không đường dây khác có thể thu hoạch. Hứa Uyên trước đó cũng giúp nàng không ít, lúc này Lăng Nguyệt Thiền đương nhiên sẽ không keo kiệt. Thế là đang suy tư mấy phần sau, gật đầu nói, gần nhất những cái kia ngũ hành môn đệ tử ngược lại là thu không ít linh thạch trung phẩm. Cũng đúng lúc ta muốn tại thu đồ đệ trên đại điện luyện chế một loại bí phù, cần bọn hắn tương trợ, sau đó tìm bọn hắn đổi lấy một ít linh thạch nên không thành vấn đề. Yên tâm đi, Hứa đại ca, việc này giao cho Nguyệt Thiền liền tốt. Hứa Uyên trong lòng buông lòng gật gật đầu. Lăng Nguyệt Thiền thân phận khẳng định tốt hơn chính mình làm nhiều. Ngũ hành linh thạch sự tình, cũng là không cần lo lắng. Hiện tại còn thừa lại bí phù một chuyện. Nguyệt Thiền cô đương, vừa rồi ngươi nói bí phù lại là chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng mượn cái đề tài này, hỏi sâu vào. Lúc đầu bí phù cụ thể tin tức đều là ở trên đảo bí truyền, không có khả năng lộ ra ngoài. Nhưng Lăng Nguyệt Thiền hay là không giữ lại chút nào giải thích đứng lên. Luyện chế bí phù là mỗi thay mặt đệ tử thân truyền môn bắt buộc, kết sau thiết mới có thể chân chính đạt được chân truyền nội tình. Ta luyện chi phù là ba hũ biển sẽ phù hội tụ ngũ hành chi lực, cùng các loại dị thuộc tính lực lượng, khiến cho phù này có cực mạnh lực phòng ngự. Bằng vào thực lực của ta luyện chế phù, có thể chống đỡ ngự tu sĩ kim đan một kích. Như sư tôn tự mình xuất thủ luyện phù, thì có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ một kích. Nói đến đây, Lăng Nguyệt Thiền ngược lại là dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Hứa Uyên. Đang xoắn xuýt một chút sau, hay là chậm rãi nói ra, phù này cần một chút phong pháp rót vào, mặc dù có thần phong cửa tu sĩ tương trợ, nhưng này người học nghệ không tinh, trên thân sức gió cực kém, sợ sẽ hỏng luyện phù sự tình. Nguyệt Thiền biết Hứa đại ca cũng là tinh thông gió pháp tu sĩ, cho nên luyện phù thời điểm, có thể hay không xin mời Hứa đại ca vì ta trợ lực một hai. Theo Lăng Nguyệt Thiền thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, đã là bé không thể nghe, tựa hồ rất khó là tỉnh dáng vẻ. Hứa Biên Văn trầm tư một chút sau, liền gật đầu nói, đã là Nguyệt Thiền cô nương muốn nhờ, tại hạ hết sức nỗ lực. Gặp Hứa Uyên đồng ý, Lăng Nguyệt Thiền cũng là lộ ra một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười đến. Thiền cô nương, xin hỏi ngươi cũng đã biết độn biệt phù. Mượn cơ hội này, Hứa Uyên vội vàng đem chính mình một mục đích khác mịt mở biểu đạt ra đến. Lăng Nguyệt Thiền hồ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đây cũng là chủng bí phù, chính là ở trên đảo bí truyền chi. Bất quá, ta trước mắt lại là không có cơ hội có thể thăm dò, hết thảy đều muốn các loại luyện chế thành công bí phù sau, mới có thể tiếp xúc đến chân truyền. Chương 136, luyện chế bí phù, 1, chương 136, luyện chế bí phù, 1, mặc dù Lăng Nguyệt Thiền trước mắt còn tiếp xúc không đến linh phù chân nhân chân chính truyền thừa, nhưng cũng may cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ cần giúp nàng luyện chế thành công ra bí phù, Lăng Nguyệt Thiền cũng khẳng định sẽ tương trợ chính mình. Đằng sau thời gian, mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên hồi lâu, Lăng Nguyệt Thiền liền cáo từ rời đi, mà Hứa Uyên cùng Lưu Ngọc cùng riêng phần mình nghỉ ngơi. Hôm sau, linh phù đảo trong một năm náo nhiệt nhất thời đoạn tiến đến. Hòn đảo trung tâm nhất vị trí, có xây một tòa chiếm diện tích cực lớn quảng trường, lúc này giữa sân sớm đã người ta tấp nập, tiếng ồn ào rung trời vang. Mà tại quảng trường trung tâm, cao tới mấy trượng lễ đài phi hồng vải thải, linh phù chân nhân người mặc đơn giản áo lam, chính cười không ngớt hướng các quý khách giảng thuật hôm nay đại điện công việc. Hứa Uyên lúc này lại cũng không ở đây. Sớm đi thời điểm, Lăng Nguyệt Thiền cho hắn truyền đến tin tức, gọi Hứa Uyên tại luyện chế bí phù địa phương chờ đợi điện lễ kết thúc. Đến lúc đó nàng liền chạy đến, chính thức mở ra luyện chế. Đây là một tòa cao ngất thạch tháp nội bộ, bên trong để đặt lấy một ngụm cao tới mấy trượng tan lô, đáy lò sắp đặt 5 tòa thạch đài. Lúc này trên đài riêng phần mình ngồi xếp bằng 5 tên tu sĩ, thân mang ngũ sắc pháp bảo, chính nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt tự nhiên. Mà Hứa Uyên cùng hai vị khác tu sĩ thì đứng ở một bên. Theo Lăng Nguyệt Thiền lời nói, ba hũ biển sẽ phù mấu chốt là dung hợp ngũ hành chi lực, xin mời phong pháp tu sĩ trình diện, là vì thêm chút điều hòa 5 loại lực lượng. Cho nên trong sân 5 cái ngũ hành môn tu sĩ mới là chủ lực. Hứa Uyên chỉ cần ở một bên phụ trợ liền có thể. Mà hắn cũng chính mừng rỡ nơi này, không cần quá hầu bản lực, còn có thể quan sát một phen bí phù luyện chế, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hứa Uyên là ý tưởng như vậy, nhưng hắn bên cạnh hai vị tu sĩ, tựa hồ có khác kiến giải. Trải qua ngay từ đầu đơn giản giao lưu, Hứa Uyên cũng hiểu biết hai người này thân phận. Một thân mặc áo bào xanh, toàn thân có sức gió lượn lờ, họ Đậu, thần phong trong môn cửa đệ tử, trúc cơ hậu kỳ. Một người khác, dáng người khôi ngộ, đem một thân kình trang chống căng phồng, tựa như y phục đều tại muốn tại cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp bên dưới vỡ ra, lệ thuộc rất tự tông, toàn thân khí huyết bành trướng, có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ba người chỉ là lẫn nhau bắt chuyện qua, đằng sau cái kia hai người khác liền tận lực ngồi tại Hứa Uyên một bên, câu được câu không nói chuyện phiếm đứng lên. Ta nói đầu lao đệ, ngươi nói cái này thiền tiên có phải hay không nhìn thần a? Hắc hắc, có đầu lao đệ bực này tinh thông gió pháp người ở đây, làm gì lại đi không biết cái nào đặc biệt xó bên trong kéo dễ dã hành đi ra giảng ngu. Lao đệ ngươi xuất thủ, vốn là thước tha có dư. Kinh trang đại hán nhìn như đại đại liệt liệt cùng bên cạnh tu sĩ áo bào xanh nói chuyện phiếm. Kỳ thực khỏe mắt dư ánh sáng róc xương lóc thịt mắt bên cạnh Hứa Uyên, mang theo một chút nhẹ miệt. Bọn hắn được mời mà đến, tự nhiên là có thủ lao trước đây, đây chính là một giọt trăm năm linh sữa. Nhưng bây giờ lại nửa đường cắm cá nhân tiền đến, ai biết có thể hay không phân một chút lợi ích ra ngoài. Trong lòng hai người đương nhiên sẽ không thống khoái. Cái kia đậu họ tu sĩ nghe vậy, như là lau mặt trắng bình thường trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không vui. Lúc này quái thanh quái khí nói có lẽ là trong môn ta liệt phong thuật cái kia lăng tiên tử nhìn không thuận mắt thôi. Nói không chừng vị đạo hữu này phong pháp, chi ta thần phòng, đều muốn rượu không ít đi. Kình trang đại hán cười hắc hắc, cũng không kém bao nhiêu trêu chọc một câu, ôi, chẳng lẽ đợi lát nữa còn phải lại cắm một thể tu vào đi. Ta cái này nuốt rất tựa quyết chẳng lẽ tại thể tu ở trong, cũng tới không được mặt bạn sao. Nghe bên thai thỉnh thoảng truyền đến âm dương quái khí, Hứa Uyên trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng buồn cười chi dư, ngược lại là dựng lên lỗ thai. Hắn càng nghe càng cảm thấy, làm sao chính mình sở tu cấm pháp, cùng hai môn phái này, có như vậy tiền ti vạn lũ liên hệ đâu. Mà lại hai người mặc dù tự ngạo, nhưng Hứa Uyên lại bắt lấy một chút dấu vết để lại phân tích ra, kỳ thật bọn hắn luyện công pháp đều là từ thượng cổ công pháp dư trạch bên dưới diễn hóa mà đến. Kỳ thật cũng không phải thật sự là thượng cổ công pháp, chỉ là trông mèo vẽ hổ, thôi diễn ra phiên bản. Là những môn phái kia vì lên cổ công pháp đầu, cố ý như vậy chuyển tụng để cho ngoại nhân cho là bọn họ môn phái thậm chí có thượng cổ truyền thừa. Mặc dù trong lòng buồn cười, nhưng Hứa Uyên hay là thật muốn kiến thức một phen. Bọn hắn sở tu cùng mình so ra thì như thế nào? Đang đợi ước chừng một lúc lâu sau, Lăng Nguyệt Thiền rốt cục kéo lấy thoáng có chút thân thể mệt mỏi đi vào bên trong tháp. Chư vị đợi lâu. Hướng trong tháp đám người thi lễ một cái sau, Lăng Nguyệt Thiền liền tới đến tan lô chủ vị, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tại nàng bên cạnh, nam tu sĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Lăng Nguyệt Thiền từ trong chữ vật đại lấy ra mấy chục loại quý hiếm linh tài, thấy Hứa Uyên hoa mắt, âm thầm kinh ngạc. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hay là bí phù thủ pháp luyện chế. Phù này lại để cho dùng một tấm tam giai hạ phẩm phù chú làm phù phôi, đem một chút linh tài dùng lỗ hỏa luyện vào trong đó, càng là cần dài đến thời gian 49 ngày. Hứa Uyên lúc này ở trong lòng đã nổi lên khó. Xem ra cái kia đội biển phù chắc hẳn cũng cần có phần tốn nhiều sức lực mới có thể luyện thành. Cũng may nơi đây quá trình luyện chế không có cái gì sai lầm. Lăng Nguyệt Thiền là chủ đạo người, lấy không kém gì trúc cơ hậu kỳ cường đại thần thức. Đều đâu vào đấy đem kim một thủy hỏa thổ năm loại linh khí điều hòa cùng một chỗ, sau đó lấy 10 phần bình hòa phương thức rót vào trong lò. Quá trình này, người bên ngoài nhìn như nhàm chán buồn hẻ, đầu họ tu sĩ cùng đại hán kia thậm chí đánh lên trợn mắt. Nhưng Hứa Uyên lại thấy say sương ngon lành, Lăng Nguyệt Thiền đối với thần thức tinh diệu điều khiển, hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân. Liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối làm không được có thể một bên cân bằng linh khí, một bên phân tâm luyện chế phụ chú. Đương nhiên, trong quá trình luyện chế, Hứa Uyên cũng mấy lần xuất thủ, lấy sức gió điều hòa táo loạn ngũ hành linh khí. Khi buồn tẻ nhàm chán luyện chế vào dương đến nửa đường lúc, tan trong lò, có lẽ là các loại linh khí kiểm chế tới cực điểm, vậy mà thời gian ngắn một mạch bạo phát đi ra. Chapter, phịch một tiếng tiếng vang, biến cố đột phát. Cái kia tan lô nửa khúc trên trực tiếp bị nổ tung một cái to bằng cái thất lỗ hổng. Nóng bỏng ngọn lửa màu vàng từ chỗ lỗ hổng phun ra ngoài, ở bên ngoài nguyên hóa thành mấy chục cánh tay phẩm chất hỏa xạ, phun lưỡi, mắt lom lom nhìn về phía dưới tu sĩ. Chương 136, luyện chế bí phù 2, chương 136, luyện chế bí phù 2, mắt thấy hỏa thế càng phát ra trọng thể, Lăng Nguyệt Thiền cắn chặt răng ngà, thần thức phô thiên cái địa quét sạch ra ngoài, lại không thể lập tức đem hỏa xạ ép nấu lại bên trong. Nếu là lâu dài xuống dưới, trong lò linh khí không chiếm được cân bằng, luyện phù cũng đem phí công nhọc sức, thậm chí còn khả năng bộc phát nổ lô loại này hủy diệt tính tai nạn. Lao thỉnh tam vị toàn lực xuất thủ, áp chế lô hỏa. Lăng Nguyệt Thiền vẻ mặt nghiêm túc hướng Hứa Uyên ba người nói. Đồng thời, Hứa Uyên trong lòng mặt khác truyền đến Lăng Nguyệt Thiền trịnh trọng tiếng nói. Hứa đại ca, cái kia hỏa xà là tam giai phủ chú bên trong ẩn chứa một sợi yêu hồn, nếu là bắt đầu cuồng bạo, đủ để đối đầu trúc cơ hậu kỳ. Đợi lát nữa nếu là thực sự khống chế không nổi, ngươi nhớ kỹ nhanh trốn. Hứa Uyên sắc mặt cũng nghiêm trọng, ở trong lòng truyền âm nói, Nguyệt Thiền cô nương yên tâm, Hứa mỗ tự có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi cũng coi chừng. Sau đó cổ tay khẽ đảo, một đạo xanh vàng phong đoàn liền xuất hiện tại Hứa Uyên lòng bàn tay. Một bên, đầu họ tu sĩ sớm đã ma quyền sát trưởng. Hắn chờ chính là như vậy một cái có thể làm cho mình đại chiến tay chân cơ hội. Bây giờ lô hỏa bộc phát, còn không phải cần nhờ hắn đến ngăn cơn sóng dữ. Người này cũng nghĩ đến cùng mình đoạt trăm năm linh sữa quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Đầu họ tu sĩ bé không thể nghe hừ lạnh một tiếng, chợt đã tính trước đã vận hành lên công pháp. Trong lúc nhất thời, cương phong màu xanh liền lập tức liền điền vào tiền đến, thạch tháp bên trong cũng vang lên trận trận thanh âm nhẹ nào. Cố này thanh phong xuất hiện trong nháy mắt, cái kia đầu họ tu sĩ hai tay liên tục biến hóa, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, vậy mà đem thanh phong hóa làm một cái vũ cánh cao minh màu xanh loan điểu. Một bên khác, Kình Trang đại hán cũng không cam chịu yếu thế, chỉ gặp nó nhấc chân đạp mạnh. Bình một tiếng sau, một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực xông thể mà ra, lập tức ở tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo như là sền sệt huyết dịch giống như màu đỏ tươi chất lỏng. Sau đó, Loan điểu cùng cái kia huyết đoàn tề đầu thị tiến, hướng phía chỗ lỗ hổng dương nhanh múa vút hỏa xà trùng sát mà đi. Tiếng vang oanh minh qua đi, loan điểu đã cùng huyết đoàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái huyết điểu. Lúc này đầu họ tu sĩ đang cùng tình trang đại hán liên tục không ngừng hướng bên trong chuyển vận pháp lực. Nhưng này hỏa xà tựa hồ uy thế càng mạnh, giờ phút này đang không ngừng có kim hỏa trường xà huyễn hóa ra đến, từng thành tấn lấy cái kia huyết điểu phía trên. Chỉ hai hơi sau, huyết điểu khí tức trên thân liền dần dần hề bại xuống tới. Thậm chí phía trên sức gió cũng đang không ngừng biến mất lấy. Tốt ngươi cái trộm gian dùng mánh lưới tiểu tử, lúc này tuyển chọn chọn sống chết mặc bay. Đầu họ tu sĩ gặp một bên Hứa Uyên lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi nổi giận đùng đùng mắng. Hứa Uyên nghe vậy, lấy lại tinh thần, lại là lạnh lùng nhìn lại một chút. Vừa rồi hai người này sợ mất tiên cơ, ra tay trước, căn bản không cho mình cộng đồng xuất lực cơ hội. Bây giờ tự thân học nghệ không tinh, sức gió, huyết khí chẳng hề có thể bức lui cái kia hỏa xà, ngược lại trả đũa, trách tội lên hắn tới. Bất quá hắn ngược lại là đối với cái kia đầu họ tu sĩ ngự phong chi pháp cảm thấy hứng thú, có thể tùy ý cải biến sức gió hành trang, nếu có cơ hội, ngược lại là muốn học một học. Một giây sau, cái kia hỏa xà khí thế lại lần nữa cường thịnh, trùng thiên ánh lửa bỗng nhiên một phát, cái kia huyết điểu gào thét một tiếng, liền ầm vang hóa thành đầy trời huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới hai người bị pháp lực phản vệ, đều là cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Không có huyết điểu ngăn cản, hỏa xà càng thêm tàn rỡ, mắt thấy là phải phá vỡ đỉnh lò. Ngay tại nguy cấp này thời điểm, Hứa Uyên trong tay phong đoàn rốt cục tại lặp đi lặp lại ngưng luyện mấy chục lần sau, trong đó tốc độ gió đã có thể xưng khủng bố. Trong mơ hồ, thậm chí có lôi minh thanh âm vang lên. Thần sắc hắn bình tĩnh, thời hợt con ngón búng ra. Một đạo xanh vàng phong đoàn liền một bắn mà ra. Hỏa xà vừa định phá vỡ lô thể, nhưng chạm mặt tới một đạo xanh vàng phong đoàn, lại làm cho nó thất bại trong gang tấc. Chỉ gặp cái kia phong đoàn rơi xuống lỗ hổng phía trên, liền bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một tấm gió lưới, phía trên du tạo từng tia màu khô vàng sức gió. Quái dị chính là, lúc trước hai người hợp lực tạo ra huyết điểu cũng không thể lâu dài ngăn cản cái kia hỏa xà. Bây giờ Hứa Uyên tiện tay đánh ra gió lưới, cái kia hỏa xà tựa như gặp thiên địch bình thường, mỗi khi chạm đến khô héo sức gió, liền bị dị bị ăn mòn tăng dã. Như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần sau, nguyên bản không ai bị nổi hỏa xà, kỳ thế đầu vậy mà dần dần hề bại đứng lên. Hỏa xà bị áp chế, đám người nguyên bản lòng khẩn trương tự, lập tức thoáng buông lỏng, đồng thời những cái kia ngũ hành môn tu sĩ cũng hướng Hứa Uyên quăng tới ánh mắt tán thưởng. Người này phong pháp, vậy mà so thần phong cửa tu sĩ còn mạnh hơn, thật sự là hiếm thấy. Thấy hắn như thế nhẹ nhõm liền giải quyết cái kia hỏa xà, đầu họ tu sĩ trên mặt không ánh sáng, chăm chú cắn răng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn dù sao cũng là phong pháp tu sĩ, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, mặc dù là một đoàn nhỏ sức gió, nhưng lặp đi lặp lại điệp ra sau, trong đó sức gió có thể xương khủng bố. Lúc trước đối với người này nhẹ giọng, lần này toàn bộ hóa thành một bụng nước đắng, nếu là truyền đi, chắc chắn bị sư môn trách phạt. Thành công sau khi áp chế, Lăng Nguyệt Thiền cũng là như chút được gánh nặng, luyện phù lại được lấy tiếp tục nữa. Sau đó, ở phía sau hữu kinh vô hiểm hơn 20 ngày sau, Lăng Nguyệt Thiền rốt cục thành công luyện ra đời này tấm thứ nhất bí phù. Trong lúc đó, đầu họ tu sĩ mấy lần thầm truyền âm, hỏi thăm Hứa Uyên xuất thân, cùng sở tu phong pháp nơi phát ra, đều bị hắn hàm hồ kỳ từ hồ lọc qua. Cuối cùng cũng đành phải đen khuôn mặt căm giận rời đi. Cũng may Lăng Nguyệt Thiền cũng thành công đạt được chân truyền, thậm chí tại những cái kia ngũ hành môn đệ tử trong tay, chơi miễn phí đến không ít ngũ hành linh thạch. Hứa Uyên tự nhiên cũng liền đụng đủ thăng cấp khoang vật liệu. Về phần độn biển phù, Lăng Nguyệt Thiền biểu thị mình cũng phải trước nghiên cứu một thời gian. Hứa Uyên cũng liền biểu thị lặng chờ tin lành, lập tức cầm linh thạch, dự định đi đầu thăng cấp khoang. Chương 137, thu hoạch được linh nũ. Chương 137, thu hoạch được linh nũ linh phù ngoài đảo, vùng hải vực nào đó. Gió êm sóng lặng trên mặt biển, một đám còn nhỏ yêu cá mập nhanh chóng bơi qua, bọn chúng tựa hồ đặc biệt cẩn thận, không dám vượt qua nào đó đầu biên giới, lại không dám tự tiện bơi vào linh phù đảo xung quanh hải vực. Ngay tại những này yêu cá mập chiếm cứ trong vùng biển, lúc này đang có một chiếc tầng 2 pháp thuyền tiềm ẩn tại dưới mặt biển. Trường sinh hào vòng bảo hộ màu lam bên ngoài, lúc này còn có một tầng ảm đạm màu xám trắng màng mỏng du động. Chính là tầng này màng mỏng che giấu pháp thuyền tản ra ba động. Hứa Uyên đứng ở trên bong thuyền, trong tay xách lấy một khối lớn tí tách lấy máu tươi thịt cá, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Nhưng phía ngoài trong nước biển, những cái kia có thể cách bách lý liền ngửi được một tơ một hào huyết tinh chi khí yêu cá mập, giờ phút này lại giống bị ngăn chặn giác quan bình thường, vậy mà đối với nơi này bộ phát mùi máu tươi nhìn như không thấy. Hứa Uyên thấy thế, có chút thỏa mãn lộ ra dáng tươi cười. Tại trường sinh hào thu hoạch được gần nấp năng lực đằng sau, hắn còn không có nghiệm chứng qua chức năng này. Bây giờ màn mỏng này hoàn toàn ngăn cách khí tức, ngay cả yêu cá mập bực này khiếu giác cực kỳ linh mẫn yêu thú cũng không thể phát hiện, hắn cũng yên lòng rất nhiều. Làm xong thí nghiệm, Hứa Uyên lúc này mới không nhanh không chậm đi trở về trong khoang thuyền. Một tay hướng trên túi chứa vật gỗ, chỉ gặp lục quang, lam quang lóe lên. Ở trước mặt hắn, liền nổi lơ lửng 10 viên xanh, lam nhị sắc linh thạch. Đây đều là Lăng Nguyệt Thiền từ những cái kia ngũ hành môn đệ tử trong tay được đến. Tất cạnh nàng thành công kết khóa, cũng liền chính thức trở thành linh phủ chân nhân đệ tử chân truyền, nắm giữ lấy không ít phủ chú một đạo cơ mật. Những này ngũ hành môn đệ tử tự nhiên mừng rỡ định bợ một phen, mà Hứa Uyên cũng liền đi theo dính được nhờ, những này ngũ hành linh thạch quanh đi của lại, mãi cho tới trong tay hắn. Linh thạch làm tu tiên giới đệ nhất đẳng tài nguyên, sớm tại thời kỳ thượng cổ, liền bị cổ tu sĩ bọn họ nghiêm mật làm phân loại. Từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, lại đến sau cùng linh thạch cực phẩm. Những này khác biệt phẩm cấp ở giữa linh thạch đều có thể thông qua bao gồm linh khí chiếm tỷ lệ, lẫn nhau hối đoái. Nhưng hiện tại tu tiên giới đều đạt thành chung nhận thức, khai thác mỏ linh thạch lúc, khác biệt phẩm cấp linh thạch, bao gồm linh khí có chừng gấp trăm lần chênh lệch. Cho nên cũng liền theo 1:100 tỷ lệ, đem khác biệt phẩm cấp ở giữa hối đoái tỷ lệ cố định. Mà trừ ra linh thạch phổ thông, ngoài ra cũng có ngũ hành linh thạch, cùng 10 phần hi hữu dị thuộc tính linh thạch, như gió, lôi linh thạch các loại không cảnh giới tu hành càng cao, sử dụng linh thạch phẩm cấp cũng liền càng cao. Lấy Hứa Uyên cảnh giới trước mắt, có thể tiếp xúc đến linh thạch trung phẩm, đã tính hiếm thấy. Chớ nói chi là, hay là ngũ hành trong linh thạch trung phẩm. Cái này cũng mặt bên nói rõ, Lăng Nguyệt Thiền chân truyền thân phận, hoàn toàn chính xác rất thụ những đại môn phái kia tu sĩ coi trọng. Khi linh thạch sau khi xuất hiện, Hứa Uyên trước mặt liền xuất hiện khoang thăng cấp tin tức. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 48, mỗi 7 ngày ngưng tụ 3 giọt trăm năm linh lũ, có thể khiến cho nhị giai yêu thú cấp thấp tiến giai cấp 1 yêu thú tiến giai điều kiện, một giọt trăm năm linh lũ tâm tâm niệm niệm linh lũ rốt cục đến có thể tại ngư thương ngưng tụ. Hứa Uyên hiểu ý cười một tiếng. Thăng cấp. Thoại âm rơi xuống sau, theo màn sáng tránh thức một chút, cái kia ngư thương bên trong đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Đông đông đông. Hứa Uyên sắc mặt biến hóa, đội vàng xốc lên tấm che, sợ có gì không ổn chỗ. Nhưng dưới đáy ngư thương trong không gian, trừ không hiểu xuất hiện một cỗ màu ngà sữa linh khí bên ngoài, không còn dị dạng. Vừa rồi dị hưởng là những cái kia dài hơn một trượng long thạch luồn đốn, cảm nhận được linh nhũ khí tức sau, nhao nhao nhảy ra mặt nước, nổ nước tiếng vang. Chạm tơ, theo màu ngà sữa linh khí càng tụ càng nhiều, vậy mà tại ngư thương không gian độc lập bên trong, ngưng tụ thành một đoàn tam giác ngược giống như đám mây linh khí. Tại trong đám mây kia tâm chỗ, chậm rãi có chất lỏng màu nhũ bạch đang ngưng tụ đứng lên. Hứa Uyên hưng phấn mà xoa xoa tay, tiếp qua 7 ngày, liền có thể thu hoạch đến 3 giọt trăm năm linh nhũ. Đến lúc đó, liền lấy ra 2 giọt đến cho Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc tấn thăng đến nhị giai trung cấp. Cứ như vậy, thực lực của mình lại đem tăng lên trên diện rộng. Nghĩ đến đây, hắn cũng liền không còn quá nhiều quan tâm, đem tấm che khép lại, trong mắt lại xuất hiện tin tức mới. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 49, mỗi 7 ngày ngưng tụ 3 giọt trăm năm linh nhũ, có thể cướp đoạt trong khoang thuyền yêu thú yêu thuật 2 lần, không, 2 cướp đoạt yêu thuật điều kiện, cần yêu thú nắm giữ cao giai yêu thuật khi mới thăng cấp điều kiện bày ở trước mắt. Hứa Uyên lập tức mặt lộ nghiêm trọng. Cướp đoạt yêu thú thuật pháp, đây chính là cái ghê gớm công năng. Bây giờ Tiểu Kim nắm giữ Kim Lân yêu thuật, phòng ngự có thể xưng biến thái. Coi như trúc cơ hậu kỳ đối với nó cũng đừng hòng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà Tiểu Hắc phong độn thuật càng là khoa trương, thân hóa hắc phong, tùy tâm mà động. Hắn hiện tại tuy có trường sinh hảo phong phàm giá trị, độ tốc bị trúc cơ đỉnh phong cũng còn mau hơn không ít, nhưng hắn bản thân lại không cái gì độn thuật thủ đoạn. Tất cảnh không dựa vào bí thuật điều kiện tiên quyết, muốn tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển ra độ thuật. Nếu là có thể cướp đoạt Kim Lân yêu thuật cùng hắc phong độ thuật, đối với mình bản thể thực lực cũng có thể có chất bay vọt. Cho nên chức năng này, Hứa Uyên cũng hết sức tâm động. Về phần thăng cấp cần thiết, đương nhiên chỉ có thể dựa vào nghe ngóng tin tức, lại khởi hành tra tìm. Cho tới nay, đều là làm việc như vậy. Ngư thương thăng cấp đằng sau, Hứa Uyên trước mặt còn thừa lại 5 mai trung phẩm mục linh thạch. Thời gian một cái nháy mắt, lại là một đạo thăng cấp tin tức xuất hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, linh điển thăng cấp đằng sau, liền có thể từ đó thu hoạch ngũ hành trong linh thạch mục linh thạch, mặc dù trước mắt đối với Hứa Uyên tới nói tác dụng không lớn, nhưng phòng ngừa chu đáo luôn luôn không sai. Tại linh điển thành công thăng cấp sau, cấp tiếp theo dự lãm, ngược lại để hắn mặt lộ kinh ngạc. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, 500 cân nhị giai thượng phẩm linh thổ không, 500 thượng phẩm linh thổ, có thể dùng trăm năm linh nũ đổ vào bình thường linh thổ đạt được nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tựa hồ linh nũ công dụng lại nhiều một loại. Thế mà có thể dùng để thăng cấp linh thổ. Bất quá điều này cũng làm cho hắn có chút cao hứng, dạng này cũng không cần bốn chỗ buôn ba tìm kiếm linh thổ mình tại trong thuyền liền có thể chuyển hóa. Lại đang dưới mặt biển chờ đợi dòng giá 7 ngày. Lúc này, ngư thương bên trong sớm đã ngưng tụ ra 3 giọt màu ngà sữa linh dịch. Hứa Uyên đem bên trong 2 giọt phân cho Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc, để bọn chúng hai yêu thành công tấn cấp đến nhị giai trung cấp. Trên thân yêu khí nồng đậm đáng sợ, một cái kim quang lòng lánh, một cái hắc phong lẫm liệt, bị Hứa Uyên nuôi đến phiêu phì thể trắng. Sau đó còn lại một giọt linh nũ, Hứa Uyên thì dùng để chuyển hóa lên linh thổ. Hiệu quả có chút không hết nhân ý, một giọt đại khái có thể thôi hóa ra mấy chục cân nhị giai thượng phẩm linh thổ. Nhưng Hứa Uyên cũng không có ý định một hơi ăn mập mạp. Đem việc này giao cho Thiết Khôi sau, hắn liền dẹp đường hồi phủ, hướng linh phủ đảo mà đi, trước đó xin nhờ Lăng Nguyệt Tiễn sự tình cũng không biết kết quả như thế nào. Chương 138, công pháp bí ẩn, 1, chương 138, công pháp bí ẩn, 1, nhưng ngay lúc Hứa Uyên trường sinh hào tại mặt biển phía dưới mặc, dẹp đường hồi phủ thời khắc. Thời khắc này trên mặt biển, chợt có hai vệt độn quang bay tới. Một đạo màu xanh phong đoàn từ trong tầng mây bắn thẳng đến ở trên mặt biển, một bên khác, có bảng bạc mấy huyết khí đoàn cũng chậm chậm rơi xuống. Phong đoàn cuốn ngược lấy tứ tán, lộ ra coi là người mặc áo lam tu sĩ trung niên, chính là hôm đó phụ trợ luyện chế bí phù thần phong môn người. Mà cái kia huyết đoàn đi ra một người, cũng là hôm đó trang phục đại hán. Đậu lão đệ, người kia coi là thật tại vùng biển này. Đại hán hai tay chống nạnh, nhíu chặt lông mày, vẫn nhìn bên cạnh mặt biển. Đậu tính tu sĩ trong tay nâng một khối lớn chừng bàn tay ngọc bàn. Tại bàn kia bên trên, một viên lá xanh trôi nổi tại mặt nước, lúc này một sợi tơ nện giống như nhỏ xíu sức gió, chỉ dẫn lấy lá xanh xoay tròn. Như la bàn giống như, tựa hồ đang chỉ dẫn phương vị nào đó. Không sai được. Đậu tính tu lời thề son sắt địa đạo, cái này dẫn quận chính là nội đan thật tế luyện đồ vật, có thể tìm kỳ phong dị pháp, người kia 7 ngày trước ra biển sau, khí tức liền ở chỗ này biến mất. Kình Trang đại hán như có điều suy nghĩ nói đậu lão đệ, người này nếu thật như ngươi suy đoán, trên thân có dấu thượng cổ công pháp, sao không hồi bẩm tông môn, xin mời đàn chân nhân ra, nhất định để hắn chắp cánh có thoát. Đậu tính tu sĩ nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Báo cáo tông môn. Bây giờ thần phong môn nội bộ phân chia thành 3 phái. Một phái bảo thủ, chỉ nguyện ý bảo thủ không chịu thay đổi, dựa vào bắt chước thượng cổ liệt phong thuật mà đến pháp môn, chỉ muốn an phận ở một góc, không muốn phát triển. Mà cấp tiến một phái, thì thề muốn tìm về gì thất thượng cổ liệt phong thuật, trọng trấn môn phái uy phong, tại minh hội bên trong cũng có thể chiếm cứ càng quyền lên tiếng, đạt được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Mà chính hắn thì thuộc về lương trường một phái, không làm tông môn lợi ích cân nhắc, chỉ muốn mọi việc đều thuận lợi, vô lợi không dậy sớm. Trước đó tại trong thạch tháp, hắn liền cảm nhận được Hứa Uyên thi triển sức gió, vậy mà cùng nhà mình liệt phong thuật có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng nó uy năng lại hơn xa tại mình. Cho nên lòng sinh tham nghiệm, lôi kéo đại hắn này, truy tung Hứa Uyên vết tích, muốn mưu đổ trên người hắn bí ẩn. Hai người chúng ta hợp lực phía dưới, trúc cơ hậu kỳ cũng có thể chém giết, tu vi của người này ước chừng tại trúc cơ trung kỳ, đối phó hắn thước tha có dư. Đầu tính tu sĩ lạnh nhạt nói. Kình Trang đại hán nghe vậy, ánh mắt tránh thức không chừng, một lát sau, gật đầu nói, không quản sự được hay không được, ngươi cam kết dọn kia trăm năm linh lũ, cũng không thể đổi ý. Đầu tính tu sĩ trong mắt chỉ có cái kia lá xanh ngọc bản, lúc này không tại chỗ nào gật đầu, tự nhiên tự nhiên. Nhưng vào lúc này, biến cố đột phát. Chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt biển, đột nhiên nổ lên một đoàn trọc lãng. Một bóng người tản ra trúc cơ trung kỳ khí tức, từ mặt biển nhoáng một cái mà lên, mang theo một trận xanh vàng cương phong, hướng phía nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Cùng lúc đó, cái kia lá xanh ngọc bản kim đồng hồ cũng gắt gao truy tung đạo thân ảnh kia. Đầu tính tu sĩ trên mặt lộ ra cuồng hỉ đến, quả nhiên dấu kín ở đây, bây giờ còn muốn chạy trối chết, đã là tuyệt đối không thể. Chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia xanh vàng thân ảnh phía trước liền đột nhiên nâng lên một đạo cao tới hơn 10 trượng màu xanh tường gió. Sau đó tại mặt khác ba cái phương vị, vậy mà cũng xuất hiện ba đạo tường gió, khép lại mà đến, muốn đem người này vây chết tại trong tường. Kình Trang đại hán thấy thế, lập tức vui vẻ ra mặt, hay là đầu lao đệ cao minh, sớm ở chỗ này bày ra tứ phương thanh phong trận. Đầu tính tu sĩ đối với định bợ thanh âm để qua thai bên ngoài, lúc này đầy mắt đều là cái kia thần bí thượng cổ công pháp, vội vã không nhịn nổi liền muốn hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía tường gió. Nhưng ngay lúc trong một chớp mắt, hai người chỗ đứng lập phía dưới, mặt biển đột nhiên hướng xuống lom ra một cái lỗ nhỏ, đen như mực trong cửa hang, đột nhiên nhấp nhoáng một đạo huyết quang màu đỏ tươi. Hưu chói hai phá không chi sắc không có dấu hiệu nào vang lên. Lập tức, đậu tính tu sĩ cùng đại hán kia đều là mặt lộ tái nhợt chi sắc, bởi vì huyết quang tốc độ cực nhanh, chỉ nghe xuỵ một tiếng, liền đầu tiên xuyên qua cái kia đậu tính tu sĩ ngực, lại lấy thế sét đánh lôi đỉnh rơi xuống đại hán trên thân. Mà cái kia la xanh trên ngọc bản kim đồng hồ, cũng tại lúc này đột nhiên đảo ngược, chỉ hướng hậu phương. Không tốt, chúng người này quỷ kế. Đầu tính tu sĩ bị huyết linh tử đánh xuyên tim phổi, nhưng lại không có lập tức chết bất đắc kỳ tử, ngược lại toàn thân pháp lực liều mạng bảo vệ tâm mạch, để hắn nhặt được một cái mạng. Nhưng hắn sau lưng đại hán kia lại không như vậy gặp may mắn. Huyết linh tử toàn bộ uy lực đều tại đây trên thân người nổ tung. Cho dù hắn thi triển ra toàn thân khí huyết, thậm chí ngưng tụ một tầng huyết giáp tại thân, cũng bị huyết quang này dễ như trở bàn tay phá vỡ, cuối cùng đột nhiên bạo tạc. Một tiếng vang trầm sau, đại hán trên lồng ngực nổ ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, trước sau thông thấu, thậm chí ẩn ẩn có thể từ chỗ động khẩu trông thấy nhảy lên trái tim huyết linh thần quang. Ngươi như thế nào ta rất tượng tông bí thuật. Đại hán bưng bít lấy huyết động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vừa rồi huyết quang kia, hắn dám khẳng định là tông môn bất truyền bí thuật, nhưng làm sao lại lưu lạc đến một ngoại nhân trong tay? Xa xa tường gió ầm vang bị một đạo sát khí phá vỡ miệng nhỏ, Thiết Khôi từ đó cấp tốc bay ra, mượn toàn thân sát khí cuồn cuộn, lập tức đi vào hai người phía trước, phòng ngừa nó thoát đi. Hứa Uyên lúc này tài hoa định thần nhàn từ dưới mặt biển xuống tới, toàn thân huyết cương chi lực như núi lửa bộc phát bình thường, giếng phun thức tiết ra, kéo lên thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung. Huyết cương. Đại hán thần sắc tái nhợt ở giữa, cảm nhận được Hứa Uyên trên thân so với chính mình còn muốn bàng bạc mấy lần khí huyết, lập tức hãi hùng khiếp vía đứng lên. Người công pháp luyện thể, ra sao trô được đến? Đại hán lúc này tựa hồ cũng quên trên người trọng thương, trong mắt ngược lại toát ra một vòng vẻ tham lam. Một bên khác, cái kia đậu tính tu sĩ bỗng nhiên bóp nát một tấm màu vàng sáng phụ chú, sau đó vậy mà lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Hứa Uyên kinh hãi, cái này cũng không thể thả hổ về rừng. Chương 138, công pháp bí ẩn 2, chương 138, công pháp bí ẩn 2, hắn tâm niệm khẽ động, dưới mặt biển đột nhiên chui ra một đầu mấy trượng khổng lồ, toàn thân kim hoàng cá lớn. Nó đột nhiên mở ra to lớn vô cùng miệng cá, một ngụm đem đại hán kia nuốt vào trong bụng. Trường sinh hào lập tức dần hiện ra đến. La bàn trên màn sáng, đang có một đạo ảm đạm điểm sáng hướng linh phù đảo điên cuồng bỏ chạy. Hứa Uyên sầm mặt lại. Đối phương lại có na di phù bực này tuấn di đồ vật, nhưng cũng may nó na di khoảng cách không xa, vừa vận tại la bàn phạm vi dò xét bên trong. Hứa Uyên ánh mắt băng lãnh, một hơi dùng mấy lần tăng lực trường sinh hào cũng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Đầu tính tu sĩ vừa lộ ra thân hình, móc ra một nắm lớn đan dược nhét vào trong miệng, liền như bị điên hướng ở trên đảo mà đi. Lúc này hắn sớm đã kinh hãi đan sen. Đối phương thế mà che giấu tu vi, đồng thời còn có chút cơ trung kỳ giúp đỡ ở đây. Chính mình lại bị âm một chiêu, vì kế hoạch hôm nay, đi trước ở trên đảo cầu viện mới là. Vừa rồi nếu không phải dùng tư tàng đã lâu na gì phủ chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Đầu tính tu sĩ âm thầm may mắn. Nhưng một giây sau, theo sau lưng một đạo lưu quang hiện lên, một chiếc tầng hai pháp thuyền giống như quỷ mị xuất hiện ở tại hậu phương, càng là lóe lên phía dưới, ngược lại xuyên qua đầu tính tu sĩ, ngăn lại lúc nào đi đường. A, đầu tính tu sĩ thần tái nhật lấy tiếng kêu thảm thiết, cố hàn ý thấu thể ra, toàn thân chân nguyên đều tại đây khắc phảng phất đóng băng lại. Chỉ vì sáu thanh màu khô vàng phi kiếm gắt gao cắm vào trong người hắn, phong bế mấy cái thiếu huyệt, để nó cứng ngắc không thể dao động. Hứa Uyên sắc mặt tâm hàn, hắn từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc sự cố, nhưng nếu có người muốn ám hại với hắn, mình tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Niệm khẽ động, một tấm câu linh phủ liền dán tại trên thân người này. Sau đó Hứa Uyên đem đậu tính tu sĩ câu nhập trong khoang thuyền, lại thu hồi thiết khôi cùng hai con yêu thú sau, liền cũng không quay đầu lại điều khiển trường sinh hào chui vào trong biển, trốn đi thật xa. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, từ linh phủ đảo thượng đống nhiên bay tới ba đạo thanh thế đáng sợ đột quang. Trong đó thần phong môn kim đan chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, ai ăn gan hùm mật báo, dám giết ta thần phong môn người. Đột quang chung một vị khác toàn thân khí huyết phản phất ngưng thực dâu đỏ đại hán càng là song quyền nắm chặt, ta rất tượng tông đệ tử, khí cơ cũng tiêu tán ở này. Linh phủ chân nhân sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, hai môn phái này đệ tử cùng nhau tại nơi khác trên bàn xảy ra chuyện, với tư cách chủ nhân cũng khó từ tội lỗi. Dù sao tại toàn bộ Thiên Hải Minh bên trong, hai phái kia cũng xếp hàng đầu. Hai vị đạo hữu, đừng nội, tại hạ cái này điều động tu sĩ phong tỏa biển này, định đem hung thủ kia truy nã quy án. Thần phong môn kim đàn chân nhân sắc mặt âm tình bất định, rất tượng tông chân nhân thì nhẹ gật đầu. Sau đó ba người lại hóa thành đột quang, lóe lên bay trở lại ở trên đảo. Cùng lúc đó, Hứa Uyên trường sinh hảo sớm đã rời đi linh phủ đảo phạm vi, đang nuốt ở một tòa yêu thú cấp 2 xào huyệt phía dưới đáy nước. Trong khoang thuyền, Kình Trang đại hán cùng đậu tính tu sĩ đều bị giam cầm toàn thân linh khí, bị Hứa Uyên trói gô ném ở một bên. Hắn sát mặt tâm trầm. Trước đó nếu không có dựa vào trường sinh hảo ẩn tàng trong nước, nghe trộm được hai người đối thoại, nếu không chính mình thật đúng là muốn ăn cái thiệt thòi nhỏ. Bất quá, trải qua chuyện này sau, Hứa Uyên cũng cảnh loại bỏ. Công pháp của mình, tựa hồ có giấu đại bí mật. Bởi vậy, hắn mới không có lập tức đánh giết hai người, mà là mạo hiểm đem bọn hắn bắt sống. Bất quá, Hứa Uyên cũng sẽ không vận dụng thực hình, đi ép hỏi sự tình. Có một loại khác thủ đoạn, có thể thoải mái hơn đạt được muốn đáp án. Trước đó còn tại ngoại hải lúc, đánh giết cái kia ác la trưởng lão sau, liền từ trong tay đối phương đạt được không ít ma đạo thủ đoạn. Trong đó, liền có siêu hồn thuật loại này có thể tìm kiếm ký ức tà đạo thuật pháp. Sau đó, tại hai người trong ánh mắt tuyệt vọng, Hứa Uyên phân biệt đối với hắn thi triển siêu hồn thuật, rốt cục đạt được một chút ngoại nhân chỗ không biết bí ẩn. Nguyên lai, thần phong môn bên trong có một cái thượng cổ liệt phong thú di hải, có tu sĩ từ nó trong hải cốt đạt được một thiên thượng cổ liệt phong thuật. Thuật này có thể phân liệt thế gian bất luận cái gì sức gió, in tuyệt ở xét, tùy tâm sử dụng. Nhưng một lần nào đó tu tiên giới đại loạn sau, có môn nhân mang theo thuật này trốn đi, sau đó liền không có âm tần. Mà thần phong môn mất đi thượng cổ công pháp, chỉ có thể lấy hậu nhân thôi diễn thứ phẩm liệt phong thuật tiến hành truyền thừa. Đồng thời cũng tại không di hợp lực tra tìm chân chính liệt phong thuật. Mà cái kia rất tượng tông thì truyền thừa từ thượng cổ thể tu đại phái nuốt yêu tông. Tông này có được tu tiên giới tam đại luyện thể thần công một trong thực khí bảo điện, nhưng rất tượng tông truyền thừa xuống chỉ có bảo điện một bộ phận, chỉ có thể tu luyện bộ phận khí huyết bí thuật. Hứa Uyên khi biết những bí ẩn này sau, chấn kinh đến thật lâu không có khả năng thẳng ngữ. Hai thứ này thượng cổ công pháp chính là Hoàng lao đầu ban đầu ở Tiểu Khôi đảo truyền thụ cho hắn. Hứa Uyên lúc trước cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là chỉ là bình thường công pháp. Theo xâm nhập tu luyện sau, mới phát giác có động thiên khác. Nhưng nay xem ra, hình chỉ thấy được một góc của băng sơn. Chương 139, liệt phong thuật huyết linh thần quang. 1. Chương 139, liệt phong thuật huyết linh thần quang. 1. Mặc dù siêu hồn đằng sau biết được không ít tu tiên giới bí ẩn, nhưng Hứa Uyên lại không cho rằng mấy năm trước nhỏ Khôi đảo thượng Hoàng lão đầu mà truyền lại liệt phong chỉ chính là thần phong cửa thất truyền thượng cổ công pháp. Bởi vì chính mình lấy được, nhiều nhất chỉ là một ngọn gió thuộc tính pháp thuật mà thôi. Bây giờ ngự phong kiếm quyết đó là chính mình dựa vào khoang công năng, từng chữ từng câu thôi diễn đi ra. Cả hai cũng không thể vẽ lên ngang bằng. Chân chính liệt phong thuật chỉ sợ còn tại cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, chờ đợi người hữu duyên phát hiện. Bất quá Hứa Uyên ngược lại là dài quá cái trí nhớ, cũng không thể tại những này thần phong cửa tu sĩ trước mặt triển lộ tay chân. Hoặc là nói, dứt khoát liền cách bọn họ xa một chút, miễn cho tự rước lấy họa. Làm rõ công pháp quan hệ trong đó sau, Hứa Uyên liền đem hai người kia cấp tốc chấm dứt, sau đó đốt thi, vứt xác một con rồng xử lý. Đương nhiên, hai người này túi chữ vật, Hứa Uyên thế nhưng là trọng điểm chú ý. Hắn trước từ cái kia đầu họ tu sĩ trong túi chữ vật, lấy được hiện nay thần phong cửa đệ tử công pháp tu luyện, cùng một đạo nhị giai thượng phẩm tứ phương thanh phong trận. Người này sở tu công pháp, cũng bị bọn hắn xưng là liệt phong thuật. Nhưng Hứa Uyên rõ ràng, đây chỉ là thượng cổ công pháp thôi diễn phiên bản thôi. Bất quá coi như vậy, pháp môn này ở trong, cũng có thể tham khảo chỗ. Tỷ như dùng thần thức chi lực, hóa thành thần thức cơ, điều khiển ngàn vạn sợi sức gió, có thể làm cho nguyên bản vô hình gió tùy tâm biến thành các loại hành trang. Hứa Uyên suy nghĩ nửa đêm, sửng sốt nghiên cứu ra đường đi mới. Hắn dự định tu luyện loại này có thể điều khiển sức gió tùy tâm hóa hình pháp môn. Lấy trước mắt hắn thần thức, có thể đem xanh vàng phong đoàn miễn cưỡng chia ra 6 đạo có thể độc lập điều khiển phong đoàn. Hắn dự định đem những này phong đoàn dùng liệt phong thuật hóa thành pháp kiếm, trộn lẫn vào thần phong kiếm trận ở trong. Cứ như vậy, pháp kiếm số lượng tăng gấp bội, trực tiếp từ 6 thanh biến thành 12 thanh, kiếm trận uy năng cũng thành tăng trưởng gấp bội. Chỉ sợ có thể trực tiếp chém giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nói làm liền làm. Dù sao hiện tại hắn cũng không có ý định ngoi đầu lên, cứ như vậy ở trong biển âm, các loại linh phù đảo bên trên đầu ngọn gió đi qua, lại trở về tìm Lăng Nguyệt Thiền. Thế là Hứa Uyên trực tiếp tại Hưu Tức Thương bên trong bắt đầu tu luyện lên liệt phong thuật. Trường Sinh Hảo, bong thuyền. Hứa Uyên đứng nghiêm, một tay bóp lấy kiếm quyết, đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong mắt càng có một đạo thanh quang hiện lên. Ngưng. Hô, một chữ rơi xuống. Một đoàn xanh vàng cương phong bỗng nhiên hiện hiện, sau đó lại chia ra làm 6. Lại nói tiếp, những này phong đoàn như bị một cái bàn tay vô hình lặp đi lặp lại xoa nắn lấy, được tạo nên thành 6 thanh ba thước trưởng, bên ngoài thân phục đóng mịt mở thành quang pháp kiếm. Thành công ngưng luyện ra 6 thanh pháp kiếm, Hứa Uyên cũng không buông lỏng, thần sắc ngược lại càng thêm trịnh trọng. Theo tâm niệm vừa động, lại lần nữa có 6 thanh màu khô vàng pháp kiếm từ hắn trong túi trữ vật bay ra, chênh chênh kiếm minh bên trong, cấp tốc giữa không trung tạo thành một đạo hình tròn kiếm trận. Hấp, lại một chữ phun ra. Những cái kia giữa không trung bị liệt phong thuật chia ra tới 6 thanh màu xanh pháp kiếm, lúc này nhu thuận hướng phía kiếm trận dựa sát vào. Có thể màu xanh pháp kiếm vừa mới tới gần màu khô vàng pháp kiếm tạo thành kiếm trận, liền sẽ bị một đạo vô hình ba động cho lập tức bắn ra, tựa như giữa hai bên có một cô vô hình sức đẩy. Cái này có thể để Hứa Uyên trong lúc nhất thời nghĩ thầm khó. Dù sao dung hợp kiếm trận loại sự tình này, cũng không có bạn chép tay có thể giáo trình, hắn cũng đành phải lục lọi tiến lên. Tại lần lượt thất bại đằng sau, Hứa Uyên rốt cục tìm ra nơi mấu chốt. Chỉ cần mình có thể sử dụng thần thức cân bằng trong đó sức gió, liền có thể để cả hai hoàn mỹ tương dung. Sau đó, hắn lại tốn 7 ngày thời gian tiến hành rèn luyện. Cuối cùng rốt cục thành công dung hợp kiếm trận, khiến cho trong trận pháp có thể trong nháy mắt hóa ra 12 đạo kiếm quang, công phạt lăng lệ cực kỳ. Ngày sau muốn gia tăng pháp kiếm số lượng, trừ tu vi cần tiến một bước bên ngoài, thần thức cũng nhất định phải cường đại. Tiếp lấy, Hứa Uyên lại từ cái kia kình trang đại hán trong túi trữ vật, đạt được rất tượng tông công pháp. Nuốt khí rất tượng biết lúc này hắn dám 100% khẳng định, chính mình luyện thực khí bảo điện chính là thất truyền tam đại luyện thể thần công một trong. Bởi vì rất tượng tông công pháp, khắp nơi đều cùng tôn vệ yêu khí có quan hệ, cũng là lợi dụng yêu khí tới tu luyện thân. Chỉ là công pháp chuyển hóa hiệu suất, kém xa tít tắp chính mình bảo điện. Bởi vậy, cái kia kình trang đại hán cho dù đem nhục thân tu luyện tới nhị giai tiểu thành, trên thân hiện lên chính là huyết khí, mà không phải Hứa Uyên ngưng luyện ra huyết cương. Giữa hai bên chênh lệch, càng như luyện khí 9 tầng cùng trúc cơ sơ kỳ. Bất quá, trong công pháp kia ghi chép một loại tên là huyết linh thần quang bí thuật, Hứa Uyên ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù một chút nhìn ra, đây là đối với huyết linh tử bụng về bắt trước, cả hai đều là đối với huyết lực vận dụng, nhưng thần quang này lại có chỗ độc đáo. Nó có thể đem khí huyết chi lực bám vào ra ngoài vật phía trên, thời gian ngắn tăng cường uy lực của nó. Nếu như đem huyết linh thần quang bám vào đến trên pháp kiếm, liền có thể gia tăng kiếm quang lực sát thương. Chương 139, Liệt Phong thuật huyết linh thần quang 2, chương 139, Liệt Phong thuật huyết linh thần quang 2 là một loại phụ trợ thủ đoạn. Nếu là đem huyết linh thần quang bám vào đến 12 thanh trên phi kiếm, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hứa Uyên linh quang lóe lên nghĩ đến, hắn liền bỏ ra nửa ngày thời gian, liền đem cái này huyết linh thần quang học được cái 8-9 thành. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Hứa Uyên phát hiện, chính là đem toàn thân huyết cương đều ép khô, ngưng luyện thần quang cũng mới to bằng đầu người, nhiều nhất cũng liền đủ để cho 7 trôi phi kiếm phụ ma dáng vẻ. Như muốn phục đóng 12 thanh phi kiếm, chỉ sợ muốn nhục thân đạt tới nhị giai viên mãn mới được, dưới mắt có thể phục đóng một nửa trở lên, Hứa Uyên cũng là cảm thấy chịu đựng. Hắn xem chừng, võ trang đầy đủ kiếm trận phía dưới, coi như trúc cơ đỉnh phong tu sĩ khốn tại trong đó, sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lần này, kiếm trận đổ thành chính mình thủ đoạn mạnh nhất một trong. Trường Sinh Hào tại dưới mặt biển chờ đợi mấy tháng sau, rốt cục lặng lẽ nổi lên mặt nước. Hứa Uyên lấy ra linh nguyên hải hải bộ đồ, đại khái phân biệt một phen phương vị, liền coi chừng lái Trường Sinh Hào hướng linh phủ đảo mà đi. Hắn cùng Lăng Nguyệt Tiên ước định cẩn thận nếu là đột biện phù có tiến triển, ngay tại sau một tháng gặp mặt. Tính toán thời gian, lúc này, trên đảo đại điện khẳng định sớm đã tán đi, những đại môn phái kia tự nhiên cũng liền ai về nhà nấy. Cho nên Hứa Uyên cũng là không cần lo lắng bị người sang năm đòi nợ. Nhưng coi như vậy, hắn hay là tại phụ cận lượn chút vòng tròn, nghe ngóng xong tin tức, xác nhận mấy cái kia môn phái sau khi rời đi, mới dám lên đảo. Cũng may Lưu Ngọc cũng bái nhập linh phủ chân nhân môn hạ, tuy là đệ tử ký danh, nhưng cũng tương ứng đất có không nhỏ tu tiên tài nguyên cung ứng. Thông qua Lưu Ngọc truyền tin, Lăng Nguyệt Tiền rất nhanh liền tới đến ước định địa phương. Vẫn như cũng là gian kia lữ điếm. Hứa đại ca, cái kia đội biển phủ ta đã giúp ngươi luyện một bộ phận, chỉ là trước mắt còn thiếu khuyết tam giai cá đối lân thiến. Nghe một chút các sư minh giảng, tại mấy ngàn dặm bên ngoài hải thú đảo bên trên đang muốn tổ chức nội hải mấy chục năm một lần cỡ lớn mậu dịch sẽ, bên trong liền có yêu thú cấp 3 vật tư và máy móc lưu thông. Nói xong, Lăng Nguyệt Tiền đem một cái tiểu xảo túi chứa vật đưa cho Hứa Uyên. Bên trong chính là bán thành phẩm đội biển phủ cùng một chút dùng cho đến tiếp sau tài liệu luyện chế, còn có luyện phủ phương pháp. Hứa Uyên mặt lộ vẻ vui mừng tiếp nhận, trong lời nói phần lớn là cảm động. Nguyệt Thiền cô nương, quả nhiên là đã tạ. Chỉ cần luyện thành phù này, Trường Sinh Hào tại dưới mặt biển cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy, ngày sau gặp được cường địch, chạy cũng chạy an toàn chút. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng Lăng Nguyệt Thiền đã giúp hắn luyện một bộ phận, tìm đủ còn lại vật liệu, cũng không cần lao tâm phí thần liền có thể luyện thành. Lăng Nguyệt Thiền lộ ra một vòng nhu hòa ý cười đến, có thể kết bạn Hứa đại ca, cũng là Nguyệt Thiền phúc khí, ngày sau có gì cần, Hứa đại ca cứ tới tìm Nguyệt Thiền chính là. Hứa Uyên lại cảm thấy có chút áy náy. Hắn đối với huynh muội này ở giữa, phần lớn là lợi ích làm chủ, mặc dù cũng có chủ động tương trợ thời điểm, nhưng đối phương bỏ ra lại so chính mình là muốn nhiều hơn không ít. Hứa Uyên ở trong lòng âm thầm cân nhắc, ngày sau tu vi nếu là có thể đạt tới nguyên anh chi cảnh, thậm chí bảo hộ các nàng, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Hứa Uyên liền nhắc nhở, các ngươi còn đến cẩn thận chặt chẽ a, ác nhân đảo cũng có chạy đến nội hải làm ác khả năng. Có thể Lăng Nguyệt Tiền nghe vậy, lại gọi Hứa Uyên yên tâm. Hứa đại ca, xem ra ngươi thật sự là có chỗ không biết. Ngay tại mấy năm trước, Ninh Hải Minh phản loạn thời khắc, Thiên Hải Minh liền kích hoạt lên đẳng cấp cao nhất phòng hộ, thậm chí thúc giục chiếc kia treo ở trên 9 tầng trời trấn hải trung. Món kia cổ trung thân là Thông Thiên Linh Bảo, uy năng vô biên, ở bên trong ngoại hải phân giới online, thiết hạ bình chướng cấm chế, đem nội hải cùng ngoại hải ngăn cách đứng lên. Mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, đều không thể xâm nhập tiến đến. Nghe lần này giải thích, Hứa Uyên sắc mặt động dung, trong lòng càng là kinh ngạc không gì sánh được. Trước đó ở bên ngoài biển, liền từng nghe qua cái kia trấn hải trung vang 9 lần chi uy, lúc đó còn tưởng rằng vật này chỉ đưa đến cảnh cáo yêu triều tác dụng. Hôm nay hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thứ này là nội hải thế lực dùng để tránh né yêu triều, bảo vệ mình dùng. Hứa Uyên không khỏi âm thầm đoán thầm đứng lên. Sau đó, Lăng Nguyệt Tiền đem hải thú đảo một chút tình huống kỹ càng cáo chi Hứa Uyên. Hứa Uyên để tỏ lòng lòng biết ơn, cũng tặng cho hai viên nhị giai thượng phẩm linh cực đan cho nàng. Linh phù đảo trên bến tàu, Lăng Nguyệt Tiền cùng Lưu Ngọc đứng song vai, bọn hắn ngắm nhìn phương xa trên mặt biển, một cái tầng hai pháp thuyền lấy cực nhanh tốc độ rời xa hòn đảo, hướng biển sâu mà tử. Hứa đại ca, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày đến chứng trường sinh đại đạo. Lăng Nguyệt Tiền ở trong lòng yên lặng mong ước lấy. Một mảnh đen nhánh phong bạo chiều bên trong, bầu trời cùng nước biển đều như là mực nước tại trong thanh thủy choáng mở giống như một mảnh đen nhánh. Gào thét phong bạo xé rách trên biển hết thảy, thủy triều chập trùng ở giữa, cao thấp kém có thể đạt tới hơn 10 trượng. Ngay tại cái này khủng bố hung hiểm trong vùng biển, một chiếc tầng hai pháp thuyền nhỏ bé liền như một tấm lá cây, nhưng thủy chung có thể á trận từng đạo ác lãng, sừng sững tại trong gió lốc sẽ không đắm chìm. Cứ việc thân thuyền lay động trời đất quay cuồng, Hứa Uyên bàn ngồi tại hưu tức thương bên trong, lại như dẫm trên đất bằng. Dựa theo hải đồ đánh dấu, chỉ cần rất chợt phong bạo chiều, đã đến một mảnh khác tên là Linh Nhãn Biển Hải vực. Theo Lăng Nguyệt Tiền đan thuật, hải thú kia đảo bên trên yêu thú mậu dịch, tại toàn bộ nội hải đều lừng lẫy nổi danh. Nó xung quanh rất nhiều ngự thú gia tộc, am hiểu hơn một loại có thể cướp đoạt yêu thú pháp thuật trận pháp, quả nhiên là huyền diệu không gì sánh được. Hứa Uyên này tử, trừ linh đốn gỗ liệu luyện chế bí phù, vì khoang thăng cấp, cái kia đoạt linh đại trận, tự nhiên cũng muốn thấy phong thái. Chương 140, đoạt linh đại trận, 1, chương 140, đoạt linh đại trận, 1, hữu kinh vô hiểm đi thuyền tháng dư đằng sau, Hứa Uyên rốt cục xuyên qua đại dương bên trên cực kỳ nguy hiểm phong bạo chiều, đi tới một mảnh tương đối bình hòa hải vực. Đứng ở trên bong thuyền, dâm đãng gió biển như dao nhọn như lưỡi dao phá tại trên mặt, Hứa Uyên bình tĩnh đưa tay hướng phong phạm bên trên đánh ra một ngọn gió kình. Hô hô lạp lạp ở giữa, Trường Sinh Hào liền đột nhiên đằng không mà lên, hướng giữa không trung nhanh chóng bay đi. Lên cao đến trăm dư trượng độ cao sau, Hứa Uyên liền nhìn thấy đích đến của chuyến này. Chỉ thấy phía trước ước chừng mấy trăm dặm có hơn, thình lình xuất hiện một mảnh rộng lớn lục địa, bị toàn bộ xanh tươi cây xanh phủ đóng, nhìn qua liền như là một viên khảm khảm tại vải xanh bên trên như lục bảo thạch thôi rực rỡ. Chính là hải vực đồ bên trên đánh dấu hải thú đảo. Bất quá khi Hứa Uyên điều khiển Trường Sinh Hào bay gần đến 100 dặm sau, hải thú đảo hình dáng lúc này mới bày ra. Nguyên lai, trước đó ở trên không trung nhìn thấy một mảng lớn màu xanh lá, nhưng thật ra là hàng ngàn hàng vạn cái chi chít khắp nơi, lớn nhỏ không đều hòn đảo, nối thành một mảnh sau, hình thành thị giác sai sót. Đó căn bản không phải một tòa đảo, mà là một mảnh hiện ra nam bắc đi hướng hẹp dài của đảo. Quần đảo to lớn, cũng là hắn đời này ít thấy. Mà lại, xa xa giữa không trung quan sát phía dưới, vông dương bích hải bên trong, thậm chí có thể phát hiện yêu thú thành quần kết đội, không chút kiêng kỵ tại mặt biển chơi bừa. Thậm chí không ít đảo trong biển tự bị đại yêu chiếm đoạt, tạo thành cao gia yêu xảo, nó trong vòng phương viên mấy trăm dặm, không người dám tại đặt chân. Không hổ là nội hải yêu thú mậu dịch địa phương phồn hoa nhất, Hứa Uyên cảm khái một câu, sau đó liền cố ý vòng qua những cái kia có đại yêu chiếm cứ hải vực, hướng phía quần đảo cực bắc lục địa mà đi. Tiếp lấy, Trường Sinh Hào tiếp tục giữa không trung bay thật nhanh, chỉ một bữa cơm công phu, liền tới gần cực bắc một hòn đảo. Chỉ là pháp thuyền vừa dứt bên dưới đám mây, phía dưới trên mặt biển liền truyền đến một trận pháp lực ba động. Hứa Uyên tập trung nhìn vào, chỉ gặp trên mặt biển tung bay một đoàn bụi bẩn sương mù, trong sương mù kia âm khí trận trận, ẩn ẩn có yêu thú gầm rú truyền ra. Mà ba chiếc pháp thuyền cùng những sương mù xám này giữa không trung giằng co, trên thuyền không ngừng có tu sĩ thi triển pháp thuật thủ đoạn, đủ mọi màu sắc pháp quang liên tiếp truyền ra. Bất quá cái kia pháp thuyền cứ việc thủ đoạn ra hết, nhưng đối với sương mù xám lại không thể làm gì dáng vẻ. Ngược lại sương mù xám mỗi lần nổi lên, cũng có thể làm cho đội này tu sĩ tổn thất nặng nề. Yêu thú cấp 3. Hứa Uyên thần thức lộ ra, cảm ứng một lát sau, mặt lộ kinh ngạc. Trong sương mù xám kia, yêu khí cuồn cuộn, thậm chí có thể ngưng tụ ra thực thể yêu thuật công kích, để những cái kia pháp trên thuyền tu sĩ tử thương thảm trọng. Không có nghĩ rằng mới tới nơi đây, liền gặp gỡ như vậy hung hiểm bắt đầu, Hứa Uyên cũng là thầm mắng một câu gặp xui xẻo. Sau đó thay đổi thân thuyền, định lúc này rời đi. Trường Sinh Hào lóe lên hướng một phương hướng khác bay đi, chuẩn bị tránh đi nơi đây lại lên nào. Có thể vừa bay ra không hơn trăm trượng khoảng cách, Hứa Uyên liền nhìn thấy bốn phía chợt có con muỗi vũ cánh vụ vụ âm thanh truyền đến. Hắn nhìn lại, bốn phía trong tầng mây, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một đoàn lít nha lít nhít, toàn thân sám đen, mọc ra sắc bén giác hút yêu văn. Những yêu này mỗi chấn động cánh, giữa không trung hòa vào nhau, hóa thành một đoàn màu xám tầng mây, đem Trường Sinh Hào bao vây lại. Lần này, hắn mới rõ ràng, phía dưới ở đâu là cái gì sương mù xám, căn bản chính là một đoàn khát máu điên cuồng yêu văn biến thành. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng là yên tâm chút. Vừa rồi cảm giác yêu thú cấp 3 khí tức, chỉ là bảy muội hợp lực, hiện tại chỉ có một bộ phận yêu văn để mắt tới chính mình, còn có thể ứng phó. Có thể những yêu này mỗi hành vi hơi có vẻ quỷ dị. Bọn chúng vây quanh Trường Sinh Hào, lại chỉ làm giam cầm, cũng không công kích, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hứa Uyên cũng có chút kinh ngạc. Một cái yêu văn cũng không linh trí, bọn chúng như vậy vây khốn, khẳng định là chờ phía dưới đại bộ đội giành tay, cùng một chỗ thu thập Hứa Uyên. Cho nên, nhất định có cao gia yêu văn, thậm chí sinh ra linh trí, ở sau lưng điều khiển bầy yêu. Nhưng Hứa Uyên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối phó loại này quần thể yêu thú, trong tay hắn đang có một kiện bảo bối. Đi. Tâm niệm vừa động, một đạo tử kim vòng tay lướt nhanh ra, sau đó chiếm cứ tại Hứa Uyên hướng trên đỉnh đầu, cả người quấn thật nhỏ tử kim lôi hổ, đùng rung động. Ầm ầm, mau tử kim lôi quang chớp mắt tại trong tầng mây bốc đầu, mỗi một lần lôi quang hiện hiện, đều có hàng loạt yêu văn bị đánh giết trong chớp mắt, sau đó rơi xuống dưới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia vây quanh Trường Sinh Hào mây xám, liền quân lính tăng dã, chia năm xẻ bảy đứng lên. Gặp tử kim lôi đỉnh hiệu quả lạ thường, Hứa Uyên cũng là trong lòng bùng lòng, sau đó Trường Sinh Hào liền bỗng nhiên tăng lực, xông ra mây xám vây quanh. Có thể vừa bay ra không có một lát, nguyên bản ở phía dưới vây công đội tàu mảnh kia sương mù xám, lúc này lại giống như nổi giận bình thường, vậy mà từ bỏ vây công, ngược lại hướng Hứa Uyên chỗ phương vị hóa thành một đạo màu xám trường hồng, cấp tốc phóng tới. Biến cố đột phát, dẫn đầu đội tàu ở đây bố trí đoạt linh đại trận dự định thu phục Mưa Yêu Chu Duyên, lúc này vẫn lòng có đau đớn còn sót lại, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Gia chủ, có người dẫn đi yêu văn, chúng ta hay là thừa cơ hội tốt này, mau trốn đi. Chu gia trưởng lao hướng phía Chu Duyên đề nghị. Chu Duyên chau mày, phương chính trên khuôn mặt lộ ra một tia nghiêm mà sợ chi sắc. Chúng ta đoán sai những yêu này mỗi thực lực, bọn chúng vậy mà dựa vào lẫn nhau thôn phệ, tiến hóa ra một cái nhị giai đỉnh phong thủ lĩnh, chương 140, đoạt linh đại trận 2, chương 140, đoạt linh đại trận 2, bất quá cũng may người này thay chúng ta hấp dẫn hỏa lực, chúng ta rút lui. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Hứa Uyên một mạch vọt tới trên tầng mây, cái kia yêu văn bộ đội chủ lực, hay là theo đuổi không bỏ gắt gao cắn hắn. Muốn chết. Hứa Uyên ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát ý phun trào. Càng đến gần cao thiên, chính mình có thể dẫn động thiên địa lôi đỉnh, cũng càng nhiều. Mặc dù chân chính sát cơ đều giấu ở vòng tay bên trong, nhưng dẫn lôi tới đây, tá lực đả lực, cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Quả nhiên, khi Hứa Uyên tế ra tử kim vòng tay đằng sau, nguyên bản tinh không vạn lý thiết cùng, lập tức bay tới một đoàn ô vân, trận trận lôi quang màu vàng ở trong đó du tẩu. Theo tử kim vòng tay ở trong tam huyền diệt chân thần lôi bị dẫn động, giữa thiên địa lôi đỉnh cũng đi theo ẩm vàng rơi xuống, hung hăng đánh vào đoàn kia trong sương mù xám. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, trong sương mù xám yêu khí cấp tốc trừ khử, sương mù cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. Liên miên yêu văn càng là như mưa to hướng xuống mặt rơi xuống. Hứa Uyên càng là ngầm trộm nghe đến tại trong sương mù xám kia truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một lát sau, những cái kia yêu văn tựa hồ biết Hứa Uyên không dễ trọng, vậy mà cuốn xuống một cái, hốt hoảng hướng lấy một phương hướng khác chạy thủ mạng. Hứa Uyên sắc mặt âm tình bất định. Tử kim vòng tay bên trong thần lôi số lượng có hạn, chính mình cũng không thể tùy ý phung phí, chỉ có thể tạm thời thả chúng nó một ngựa. Cất kỹ vòng tay, phía dưới đội tàu đã bắt đầu lục tục no ngoe rút lui. Hứa Uyên hướng mảnh đồng bên trên rót vào pháp lực, ẩn nấp tu vi sau, Trường Sinh Hào lóe lên liền bỏ xuống dưới. Hô một trận cương phong nổi lên, một chiếc tầng hai pháp thuyền quỷ dị xuất hiện tại Chu Duyên ngồi thuyền biển phía trước, lập tức để hắn mấy kinh. Trường Sinh Hào bong thuyền, Hứa Uyên đứng chắc tay, thần thức đảo qua trước mặt thuyền biển, phát hiện trên thuyền chỉ có 2-3 vị trúc cơ trung kỳ, nó dư đều là chút luyện khí tu sĩ. Chu Duyên ẩn ẩn đoán ra, người này chính là cái kia dẫn dắt rời đi yêu văn tu sĩ. Nhưng hắn trong lòng lại là hãi nhiên cực kỳ, bởi vì tại thần thức của mình cảm giác ở trong, vậy mà dò xét không ra trên người đối phương tu vi một tựa như đối mặt chính là một chỗ sâu thẳm hải nhãn, sâu không lường được. Mà lại cái kia nhị giai đỉnh phong yêu văn đuổi bắt người này sau, lúc này mới qua một khắc đồng hồ cũng chưa tới, người này liền dễ như trở bàn tay đánh lui bầy yêu. Chẳng lẽ là kim đan chân nhân? Chu Duyên âm thầm suy đoán, đồng thời lại lo sợ bất an. Vừa rồi bọn hắn Chu gia đích thật là muốn mượn cơ hội chạy trốn, chẳng lẽ hành động này chọc giận vị tiền bối này? Nghĩ đến đây, Chu Duyên trong miệng liền bắt đầu đắng chát đứng lên. Chu gia bất quá là một người trúc cơ tiểu tộc, sao chọc nổi kim đan chân nhân? Hứa Uyên làm sao biết đối phương não bổ ra một đống lớn giả dối không có thật sự tình, hắn ẩn giấu tu vi, chỉ là không muốn sinh thêm sự cố, thế là mở miệng hỏi. Xin hỏi vị đạo hữu này, nơi đây thế nhưng là hải thú đảo chủ đạo. Chu Duyên nghe vậy, không khỏi vì đó sửng sở, nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Hải thú đảo ít ngày nữa sẽ cử hành mậu dịch đại hội, vị tiền bối này khẳng định cũng là từ mặt khác hải vực mộ danh mà đến tham dự, đối với chỗ này không quen, cũng hợp tình hợp lý. Thế là Chu Duyên chắp tay thi lễ, ngựa khí cung kính địa đạo, về vị tiền bối này, nơi đây cũng không phải là chủ đạo. Hải thú quần đảo phân 4 mảnh cục vực, Nam Bắc Hải Loan, đồ vật thú đảo, ngài hiện tại chính vị tại Bắc Loan phía Bắc, nơi này thuộc về nơi vô chủ, mậu dịch đại hội nơi tổ chức tại cách nơi này vài trăm dặm bên ngoài đồng thú đảo. Hứa Uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, xem ra hắn còn phải lại đuổi một đoạn thời gian đường, đi một chuyến đông thú đảo mới được. Chu Duyên gặp hắn rơi vào trầm tư, con ngươi đảo một vòng, liền cẩn thận nói, tại hạ Chu Duyên, là kể bên này Hải Tâm đảo Chu gia chi chủ, hôm nay ở đây thiết trí đoạt linh trận vốn định đến chút chỗ tốt, chưa từng nghĩ phản thụ nó hại, nếu không có tiền bối tương trợ, hôm nay coi là thật cựu tử nhất sinh. Cho nên, tiền bối nếu không chê, có thể đi ở trên đảo một lần, định lấy đại lễ đối đãi. Nghe đối phương thành tín lời nói, Hứa Uyên từ đó bắt lấy một đạo từ mấu chốt, thần sắc đều nghiêm trọng. Đoạt linh trận, chính mình tới đây, một mục đích trong đó chính là trận này. Đoạt linh trận, chính mình tới đây, một mục đích trong đó chính là trận này. Mà đối phương hơn phân nửa là đem mình làm cái gì kim đan cao nhân mới có thể như vậy ăn nói khép nép, cùng kính phi thường. Nếu là tuần này Duyên biết, chính mình tu vi giống như hắn đều là trúc cơ trung kỳ, không biết trên mặt sẽ có như thế nào đặc sắc biểu lộ. Hứa Uyên ở trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ thần sắc như thường. Bất quá như là đã bị hiểu lầm hắn cũng lười đồn nắn, không bằng mượn cơ hội này, đem cái này đoạt linh trận thu vào trong tay. Sau đó, Hứa Uyên cũng liền dưới sườn núi có lửa, lại có ý vô ý để lộ ra chính mình đối với cái này đoạt linh trận có một chút hứng thú. Chu Duyên liền lập tức biểu thị, có thể đem trận này tặng không cho Hứa Uyên, chỉ cầu kết một thiện duyên. Tại Hải Tâm đảo ngây người 3 ngày, đạt được không ít tình báo, lại cầm tới đoạt linh đại trận sau, Hứa Uyên liền cáo từ rời đi, hướng mậu dịch đại hội Châu Đông thú đảo mà đi. Chu Duyên nói nơi đó giao hội lấy trời Nam biển Bắc yêu thú vật tư và máy móc, nhất định có thể mua được tam giai cá đối lân phiến. Hứa Uyên cảm tạ chi dư, cũng không có phí công cầm trận pháp, cho Chu Duyên một chút linh cực đan sau, tại đối phương kính trọng trong ánh mắt đột nhiên rời đi. Chương 141, Hắc Phong Độn Thuật Kim Lân Huyết Giáp, 1, chương 141, Hắc Phong Độn Thuật Kim Lân Huyết Giáp, 1, tại Hải Tâm Đảo thượng ở mấy ngày, Chu Duyên cũng là vô cùng nhiệt tình, Hứa Uyên từ đối phương trong miệng cũng đại khái hiểu rõ nơi đó phong thổ. Hải thú quần đảo hết thảy có 3 vị Kim Đan đỉnh phong chân nhân tọa trấn, đều là Thiên Hải Minh bên trong tư lịch sâu hơn trưởng lão. Vốn là có so sánh đặc biệt anh sơ kỳ đại năng đảm nhiệm đạo chủ, trông coi một chỗ trọng yếu công trình, nhưng theo nghịch Hải Minh phát triển, cái này bị đặc anh tu sĩ bị điều đi tiền tuyến đối kháng cốt tu đi. Dù vậy, cũng ít có người dám ở mảnh quần đảo này làm càn. Hứa Uyên từ đó hiểu rõ đến, bốn mảnh cục vực bên trong, ở vào Nam Loan bộ phận, mới là nội hạch chi địa. Nơi đó có thể khống chế trấn hải chuông cấm chế pháp trận, liên quan lấy ngăn cách trong ngoài biển bình chướng cấm chế. Như nơi đây lại trận có mất, đến lúc đó trong ngoài biển đều đem liên thông một mảnh, thậm chí ngoại hải yêu triều có thể trực tiếp trùng kích đến nội hải bên trong, tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Bởi vậy Nam Loan hải vực, trừ đặc cách mấy vị tu sĩ cấp cao bên ngoài, xin miễn bất kỳ tu sĩ nào bước vào. Cho nên tại hải thú quần đảo đi săn yêu thú, cũng phải tuân theo minh hội thiết quy, tam giai trở lên yêu thú không được tự mình bắt giết. Cũng liền tạo thành yêu thú cấp 3 trở lên vật tư và máy móc, làm phân khan hiếm. Cơ hồ toàn bộ nội hải bên trong đối với cao giai vật tư và máy móc có dâu cầu tu sĩ, cuối cùng đều sẽ tập trung đến Đông thú đảo mậu dịch trên đại hội. Hứa Uyên cũng không phải mới vào nội hải lúc như vậy u mê. Hắn biết rõ, Thiên Hải Minh sở dĩ dùng trấn hải chung ngăn cách trong ngoài biển, chứ không muốn bị yêu triều hủy hoại, cũng là nghĩ bồi dưỡng được độc lập kinh tế hệ thống, có thể càng ổn định thống trị nội hải. Dù sao nội hải yêu thú đều là minh hội chính mình nuôi, có thể tùy thời điều tiết khống chế trên thị trường lưu thông yêu thú vật tư và máy móc, từ đó đạt tới cân bằng. Trường Sinh Hào ở trên mặt biển lấy bình thường tốc độ đi thuyền. Hứa Uyên thiết trí tốt mục đích sau, liền gọi Thiết Khôi thay mình hộ pháp, hắn thì tiến vào trong khoang thuyền, bắt đầu nghiên cứu đoạt linh đại trận. Từ trong chữ vật đại lấy ra một khối vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh thẳm trận bàn. Thân thức một chút xâm nhập trong đó, liền dò trận pháp tin tức. Quả nhiên là nhị giai hạ phẩm đoạt linh trận. Hứa Uyên yên lòng thu hồi thần thức. Từ Chu Duyên trong miệng, hắn cũng biết trận này tại vùng biển này nguồn gốc. Nguyên lai tại thời cổ, yêu tộc thế lớn, nhân tộc thế nhỏ. Nhưng nhân tộc cổ tu sĩ lại không cam lòng bị yêu thú nô dịch, liền có bộ phận thiên tài sáng tạo ra đoạt linh thuật. Triển khai phép thuật này, có thể cướp đi yêu thú bẩm sinh yêu thuật để bản thân sử dụng. Dân gia, ở đây thuật trên cơ sở, liền diễn hóa ra trận pháp, lưu truyền hậu thế. Nhưng sử dụng yêu thuật cũng có tai hại. Nếu là thần thức không đủ cường đại, tâm niệm không đủ kiên định, sẽ dần dần mê thất tâm trí, thậm chí đi đến yêu tu một đạo. Trọng yếu nhất nếu là trận pháp phẩm giai không có đoạt xá yêu thú đẳng cấp cao, liền sẽ lọt vào phản vệ, ngược lại được không bù mất. Hôm đó Chu Duyên liền dùng nhị giai hạ phẩm trận pháp đối phó nhị giai đỉnh phong yêu thú, kém chút toàn quân phục không có. Hứa Uyên thì không cần lo lắng bị những quy tắc này trói buộc. Bất kỳ yêu thú gì đến hắn ngư thương chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng. Sau một khắc, thăng cấp tin tức liền hiện lên ở trước mắt. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 49, mỗi 7 ngày ngưng tụ 3 giọt trăm năm linh nũ, có thể cướp đoạt trong khoang thuyền yêu thú yêu thuật 2 lần không, 2 cướp đoạt yêu thuật điều kiện, cần yêu thú nắm giữ cao giai yêu thuật suy nghĩ chớp động ở giữa, khoang đẳng cấp lặng yên biến hóa. Ngay sau đó cấp tiếp theo dự lãm thuận lý thành chương xuất hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, ngư thương 40, mỗi 7 ngày ngưng tụ 3 giọt 500 năm linh nũ xem hết yêu cầu mới, Hứa Uyên ngược lại là lộ ra dáng tươi cười đến. Bây giờ một tháng có thể có 12 giọt tả hữu linh nũ, nhiều nhất 10 tháng thời gian, liền có thể lên tới cấp tiếp theo, cũng không cần chính mình bốn chỗ tìm kiếm vật liệu, đổ mất đi không ít chuyện. Khi trước mắt tin tức chậm rãi biến mất sau, Hứa Uyên liền không kịp chờ đợi mở ra ngư thương tấm tre. Đánh vậy để lộ trong nháy mắt, liền có màn sáng hiện hiện. Có thể đoạt lấy yêu thú, kim cốt thiệt ngư nhị giai trung cấp có thể đạt được yêu thuật, kim lân giáp loại phòng ngự có thể đoạt lấy yêu thú, vang đuôi cá sấu nhị giai trung cấp có thể đạt được yêu thuật, hắc phong độn thuật độn pháp loại. Hứa Uyên thấy thế, kìm lòng không được cười một tiếng. Cấp đoạt. Vừa mới nói xong, đầu tiên liền trông thấy tiểu kim trên thân bỗng nhiên thoát ra một đạo kim quang chói mắt, giống bị tách ra cái gì giống như, kim quang kia lóe lên mà rơi vào Hứa Uyên trong tay, hóa thành một mảnh thuần kim sắc vảy cá. Đem thần thức dò vào trong đó, bên trong ghi chép tương quan tu luyện tin tức. Hứa Uyên không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, 7 ngày qua đi. Tại Hưu Tức Thương phụ trợ bên dưới, Hứa Uyên cấp tốc nắm giữ kim giáp, mà càng làm cho hắn vui mừng chính là chương 141, Hắc Phong Độn Thuật Kim Lân Huyết Giáp 2, chương 141, Hắc Phong Độn Thuật Kim Lân Huyết Giáp 2, nguyên bản chính mình nhị giai nhục thân đằng sau, liền có thể lấy huyết giáp phục đóng toàn thân, đặt tới phòng hộ mục đích. Bây giờ lại tu luyện yêu thuật kim giáp, chưa từng nghĩ hai loại thủ đoạn phòng ngự lại tự nhiên mà thành giống như dung hợp lại cùng nhau. Hứa Uyên tâm niệm khẽ động, toàn thân huyết cương chi lực bộc phát, chỉ gặp tại trên da rẻ của hắn xuất hiện từng tầng kim hồng sen lẫn lân giáp, những lân giáp này sắp xếp chỉnh tề, kín kẽ, để hắn thoạt nhìn giống là cái hất lên bảo giáp uy vũ tướng quân. Hắn lòng hiếu kỳ đại động, lập tức gọi ra màu khô vàng pháp kiếm, thậm chí ở phía trên bám vào huyết linh thần quang đến tăng cường uy lực của nó. Tâm niệm vừa động phía dưới, pháp kiếm lập tức hướng trên người kim lân huyết giáp đánh tới. Theo thanh thúy kim thiết tương giao thanh âm truyền ra, hỏa hoa lóe lên ở giữa, cái kia bị đâm trúng trên lân giáp, kim quang lưu chuyển, lông tóc không tổn hao gì. Một kiếm này, hội tụ Hứa Uyên toàn lực, coi như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể một kiếm chém giết. Như vậy xem ra, giáp này điệp ra hai tầng phòng ngự, đơn giản như tường đồng vách sắt giống như không gì phá nổi. Hứa Uyên lòng tràn đầy dưới sự vui vẻ, lại sẽ vang đôi cá sấu hắc phong độn thuật cũng cùng nhau đoạt lấy. Cũng may hắn vốn là phong pháp tu sĩ, đối với phong thuộc tính thuật pháp, có ngoài định mức lĩnh ngộ tăng thêm, vẹn vẹn nửa ngày, liền rất quen đứng lên. Bởi vì mậu dịch đại hội còn có cơ hồ thời gian nửa tháng mới cử hành, cho nên Hứa Uyên đem tốc độ thiết trí cực kỳ chậm chạp. lúc này Trường Sinh Hào khoảng cách Đông Thú Đảo còn có mấy chục dặm hải trình. Hứa Uyên đi vào bong thuyền, lúc này đã có thể xa xa nhìn ra xa đến xa xa đảo lớn. Không bằng thử một chút độn thuật này tốc độ bao nhiêu, Hứa Uyên tự nhủ đạo. Sau một khắc, hắn quát tay, dưới chân Trường Sinh Hào liền lóe lên biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập thể nội. Không có duy trì, Hứa Uyên liền lập tức hướng mặt biển rơi xuống mà đi. Ngay tại sắp rơi biển sát na, hắn lập tức miệng phun một chữ, tật. Hô 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 một lời ân tiết cứng rắn đi xuống, Hứa Uyên thân hình liền bật mèo lên hóa thành một đạo như màu mực giống như đen kịt gió lốc, gào thét lên xuất hiện tại trên mặt biển. Hát phong cao hơn một trượng, vận tốc bay cực nhanh, bốn phía nước biển đều đi theo xoay tròn. Một giây sau, đạo này gió lốc màu đen liền lóe lên tại nguyên chỗ đã mất đi tung tích, lại xuất hiện lúc đã là hơn 10 trượng có hơn. Mặc dù cùng Trường Sinh Hào tăng lực so ra kém hơn một chút, nhưng bực này độ tốc so chúc cơ đỉnh phong đều nhanh bên trên không ít. Mà lại pháp này bởi vì là yêu thuật, không tiêu hao Hứa Uyên pháp lực, chỉ cần toàn thân huyết cương sung túc, liền có thể một mực bỏ chạy. Thí nghiệm mấy lần, liên tiếp bỏ chạy hơn 10 bên trong, trước mắt phương lục tục no ngoe xuất hiện không ít thuyền biển. Hứa Uyên vì ổn thỏa, liền thu liệm yêu thuật, hay là lấy ra pháp thuyền, xếp hàng lên đảo. Dù cho đại hội còn tại chủ bị trong lúc đó, đã có trời nam biển bắc tu sĩ nối liền không dứt đến. Như Trường Long bình thường đội ngũ tử ở trên đảo xếp tới hơn 10 trong ngoài trên biển. Trước mắt khổng lồ hòn đảo để Hứa Uyên thấy có chút xuất thần. Ở trên đảo xanh tươi đồ vật thưa thớt, ngược lại cắt vàng trải rộng, thạch lâu san sát, nhìn khô giáo dị thường. Làm người khác chú ý nhất, còn phải là hòn đảo chính giữa, đứng sừng sững lấy một cái cao tới trăm trượng, do màu khô vàng khoáng thạch điêu khắc mà ra to lớn hổ thú. Cái kia hổ thú chân sau chạm đất, tráng kiện chi trước đương theo thân thể ngạo nghệ đứng lên, dương nhanh múa đuốt, phía sau càng sinh ra hai đôi tuyết trắng phi dự, nhìn hung mãnh cực kỳ. Trải qua một phen giải, Hứa Uyên biết được, đây là đảo này hộ đảo chi linh, gọi là trời hổ thú có tam giai cấp thấp yêu lực. Ngày bình thường hóa thành thạch tượng, trấn thủ đảo này, nếu có nguy hiểm thì sẽ lập tức lộ ra hung ác nhất một mặt. Mà nhất làm cho Hứa Uyên rung động thì là mậu dịch đại hội vậy mà liền mở tại tôn này cực đại tượng đá nội bộ. Bởi vì hắn ẩn trông thấy, tại cự hổ kia dương trong miệng to như chậu máu, đang có không ít tu sĩ độn quang ra ra vào vào, tại một cái hung thú trong bụng buồn bán, làm sao nghe đều có loại cảm giác là lạ. Xếp hàng sau khi kết thúc, Hứa Uyên ở trên đảo làm tương quan chuẩn nhập cho phép. Kỳ thật chính là nghiệp tư, trên thân ít hơn so với 3000 linh thạch tựa hồ ngay cả đại hội cửa còn không thể nào vào được. Đương nhiên Hứa Uyên không có ngốc đến đem chính mình linh thạch số lượng toàn báo đi ra, chỉ triển lộ 4000 linh thạch tả hữu. Con số này cũng là đại đa số trúc cơ trung kỳ tu sĩ bình thường thân ra. Trải qua một phen giải, mậu dịch trên đại hội, đối với yêu thú cấp 3 trở lên vật tư và máy móc đều là thông qua hội đấu giá tiến hành. Cho nên Hứa Uyên liền hẹn trước nửa tháng sau trận đầu hội đấu giá, khi lấy được tương quan chuẩn vào tay tục sau, cũng liền rời đi đảo này. Bởi vì thú đảo trước mắt còn không có đối ngoại mở ra, hắn cũng đành phải tại phụ cận hải vực, tùy ý chọn cái không người hoang đảo, dự định bế quan nửa tháng. Ở trên biển quanh đi quẩn lại, nửa ngày sau, Hứa Uyên rốt cục đổi tại mặt trời lặn trước, tại một chỗ hoang đảo tìm được một phương an tĩnh tưởng hòa biển. Có thể vừa đem Trường Sinh Hào ngừng nhập định bên trong, thỉnh thoảng liền có tu sĩ xuống tới, cũng nhìn chúng chỗ này càng tránh gió. Người đến muôn hình muôn vẻ, có tiếng người nhiệt độ không khí cùng, Hứa Uyên cho thấy không muốn nhường cho sau, cũng liền xấu hổ rời đi. Có người coi trời bằng vung, đi lên liền muốn mạnh tranh hào đoạn, nhưng Hứa Uyên lược thi quyền cước sau, cũng là vui lòng phục tùng, chạy trối chết. Như vậy, Hứa Uyên tại ngắn ngủi cá biệt canh giờ bên trong, liền thể nghiệm mấy lần. Hắn lập tức liền buồn bực đứng lên. Phu cận hòn đảo mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải ở vào một cái cùng hung cực ác chi địa. Vùng biển này cũng không có gì phong bạo, tại sao phải tìm một chỗ hòn đảo đặt chân đâu? Khi lại tới một nhóm người, bị Hứa Uyên chấn nhức sau, hắn lưu lại trong đó một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hảo nôn hảo ngữ hỏi ý kiến phía dưới, vừa rồi biết được trong đó trận tướng. Nguyên lai, ngay tại gần nhất mấy tháng đến nay, tâm lập có ở trên biển qua đêm tu sĩ, khó hiểu chết quóng, toàn bộ thân thể từ bên trong ra ngoài, đều bị đông cứng thành một khối băng điêu. Chương 142, ban đêm bị tấn công. Chương 142, ban đêm bị tấn công. Theo lý mà nói, tu sĩ có thể lấy pháp lực chống cự hàn khí, trong giới tự nhiên mùa đông, căn bản là không có cách đem tu sĩ chết quóng. Hứa Uyên biết được tình huống sau, trong lòng cũng là cảnh loại bỏ đại tát. Sự tính ra vô thường, nhưng phải cẩn thận một chút. Khi hắn đem ba đại ngự phong đại trận bố trí, lấy hải vụ che lấp nơi đây đằng sau, vừa rồi thành tĩnh xuống tới. Sau khi an định, Hứa Uyên cũng liền không còn quan tâm ngoại giới, an tĩnh bế quan nửa tháng, chờ đợi hội đấu giá mở ra. 7 ngày trước, vô sự phát sinh. Thẳng đến ngày thứ 8, màn đêm bao phủ xuống, trên trời loan nguyệt có vẻ hơi mông lung, cao hơn trên bầu trời, còn mang theo thanh lam sen lẫn cực quang. Trường Sinh Hào trong khoang thuyền, Hứa Uyên bàn ngồi trên giường, nhắm mắt tu luyện. Nhưng theo nó lông mày có chút nhào động mấy lần, tiếp lấy liền đột nhiên mở mắt. Một luồng hơi lạnh, không khỏi vì đó tràn vào trong khoang thuyền, trong khoang thuyền lúc đầu hợp lòng người nhiệt độ, lập tức chợt hạ xuống, để hắn phảng phất trần truồng đưa thân vào trong băng thiên tuyết địa. Hứa Uyên trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn vội vàng nô ra thần thức, liếc nhìn trong phạm vi trăm trượng. Có thể thần thức liếc nhìn bên trong, bốn phía mặt biển bình tĩnh ôn hòa, cũng không có phát giác dị dạng. Nhưng trong khoang thuyền nhiệt độ lại vừa giảm lại hàng. Thậm chí Hứa Uyên nhìn thấy khoang trên bốn vách tường dần dần lan tràn ra một mặt trắng loãng xương tầng. Thùng thùng. Hứa Uyên trái tim bỗng nhiên phát lạnh, nhịp tim tại thời khắc này thế mà dừng lại một chút, huyết dịch khắp người đều tốt tượng phải lập tức bị đông. Trong lòng hắn hoảng hốt, toàn thân huyết cương quần quật mà động, kim lân huyết giáp chớp mắt liền phục đóng toàn thân. Ngay tại toàn thân huyết cương phồng lên trong nháy mắt, cái kia cố hít thở không thông băng hàn chi ý, trong chốc lát giống như thủy triều rút đi, biến mất vô tung vô ảnh. Tại kim lân huyết giáp bảo vệ dưới, Hứa Uyên nhiệt độ cơ thể từ từ khôi phục đi lên, ngũ tạng lục phủ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ sinh tử cảm giác, để hắn như lâm đại địch. Hứa Uyên trên thân hắc phong lóe lên, trong nháy mắt đi vào ngoài thuyền. Chỉ tăng trưởng sinh hào chỗ vịnh biển bên trong, nước biển đều ngưng kết thành một mảnh kiên cố tầng băng màu lam. Trong lòng của hắn khẽ động, trường sinh hào lập tức thu nhỏ, được thu vào thể nội. Cũng chính là lúc này, Hứa Uyên mới thình lình phát hiện, tại trường sinh hào chính phía dưới, thế mà xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, đường kính lớn bằng cánh tay lỗ tròn. Một đạo thô nhìn có chút tròn vo bóng đen, lóe lên từ cửa hang kia rụt trở về. Hứa Uyên trong lòng tức giận, khó trách hắn thần thức không có phát giác ngoài ý muốn, thế mà cùng chính mình chơi lên dưới chân đèn thì tối. Hắn lóe lên đi vào cửa hang kia phía trên. Lúc này, chỗ động khẩu chính phốc phốc hướng bên ngoài thổ lộ lấy hàn khí băng lãnh thấu xương. Hứa Uyên thần thức dò vào trong đó, vậy mà phát hiện động này sâu không thấy đáy, cũng không biết thông hướng nơi nào, càng không cách nào biết được vừa rồi đánh lén hắn là cái gì yêu ma quỷ quái. Bất quá Hứa Uyên cũng rốt cuộc không có cách nào ổn định lại tâm thần ở đây bế quan. Vừa rồi nếu không phải hắn nhục thân đại thành, còn có kim lân huyết giáp hộ thể, cái kia quỷ dị hàn khí coi là thật có thể muốn tu sĩ trúc cơ tính mệnh. Nơi đây không có khả năng lại ngưng lại. Tâm niệm vừa động, trường sinh hào lại lần nữa hiện hiện giữa không trung. Hứa Uyên lái pháp thuyền bay về phía giữa không trung, xa xa rời đi. Hôm sau, hắn đặc biệt hướng tại phụ cận hòn đảo chỉnh đốn các tu sĩ nghe ngóng một vòng. Phát hiện tối hôm qua, vậy mà lại bị đông cứng chết mất hai cái tu sĩ trúc cơ. Tin tức này truyền ra sau, càng là sôi trào. Vùng biển này tu sĩ người người cảm thấy bất an, đều ngóng trông mậu dịch sẽ sớm ngày mở ra. Thậm chí có tu sĩ mở ra lối riêng, mời chào nhân thủ, lại muốn trái lại đi săn kẻ cầm đầu. Hứa Uyên những ngày này đều ở tại trên trời, mặc dù mỗi ngày muốn hao phí đại lượng linh thạch duy trì lơ lửng, nhưng cũng may trên thân cũng coi như dồi dào, cũng liền không quan hệ đau khổ. Rất nhanh, liền có một vị tự xưng xuất thân ngự yêu gia tộc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tìm tới Hứa Uyên. Tại hạ giao lương, Tây thú đảo người, liên quan tới gần nhất đống sát tu sĩ thủ phạm, tại hạ có chút manh mối 97 chapter, đạo hữu nếu có hứng thú đổi hùng, trong đó tin tức, định biết gì nói nấy. Trường Sinh Hào bên cạnh, bay tới một chiếc dài hơn một trượng thuyền nhỏ, trên đó đứng đấy một vị thanh niên mặc tử bào, mi thanh mục tú, mái tóc màu tím rất là đáng chú ý, lúc này chính cười híp mắt hướng Hứa Uyên chắp tay muốn hỏi. Bởi vì lúc này có thể lơ lửng giữa không trung đều là chút thực lực nội tình không kém trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Người này vì bắt được phía sau màn này thủ phạm, vậy mà từng nhà sát bên hỏi thăm, có nguyện ý hay không cùng hắn tổ đội đuổi bắt hung thủ. Hứa Uyên đem hắn hành vi đều thấy rõ, đối với tập hung một chuyện, cũng không có nửa điểm hứng thú. Nhưng đối với hung thủ là cái gì, hắn hay là muốn biết. Tập hung sự tình, tại hạ thực lực thấp, thôi được rồi, bất quá đạo hữu có thể lộ ra một hai, cái này thủ phạm đến cùng là vật gì? Hứa Uyên huyền cự đằng sau, thần thái lễ phép hỏi. Thanh niên mặc tử bào ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng, sau đó cười như không cười nhìn về phía Hứa Uyên. Biểu tình kia dường như đang nói, không tham gia, còn nhớ ta lộ ra càng nhiều. Hứa Uyên thấy thế, cũng đã làm cười một tiếng, không còn tự chốt nhục nhã, chắp tay, liền điều khiển pháp thuyền rời đi. Thanh niên mặc tử bào híp lửa mắt, đưa mắt nhìn Hứa Uyên pháp thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt. Sau đó nhỏ không thể thấy hừ lạnh một tiếng. Hừ, Đông Thú đảo. Hôm nay là đại hội bắt đầu ngày đầu tiên. Bực này thịnh đại mậu dịch sẽ, bình thường sẽ kéo dài mấy tháng đến chừng một năm. Nhưng hội đấu giá lại chỉ có thể tìm vận may. Hứa Uyên tại lấy ra cho phép sau, liền từ ngày đó hổ thú trong miệng tiến nhập chân chính mậu dịch hội trường. Tại lái thuyền bay qua một đoạn thâm thúy kênh thông tin sau, Hứa Uyên trước mặt khe nhưng sáng sủa. Nguyên lai tại trong cái bụng này mặt, lại là có động tiên khác. Chỉ gặp giữa không trung, vậy mà nổi lơ lửng từng tòa cổ kính đỉnh đại lầu các. Ở giữa có đạo đạo thác nước phát tiết xuống, dòng nước ở giữa treo mấy đạo chói lọi cầu vồng. Tiên hạc thủy điểu liên tiếp bay lượn, cũng không ít dáng người hiểu điệu tiên nga giữa không trung nguyện chuyển nhảy múa. Phản phất đưa thân vào cực lạc tiên cảnh bình thường. Hứa Uyên trong lúc nhất thời, thấy vậy mà ngốc trệ đứng lên. Thẳng đến phía sau có tu sĩ thúc giục, lúc này mới trên mặt ấy nấy lấy lại tinh thần, vội vàng bay về phía những cái kia không trung lầu các. Tại chuyên gia chỉ dẫn bên dưới, Hứa Uyên đi tới hội đấu giá sân bãi. Chỉ là ra trận trước, mỗi người đều cần nhận lấy một kiện có thể che lấp khí tức diện mạo pháp bảo. Đấu giá bên trong, không lộ chân dung. Hứa Uyên cảm thấy quy tắc này thật không tệ. Sau đó hội đấu giá tựa như kỳ bắt đầu, mỗi một kiện vật đấu giá đều có thể gây nên một trận doanh động. Sau đó, chỗ đập đồ vật là một mảnh tam giai cá đối tinh hoa lân giáp. Chủ đạo bán đấu giá lao giả trong tay nâng một cái ngọc bàn, trong mâm bày biện một mảnh trọn vẹn quạt hương bổ kích cỡ tương đương, toàn thân xanh thẳm vậy cá. Hắn liếc nhìn một chút toàn trường, phát hiện không ít tu sĩ dục dịch sau, lúc này mới nói ra đấu giá điều kiện. Vật này chủ nhân cần đồng dạng cấp bậc bảy cá đem đổi lấy. Lời này vừa nói ra, lập tức giữa sân xuất hiện một trận xôn xao. Lấy chỉ định bộ vị đến lấy vật đổi vật, còn không thể lấy linh thạch đấu giá, lập tức chẳng lẽ không ít người. Hứa Uyên nghe vậy, lại làm mừng thầm liên tục. Trên người hắn vừa vặn có mấy mảnh tam giai cá rồng lần phiến, hay là trước đó xem biển rộng lớn sẽ lên đoạt được. Sau đó, hắn dùng một viên cá vảy rồng phiến, cũng liền thuận lý thành trương đổi được cá đối lần phiến. Vật tới tay, vốn định cứ thế mà đi. Có thể lão giả kia chỗ đập cái tiếp theo vật phẩm, để Hứa Uyên lập tức cứ thế ngay tại chỗ. La bàn này tàn phiến, ta muốn, không có gì tốt giải thích đi. Lão giả cười híp mắt lấy ra một khối tàn phiến, hẳn là la bàn một góc. Chỉ cần có vật này, liền có thể tiến vào chỗ kia thuyền đắm di tích nội hải quang, bên trong tàng bảo vô số, thậm chí tam giai bảo thuyền phương pháp luyện chế cũng có cơ hội lấy được. Lão giả lời nói một chữ không kém mà rơi vào Hứa Uyên trong tai, để hắn lập tức liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi vì lúc này ở trong túi đựng đồ của hắn, liền nằm một viên từ cổ xa môn trưởng lão nơi đó tịch thu được la bàn tàn phiến. Chương 143, Cựu Ly Trùng 1, chương 143, Cửu Ly trùng, một, lời nói của lão giả hiển nhiên lại đưa tới một phen không nhỏ hành động. Lúc đầu một chút buồn bực ngắn ngẩm, mệt mỏi muốn ngủ tu sĩ, giờ phút này đều ngồi ngay ngắn, nhao nhao vén lỗ tai lên, sợ lọt mất cái gì chi tiết một dạng. Nhưng cũng có chút tu sĩ, lại một mặt hồ nghi, căn bản không hiểu trong đó môn đạo. Lão giả ngừng lại một chút, tựa như nghĩ đến cái gì, chợt mặt lộ ấy náy chắp tay, à, lão hủ ngược lại là quên buổi đấu giá này hồi lâu mới mở một lần, lại gần đây không ít gương mặt lạ đi vào ta hải thú đảo, đối với cái kia thuyền đắm di tích biết rất ít. Lão hủ ngược lại là nóng lòng, nhìn chư vị mới tới đạo hữu, bất giận. Lão giả tiếp lấy lại thần sắc tự nhiên giải thích đứng lên. Trăm dư năm trước, từng có một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ đi vào vùng biển này. Hắn có được một chiếc có thể xưng chí bảo thuyền biển, thuyền này lấy tu tiên giới tam đại thần mục một trong tiên du cây làm chủ tài kiến tạo, là một tôn đỉnh cấp pháp bảo. Đáng tiếc là, vị tiền bối này tại kết anh thời điểm, bị tâm ma phản vệ, lão giả nói đến chỗ này, nó khuôn mặt giàn mua phía trên, lại cũng hiện hiện một vòng vẻ đau thương. Tiền bối trước khi vẫn lạc, đem la bàn đánh nát, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, cũng đem bảo thuyền lấy toàn thân pháp lực gieo xuống cấm chế, chỉ có la bàn tàn phiến mới có thể mở ra cấm chế. Tại sau đó, bảo thuyền chìm vào trong biển, theo biển chảy trôi nổi không chừng, mỗi 60 năm, liền có thể mượn la bàn tàn phiến chỉ dẫn, tại trong vùng biển này tìm tới thuyền đắm, đồng thời mở ra cấm chế, thu hoạch được trong đó chôn giấu rất nhiều kim đan pháp bảo. Tính toán thời gian, lần tiếp theo di tích hiện thế, chỉ sợ cũng tại gần nhất 20-30 năm. Trong di tích quý báu nhất, chỉ có cái kia ghi chép luyện chế tam giai bảo thuyền phương pháp bản chép tay trọng yếu nhất. Dù sao đem thuyền biển luyện thành pháp bảo thủ đoạn, tại thượng cổ liền thất truyền, đây khả năng là tu tiên giới còn sót lại biện pháp. Tại lao giả tình cảm giạt rào giảng thuật bên dưới, một đám tu sĩ cũng nghe được như si như say, phảng phất thân lâm kỳ cảnh giống như. Trong lúc nhất thời, đối với la bàn kia tàn phiến tiếng hô, phô thiên cái địa vang lên. Hứa Uyên cũng là khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi một hồi, liền đã tăng tới 10.000 linh hạch. Bất quá hắn không có tham dự cạnh tranh, dù sao trên thân liền có một khối. Hứa Uyên âm thầm cân nhắc lấy, ngày sau hắn khẳng định là muốn kết đan. Nếu muốn tiến quân kim đan kỳ, cái kia bản mệnh pháp bảo khẳng định là muốn luyện chế. Lúc trước hắn còn đã từng vì chuyện này mà buồn rầu qua, bởi vì cũng không biết luyện chế dạng gì pháp bảo thích hợp nhất chính mình. Nhưng hôm nay nghe tới, tựa hồ đem Trường Sinh Hảo toàn bộ luyện thành pháp bảo thích hợp nhất. Đến một lần, Trường Sinh Hảo vốn là chính mình không ngừng mạnh lên ỷ vào, cùng hắn sinh tử tương quan, cái này cũng phù hợp bản mệnh pháp bảo cùng giữa các tu sĩ quan hệ. Thứ hai, luyện thành bản mệnh pháp bảo đằng sau, liền có thể xưng là bảo thuyền, bất luận là độ tốc hay là lực công kích hoặc là thân thuyền dung lượng, đều có thể đạt được cực lớn tăng cường. Thậm chí pháp bảo giấu tại bản thân, không ngừng ẩn dưỡng phía dưới, cũng có thể từ giữa đắc lợi, tăng cao tu vi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lần này, Hứa Uyên ngược lại là dị thường điệu tâm động. Dù sao hắn cầm tới mảnh vỡ này, cũng không đưa ra đại giới gì, ngày sau cái kia thuyền đắm di tích mở ra, đi qua nhìn một chút, coi như tay không mà bể, cũng không có gì tổn thất. Hứa Uyên cũng ở trong lòng dạng này an ủi. Quyết định chủ ý, hắn cũng liền không có ý định ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Trên đấu giá hội chủ yếu vẫn là lấy cao giai yêu thú vật tư và máy móc làm chủ, đấu giá la bàn tàn phiến loại vật này, đoán chừng cũng liền lần này. Tiếp lấy, Hứa Uyên thừa dịp sắc trời còn sớm, liền đi một mảnh khác quần thể kiến trúc đi dạo đứng lên. Nơi này các loại trên quầy hàng, ngẫu nhiên có chói sáng đồ vật xuất hiện, đều sẽ dẫn tới một đám vây xem ăn dưa tu sĩ. Hứa Uyên nhìn chung quanh, mua bản luyện đan bản chép tay, bổ đủ vong trần đan chống chỗ, dự định đến tiếp sau có rảnh, đem đan dược thường thăng cái cấp. Tại mậu dịch sẽ lên đi dạo hồi lâu, Hứa Uyên khi rảnh rỗi nhưng biết được chút cùng trước đó tu sĩ không hiểu bị đóng sắt một chuyện có liên quan tin tức. Dù sao việc này đã truyền bá ra, thậm chí Đông Thú đảo cũng điều động tu sĩ ra biển dò xét, tựa hồ không công mà lui. Có người phỏng đoán, tạo thành những này hung án kẻ cầm đầu, rất có thể là một loại gọi là cựu ly trùng yêu trùng. Hứa Uyên sau khi biết được tin tức này, liền tận lực đi mua một chút có quan hệ yêu trùng cổ thư điển tịch. Một phen dưới sự tìm kiếm, thật đúng là để hắn tìm được loại kỳ trùng này. Mậu dịch biết cái nào đó không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, Hứa Uyên ngồi tại một tấm hơi có vẻ chen trúc bàn vuông nhỏ trước mặt để đó một chiếc thanh lương giải nóng nước trà, trong tay bưng lấy một bản sách ô vàng, thấy say xương ngon lành. Cựu ly trùng, kỳ trùng trên bảng vị thứ 9. Thuộc tính hàn băng, có thể miệng phun hàn khí, thích ăn linh nũ, ấu thể chi thân, liền có thể đóng sắt trúc cơ kỳ tu sĩ. Như bồi dưỡng đến nhị giai cao cấp, có thể phun ra một tia cựu ly hàn diễm lửa này băng hàn dị thường, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ như nhiễm một tia, cũng có thể bị trong nháy mắt đóng sát. Trang sách một mặt khác, có một bộ đẹp đẽ tranh minh họa, vẽ lấy một cái thân thể, toàn thân băng lam, chỉnh thể hình như kén trùng giống như quái trùng. Đọc đến chỗ này, Hứa Uyên thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Hồi tưởng lại một đêm kia khủng bố gặp phải, hắn cũng âm thầm chắc chắn, lúc đó tập kích chính mình chỉ sợ thật sự là thứ này. Nhưng nhìn thấy câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn đông nhiên khẽ giật mình. Cựu ly trùng không sợ ngũ hành pháp thuật, nhưng gặp lôi điện tức héo, chỗ nôn hàn khí có thể hình thành cựu ly châu, vật này cực hàn cực âm, có thể dùng tại luyện chế. Hứa Uyên tinh thần vì đó chấn động, cựu ly châu cũng là một loại thượng đẳng âm sát đồ vật, nếu là có thể để Thiết Khôi đem luyện hóa, thậm chí có trùng kích kim đan kỳ khả năng. Vừa nhìn thấy châu này hiệu dụng, hắn lập tức liền liên tưởng đến Thiết Khôi là huyền âm chi thể lấy âm sát đồ vật tu hành, sở trường gấp dưới. Nếu là Thiết Khôi có thể so sánh chính mình càng nhanh kết đan, đến tiếp sau tiến chỗ kia thuyền đắm di tích, chẳng phải là an toàn hơn. Chương 143, cựu ly trùng 2. Chương 143, cựu ly trùng 2. Thấy thế nào, côn trùng này đều là có lợi cho chính mình. Còn nữa tới nói, trùng này bị lôi điện khắc chế, trong tay hắn càng có thiên khắc yêu tà tam huyền diện chân thần lôi đối phó trùng này càng là tay cầm đem bóp. Mà lại thuyền đắm di tích cũng chỉ tại vùng biển này xuất hiện, hải thú quần đảo bên trên sản vật cái gì cũng mười phần phong phú, chớ nói chi là nơi này yêu thú mậu dịch phồn thịnh. Mà lại, dưới mắt luyện chế đột biển phù cuối cùng vật liệu cũng bị tìm tới, còn cần thời gian luyện phù, thăng cấp trường sinh hảo. Linh thực thương bên trong tụ gió cây tuổi thọ cũng đến có thể chặt cây thời điểm phong phàm thăng cấp cũng lửa xém lông mày. Bây giờ sự tình chồng chất đứng lên, chính mình cũng muốn lựa chọn một chỗ an toàn địa phương, sau đó bế quan xử lý những sự tình này, chờ đợi thuyền đắm di tích mở ra trong quá trình, liền đi tìm cái kia cựu lý trùng. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Uyên cũng liền không còn can dự. Thừa dịp ở trên đảo động phủ còn không có bị người một đoạt mà không, tranh thủ thời gian tốn hao 600 khối linh thạch, tại thú đảo phía nam trên một tòa núi hoang mướn một chỗ động phủ. Nơi đây mặc dù nhìn như hoang vu, nhưng Hứa Uyên trường sinh hảo vừa rơi xuống ở trong sân gốc, lập tức liền cảm nhận được dưới mặt đất tuôn ra đại lượng nóng bỏng linh khí. Địa nhiệt chi lực. Hứa Uyên cảm nhận được thể nội trống rỗng nhiều hơn không ít hỏa thuộc tính linh khí, không khỏi mặt lộ dị sắc. Xem ra cái này đông thú đảo thiếu khuyết cây xanh, chính là bởi vì ở trên đảo địa nhiệt tài nguyên phong phú, hỏa thuộc tính linh khí dồi dào, cho nên nhìn hoang vu. Nơi đây linh khí nồng đậm, cơ hồ không giới tại nhị giai đỉnh cấp linh mạch. Chính là đáng tiếc, ta không phải hỏa pháp tu sĩ. Hứa Uyên có chút thất vọng. Sau đó, cổ tay hắn khẽ đảo, một khối có thể khống chế cả tòa núi hoang trận pháp ngọc bài thiểm lược đi ra. Thuê lại động phủ thậm chí còn tỉ mỉ trang bị trận pháp phòng hộ, có thể tùy ý điều tiết trận pháp thuộc tính. Hứa Uyên mân mê nửa ngày, mới đem trận pháp thuộc tính điều chỉnh làm lôi điện chi lực, phòng ngừa cái kia cựu ly trùng lại cho hắn đến cái nửa đêm tiểu kinh hỉ. Tiếp lấy, hắn lại từ trong túi chứa vật đem ba đài ngự phong trận, tứ phương thanh phong trận, thậm chí từ ác la trưởng lão nơi đó tịch thu được tứ sát luyện huyền trận cũng ở trong cốc bố trí đứng lên. Nhìn xem trong sơn cốc vân giả vụ cháo, khí cơ đều bị ẩn ấp, Hứa Uyên lúc này mới yên lòng đem trường sinh hào lấy ra, bày ở sơn cốc chính giữa. Mặc dù trong thân núi động phủ linh khí cũng không tệ, nhưng chỗ nào lại hơn được chính mình hữu tất thương. Để thiết khôi thay mình để phòng bốn phía sau, Hứa Uyên liền tới đến tầng 2 đan dược thương bên trong, bắt đầu luyện chế bí phủ. Gỡ xuống bên hông một cái tiểu xảo linh lung túi chứa vật, trong này là Lăng Nguyệt Tiền lưu cho hắn các loại luyện phù vật liệu, cùng độn biển phù bán thành phẩm. Tại kỹ càng đọc bí phù thủ pháp luyện chế đằng sau, Hứa Uyên chậm rãi đem thanh liên lô thôi động đứng lên, sau đó lấy ra viên kia toàn thân u lam bí phù bán thành phẩm cùng nó dư vật liệu. Luyện phù quá trình buồn tẻ vô vị, nhưng cũng may luyện phù độ khó thẳng tắp hạ xuống, Hứa Uyên chỉ cần làm từng bước đem vật liệu luyện chế vào đi liền có thể. Sau 7 ngày, lô hỏa dập tắt, bí phù luyện thành. Thành phù trong ngáy mắt, truyền thể thăng cấp tin tức cũng theo đó bán ra. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp. Trường sinh hào 47, lặn hàng biển tình hành, tốc độ có thể tăng lên đến trúc cơ đỉnh phong độn tốc lần này, trường sinh hào ở trong nước biển, cũng có thể thi triển ra trúc cơ đỉnh phong độn tốc, không cần lo lắng tại dưới nước tốc độ quá chậm, mà bị yêu thú truy kích lâm vào hiểm cảnh. Khi phủ chú biến mất tại Hứa Uyên trong tay, thuyền thể đẳng cấp cũng thu hoạch được sau khi tăng lên. Hạ cấp dự lãm xuất hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, thực phẩm phù thiết mục 1000 cân chưa đạt thành mới đẳng cấp dự lãm để Hứa Uyên chưa phát giác có chờ mong cảm giác. Hán trường sinh hào theo không ngừng mà tăng lên đẳng cấp, hoàn thiện công trình đã dần dần hướng phía bảo thuyền phương hướng diễn hóa. Tại rất nhiều loại hình trong pháp bảo, trong tu tiên giới hán hữu thuyền loại pháp bảo, phần lớn đều là luyện chế đao thương kiếm kích các loại sát phạt đồ vật. Bất quá phù thiết một thứ này cũng không rẻ. Cũng may mậu dịch trên đại hội vật này cũng không ít, Hứa Uyên các loại phía sau lại đi mua sắm. Thuyền thể thăng cấp hoàn tất đằng sau, Hứa Uyên bước nhanh đi vào linh thực thương bên trong. Tại một mảnh xanh tươi cùng kim huy sen lẫn trong hào quang, Hứa Uyên tìm được gốc kia đã bị thúc đến hơn 3000 năm tụ gió cây. Cây này thân cành đã tráng kiện đến gần 2-3 người mới có thể ôm hết tình trạng. Đầy đủ dùng để chế phong phàm cán thương. Sau đó, tại Thiết Khôi trợ giúp bên dưới, Hứa Uyên cách dùng kiếm chém ngã thân cây, đem rễ cây vẫn lưu tại trong đất, ngày sau lại lấy linh nũ thuốc, lại có thể mọc ra mới cành cây. Cùng Thiết Khôi bận rộn một ngày một đêm, mới đưa cây cối chế tác thành cột buồm, sau đó đem nguyên bản phong phàm bên trên cột buồm thay thế đi. Ngay một khắc này, Hứa Uyên trước mắt nhoáng một cái, màn sáng bắn ra ngoài. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, phong phàm 46, tụ phong năng lực tăng lên, tốc độ tăng lên 605, có thể ngoài định mức sử dụng 7 lần tăng lực thần phong nồng độ tăng lên 20, khi thần phong nồng độ tăng lên đến 70 lúc, có thể sinh ra thần phong bản nguyên, có thể đem chi luyện vào trong đan điền, gia tăng kết đan sát suất thành công. Thăng cấp cần thiết, lấy ngàn năm tụ gió cây thân cây luyện chế thành cột buồm có thể thăng cấp theo Hứa Uyên suy nghĩ khẽ động, trên cánh buồm lập tức xuất hiện kỳ biến. Hô hô hô, một cỗ to bằng cánh tay trẻ con màu khô vàng thần sắc, chợt xuất hiện tại vải buồm phía trên, tiếng thét so trước đó lớn mấy lần. Hứa Uyên cảm nhận được một cỗ càng mạnh thần phong xuất hiện, cũng là thỏa mãn cười một tiếng. Chương 144, linh nũ dụ trùng chương 144, linh nũ dụ trùng tam muội thần phong ăn mòn uy năng, Hứa Uyên đối với cái này cũng là kinh hồn tán đảm. Cơ hồ liền không có nó ăn mòn không xong, cũng không hổ treo thần phong danh hảo. Chớ nói chi là hiện tại phong phàm bên trên thần phong nồng nặc hai thành, bất luận là chính mình lấy thần phong công pháp tu luyện, vẫn là dùng nó luyện chế thần phong phù đều có thể thu hoạch được không nhỏ tăng thêm. Ngay sau đó, phong phàm cấp tiếp theo dự lãm hiện hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, phong phàm 47, tụ phong năng lực tăng lên, tốc độ tăng lên 705, có thể ngoài định mức sử dụng 7 lần tăng lực thần phong nồng độ tăng lên 45, khi thần phong nồng độ tăng lên đến 70 lúc, có thể sinh ra thần phong bản nguyên, có thể đem chi luyện vào trong đan điền, gia tăng kết đan sát suất thành công. Quét mắt thăng cấp cần thiết vật liệu, Hứa Uyên không khỏi xách một tiếng. Thân là trải qua sóng gió thuyền trưởng, hắn đối với thuyền biển cũng coi như hiểu rõ rất sâu. Loại này định hải bố nhưng thật ra là dùng yêu thú cấp 3 định hải thú lông tóc cùng một chút tê dại có các loại nguyên liệu dệt thành vải buồm, là một loại cao giai vải vóc, có thể chống cự các loại phong bạo quét. Bất quá bởi vì cần săn giết yêu thú cấp 3, bởi vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Tại trong sơn cốc lại bế quan tu luyện tháng dư, Hứa Uyên lúc này mới thu hồi trường sinh hảo, lại đi tới mậu dịch sẽ lên. Tại đi khắp tất cả bán vật liệu gỗ cửa hàng đằng sau, tốn hao 1500 khối linh thạch, mới mua được 500 cân cực phẩm phù thiết mục. Những tiểu thương kia nói cho Hứa Uyên, bởi vì gần nhất biển động mình quy mô tiến công linh nguyên hải tiền tuyến tình hình chiến đấu kịch liệt, chữa trị chiến thuyền cần thiết phù thiết mục cũng xuất hiện thiên đại lỗ hổng. Cho nên cơ hồ vật liệu gỗ đều tại đầu nguồn liền bị Minh hội trực tiếp lũng đoạn, đến tiếp sau chỉ có từ một chút tư nhân người bán trong tay mới có thể lại thu thập được. Hứa Uyên đạt được tin tức này, trong lúc nhất thời cũng là may mắn. Còn tốt chính mình chạy nhanh, cách xa vùng hải vực kia, nếu bị chảo tráng đinh liền tiến tối lưỡng nan. Đồng thời, Hứa Uyên còn hiểu hơn đến, tại hắn bế quan thời gian bên trong, phụ cận hòn đảo lại xuất hiện đếm lên tu sĩ bị đông cứng chết vụ án. Bây giờ đã gây nên nhiều người tức giận, số lớn tu sĩ đang đuổi giết cái kia cựu lý trùng. Nhận được tin tức đằng sau, Hứa Uyên ngược lại là suy nghĩ, truy sát khẳng định là giả, hơn phân nửa là để mắt tới trùng này tại trên bảng kêu bài danh phía trên, lại trước mắt đẳng cấp cũng không cao, đem cầm xuống, lại chuyển tay một bán, nhất định có thể kiếm một món hời. Đối với trùng này, hắn cũng tâm động không thôi. Bây giờ ngư thương bên trong lại thêm một cái cướp đoạt yêu thú kỹ năng công năng, mà lại thiết khôi tiến giai cũng cần âm sát đồ vật, cái kia cựu ly châu chính là không hai lựa chọn. Còn nữa, căn cứ trước đó mua sắm kỳ trùng trên sách lời nói, cựu ly trùng yêu thích ăn linh nũ. Trên người hắn trước mắt còn có 3-4 nhỏ trăm năm linh nũ, chẳng tìm kiếm chút vận may. Nếu là gặp được trùng này, liền dùng thần lôi tướng chi thu phục. Bây giờ ta các loại thủ đoạn đều đầy đủ, sao không chủ động xuất kích? Hứa Uyên âm thầm gật đầu. Sau đó, hắn rời đi cái kia đứng vững trời hổ thú tượng đá chủ đạo, điều khiển trường sinh hào tại phụ cận hải vực đi vòng vo vài ngày, rốt cục tuyển định một tòa đổ nát hoang vu đảo nhỏ. Như vậy lựa chọn, Hứa Uyên cũng có ý nghĩ của mình. Nếu là ở một chút linh khí giạt rào chi địa thiết trí bẫy dập để đặt linh nũ, một là không có thể đột xuất linh nũ tồn tại, thứ hai có bị tu sĩ khác phát hiện, xảy ra khác mầm thai và khả năng. Chẳng chọn một hoang vu chi địa, lại để lên linh nũ, dạng này liếc qua thấy ngay, càng khả năng hấp dẫn cựu ly trùng ánh mắt, cũng không cần lo lắng có tu sĩ khác sẽ đến những này hoang vu chi địa bế quan tu luyện. Xác định rõ tuyên chỉ sau, Hứa Uyên lấy ra một cái hộp ngọc, đem đặt ở hoang đảo vị trí chính trung tâm. Lại từ trong chữ vật đại lấy ra một cái bình ngọc, từ đó lấy ra một giọt màu ngà sữa, nở rộ ngân quang linh nũ. Giọt này linh nũ mới vừa xuất hiện, bốn phía nguyên bản màu khô vàng đất cắt phía dưới, thế mà truyền đến một loại tất sột soạt băng động. Chapter, cái này nhưng làm Hứa Uyên giật nảy mình. Nhưng một lát sau, lại trông thấy nguyên bản hoàng vụ trên đất cát, thế mà lấm ta lấm tấm mà bốc lên vô số xanh biếc chồi non. Những linh thảo này hạt giống chôn sâu trong đất cát, ở trên đảo linh khí thiếu thốn, không cách nào sinh trưởng. Khi linh nũ xuất hiện trong ngay mắt, ở trên đảo linh khí lập tức nồng nặc mấy trăm lần, những này linh trùng thế mà cũng ngửi ngửi khí tức, nhao nhao phá xác mà ra, Hứa Uyên nhịn không được cười lên. Cử chỉ vô ý, không nghĩ tới còn giúp trên đảo linh thực một thanh. Thiết trí tốt linh nũ sau, Hứa Uyên tay lấy ra nạp tung phủ dán tại trên thân, lý do an toàn, lại đem cái kia màu trắng ẩn thân pháp áo cũng cùng nhau mặc trên người. Bảo đảm chính mình khí tức hoàn toàn ẩn nấp sau, lúc này mới rón rén chui vào một bên lưng cồn cắt sau, ngồi chờ đứng lên. Hộp ngọc trung quanh, bởi vì nồng độ linh khí cao đến quá đáng, vậy mà tạo thành một đoàn nhỏ linh vân, thậm chí rơi ra từng tia từng sợi linh vũ, chợt có gió biển thổi quá hạn, liền dẫn lên đại lượng linh khí, trôi hướng phương xa. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Trên trời treo một vòng sáng loáng trắng sáng, chiếu lên trên hoang đảo hơi sáng tỏ mấy phần. Ngay tại Hứa Uyên âm thầm cân nhắc, có phải hay không hẳn là thêm một giọt linh nũ thời điểm, một cỗ không khỏi hàn khí, chợt bao phủ tại trên hoang đảo. Hứa Uyên tâm thần cũng vì đó chấn động, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Xa 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 lúc thì nhưng ở giữa, hộp ngọc chỗ đất cắt phía dưới, truyền đến một trận quái dị tiếng vang. Sau đó, Hứa Uyên liền trông thấy, hộp ngọc bên cạnh trên đất cắt xuất hiện một cái hình tròn lõm. Cắt vàng không ngừng trong chiều đình trệ, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền xuất hiện một cái độc lớn. Ngay sau đó, một trận thấu xương màu băng lam khí lưu từ chỗ kia sập rơi cửa hàng toát ra. Cho dù Hứa Uyên mai phục tại một bên, lại trên thân còn có kim lân huyết giáp phòng hộ, vẫn như cũ cảm thấy toàn bộ thân hình như rớt vào hầm băng giống như rét lạnh, để hắn thậm chí cũng hơi phát run đứng lên. Khó trách lấy hấu niên thể liền có thể đánh giết tu sĩ trúc cơ, bực này kinh khủng hàn khí, nếu không phải tu sĩ luyện thể, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ ngưng kết pháp lực, cuối cùng ngay cả sinh mệnh đều bị đông cứng. Ở trong lòng nói thầm một câu sau, Hứa Uyên liền trông thấy chỗ kia trong động khẩu, dần dần toát ra một đầu thân thể tròn vo, mặt ngoài phục đóng màu băng lam điểm lấm tấm đại trùng. Cái này trùng thoạt nhìn cũng chỉ dài bằng bàn tay, nhưng trên thân đục đô đô dẫn đến từng vòng kho tạm nhìn có chút buồn cười. Cái này màu băng lam phỉ trùng mọc ra một đôi lớn chừng hạt đậu mắt vàng, lúc này đánh giá một chút hộp ngọc kia đằng sau, lại làm ra một cái để Hứa Uyên quá sợ hãi cử động. Chỉ gặp cái kia phỉ trùng tựa hồ đối với hộp ngọc không có chút hứng thú nào, ngược lại tại nguyên chỗ có chút dừng lại đằng sau, vậy mà hơi lắc người, hóa thành một đạo băng truy màu lam, trực tiếp hướng Hứa Uyên cất giấu cồn cắt mãnh liệt bắn mà đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Hứa Uyên cũng là trong nháy mắt thất thần. Nhưng cũng may hắn cũng lập tức liền phản ứng lại, trên thân hắc phong cuộn cuộn, lập tức lóe lên lui về sau hơn 10 trượng. Băng truy bắn vào cồn cắt đằng sau, hàn khí lập tức bạo phát đi ra, gò núi kia thế mà một cái chớp mắt hóa thành một khối tiểu tiểu băng sơn, Hứa Uyên sắc mặt có chút khó coi. Hắn rõ ràng ẩn tàng rất khá, trùng này là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ nói, nó đối với linh nũ khí tức 10 phần mẫn cảm, cho dù cách túi chứa vật, cũng ngửi được trên người hắn có càng đậm linh nũ khí tức. Hứa Uyên không khỏi như vậy phòng đoán đến. Nếu thật là dạng này, ngược lại là xem thường nó. Bất quá mục đích đã đạt thành, cái này phi trùng dám hiện thân, khẳng định để nó có đến mà không có về. Chít chít. Ở bên cạnh phục kích chính mình tu sĩ hiện thân sau, cái này phi trùng tựa hồ thẹn quá hóa giận, há miệng kêu lên một tiếng giận dữ, sau đó hình bầu dục trong rắc hút, phun ra một cỗ màu băng làm khối không khí. Cái kia băng hàn khối không khí, mang theo một cỗ gào thét thanh âm, lấy đông kết vạn vật tư thái, phóng tới Hứa Uyên. Chương 145, Thổ khí thành châu chương 145, Thổ khí thành châu cái kia đạo khối không khí bên trong ẩn chứa có thể đóng sắt trúc cơ tu 10 hàn khí, xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Uyên trên thân pháp lực liền xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nhưng cũng may huyết cương chi lực vận chuyển như thường, bàng bạc huyết cương bạo phát xuống, cái kia cỗ xâm nhập thể nội hàn khí cũng bị đều tiêu diệt. Sau đó Hứa Uyên há miệng vừa kêu, một đạo huyết quang lóe lên bắn ra, cùng cái kia màu băng làm khối không khí ầm vang chạm vào nhau. Sau đó khối không khí tại huyết linh tử vi năng bên dưới bị tạc thành vô số băng truy, từ giữa không trung rơi xuống. Chít chít. Phi Trung thấy mình thủ đoạn tựa hồ đối với tu sĩ này không có tác dụng, cũng giống là bị kinh ngạc bình thường, vẫn kinh hô một tiếng. Tự thân công kích bị đều hóa giải, mà tu sĩ trẻ tuổi kia lại một bộ tài giỏi có dư bộ dáng, cái này Phi Trung lập tức không chút nào cản dự địa quay đầu hướng cửa hàng kia chui vào. Phút cuối cùng thời khắc, vẫn còn không quên há miệng đem trong hộp ngọc kia trăm năm linh nũ cuốn vào trong bụng. Hứa Uyên giận dữ, tâm niệm vừa động phía dưới, một đạo tử kim vòng tay lập tức bay lên giữa không trung. Ầm ầm, vòng tay xuất hiện trong nháy mắt. Trong màn đêm chợt có kinh lôi nổ vang. Ngay tại tiếng sấm này xuất hiện trong nháy mắt, cái kia phỉ trùng nguyên bản bỏ chạy thân hình, lại ngang nhiên một trận, trên người màu băng lam điểm lấm tấm đều lập tức cảm đạm mấy phần. Hứa Uyên nhìn thấy một màn này, không khỏi đại hỉ đứng lên. Trùng này thế mà e ngại lôi đỉnh, thậm chí chỉ là nghe được tiếng sấm, đều sẽ hề bại suy sụp. Đây nhất định chính là trên sách lời nói chín lựa gạt trùng không giả. Giọt kia trăm năm linh nũ, há lại tốt như vậy cầm. Hứa Uyên hừ lạnh một tiếng, hơi lắc người, hắc phong lôi cuốn lấy hắn đi vào phỉ trùng trên không mấy trượng. Hắn một tay hướng xuống cách không gỗ. Trên đầu trôi nổi tử kim vòng tay lập tức ánh sáng đại trán. Một đạo chỉ có to bằng ngón tay tử kim lôi hồ thuận thế rơi xuống, bổ vào cái kia phỉ trùng trên thân thể. Chít chít. Hứa Uyên chỉ dám vận dụng một cỗ thần lôi, sợ số lượng nhiều đường trưởng cho nó đánh chết. Nhưng liền xem như cái này một phần nhỏ thần lôi, đối với cái này trùng khắc chế cũng là vượt quá tưởng tượng. Cái này màu lam phỉ trùng kêu thảm một tiếng sau, liền bị điện toàn thân đều cứng ngắc đứng lên, rơi xuống ở một bên, không nhúc đích. Hứa Uyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy trùng này bị thần lôi hàng phục, cũng là mừng thầm đứng lên. Đáng tiếc, vòng tay này bên trong có thể dự trữ thần lôi cũng không nhiều, nếu là thần lôi bao no, chẳng phải là có thể tại yêu thú khắp nơi trên đất loạn yêu hải đi ngang. Hứa Uyên gan to như vậy nghĩ đến, sau đó đưa tay vòng tay thu nạp đứng lên, lại triệu hồi ra trường sinh hảo, tại cái này phì trùng trên thân gieo xuống thần thức cấm chế sau, đem nuốt vào ngư thương bên trong. Cựu ly trùng tới tay, Hứa Uyên đang sát trừ nguyên địa một chút linh khí vết tích sau, hơi phân biệt một phen phương hướng, hướng phía đông thú đảo chủ đảo bay đi. Ngay tại Hứa Uyên rời đi nửa canh giờ, một tím một lam hai vệ độn quang từ chân trời như là như lưu tinh lướt đến. Hai đoàn các loại độn quang tiêu tán sau, hiện lộ ra một già một trẻ hai người. Trong đó lão giả gầy gò mặc một thân màu băng lam tơ chất pháp y liễu, trên trán điểm một khối hình toi màu lam ấn ký, khí tức quanh người kỳ hàn không gì sánh được, tựa như một khối trăm năm không thay đổi bằng cứng. Lúc này có chút nhắm mắt, thần thức quét qua mà ra, sắc mặt có chút cổ quái. Ở tại một bên thì là một vị người mặc áo bào tím thanh niên tuấn mỹ, chính là Hứa Uyên trước đó gặp phải vị kia gọi Phó Lương tu sĩ. Phó Lương thần sắc có chút mất tự nhiên, giờ phút này nơm nớp lo sợ hướng bên cạnh lão giả không người nói, "Cửu Ly trùng đạo tẩu, là ta giám thị bất lực, nhìn lão tổ hạ xuống trách phạt." Được xưng là lão tổ gầy gò lão giả nghe vậy, nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, ngựa khí lại lộ ra một vòng băng lãnh. "Lão phu mới vào kim đan, tu vi vẫn cần củng cố, muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Cửu Ly trùng chính là ta phó gia căn bản, trong tộc cái kia côn trùng trưởng thành thọ nguyên sắp hết, cái này ấu trùng thế nhưng là duy nhất hy vọng. Ngày sau chỗ bí cảnh kia mở ra, liền cần dùng đến đây trùng, cho nên" Phó gia lão tổ ngừng nói, mở trong đôi mắt giản mua bắn ra một đạo thấu xương hàn mang, "Việc này ngươi nhất định phải làm thỏa đáng. Trên ngọc bài này có ta một sợi thần thức cấm chế, cùng cái kia ấu trùng bên trong gia tộc gần ký tương liên, thôi động cấm chế, cái kia ấu trùng thể nội hàn khí liền sẽ bộc phát." Thanh niên mặc tử bào nghe vậy, giống như nhặt được chí bảo giống như tiếp nhận ngọc bài, sau đó cung kính gật đầu, "Tôn nhi nhất định đem trùng này đuổi bắt hồi tộc." Phó gia lão tổ nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Ta phó gia có thể hay không ra lại kim đan chân nhân, lão phu tu vi có thể hay không tiến thêm một bước, đều nhìn côn trùng này, cùng ngươi, chapter." Hứa Uyên tự nhiên không biết được đến tiếp sau phát sinh sự tình. Hắn lúc này sớm đã quay trở về chính mình thuê lại đạo phủ. Chủ đảo mặc dù có linh khí nồng nặc, nhưng bị mậu dịch sẽ hấp dẫn tới tu sĩ chiếm cứ đại đa số, ngư long hỗn tạp phía dưới, khó tránh khỏi thường xuyên gặp nguy hiểm phát sinh. Hứa Uyên cảm giác nơi đây hay là không thể ở lâu. Hắn dự định đem thăng cấp công trình vật liệu tìm đủ sau, liền đi Bắc Loan phụ cận hải vực tìm một tòa linh khí nồng đậm đảo nhỏ, bế quan trùng kích trúc cơ hậu kỳ. Hứa Uyên cổ sở lấy dựa theo trước mắt công pháp tu luyện tiến độ, chính mình chỉ sợ đến tốn 2-30 năm thời gian mới có thể tấn cấp trúc cơ hậu kỳ. Lại phối hợp suy nghĩ sau một lúc, hắn liền đem những tạp niệm này ném sau, đưa ánh mắt rơi vào ngư thương phía trên. Theo tấm tre bị xốc lên, chỗ kia độc lập hồ cá trong không gian, có một mảnh bị đông cứng mặt nước hấp dẫn Hứa Uyên ánh mắt. Chỉ gặp cái kia màu lam phỉ trùng vị trí, đều hóa thành một khối kiên cố băng đài, côn trùng này liền ngửa mặt nằm tại trên khối băng, tham lam hấp thu ngư thương trung ương ngưng tụ ra linh lũ, tán phát dư uy. Hứa Uyên đối xử lạnh nhạt quét qua, cái kia phỉ trùng tựa hồ lòng có cảm giác, lập tức điện giật tựa như nhảy bắn lên. Ngư thương đối với tiến đến cá lấy được có tuyệt đối áp chế. Mà lại bên trong một cái công năng chính là Hứa Uyên có thể 100 được hưởng quyền khống chế tuyệt đối. Trong khoang yêu thú, căn bản là không có cách tạo phản. Cái này bị bắt tới cựu ly trùng cũng không ngoại lệ. Nhưng Hứa Uyên tại khống chế trùng này đồng thời, cũng tại trong lúc lơ đãng phát hiện, trùng này trong thân thể, tựa hồ có một đạo khác lực lượng tại tranh đoạt quyền khống chế. Cái này khiến hắn lập tức chăm chú. Chẳng lẽ côn trùng này, nhưng thật ra là có chủ đồ vật? Hứa Uyên suy đoán. Hắn nghĩ tới trước đó đang có một vị thanh niên mặc áo bào tím công bố đối với cái này trùng có chút manh mối, mời hắn một đạo tổ đội tập hung. Như người này cùng cựu ly trùng có chút quan hệ, biết bối cảnh của nó, cũng là nói thông được. Bất quá ta cái này ngư thương có ngăn cách khí tức tác dụng, chỉ cần ta không đem cựu ly trùng xuất ra đi khoe khoang, nên không có việc gì. Hứa Uyên nghĩ lại, dù sao sự tình đều làm, cùng lo lắng hãi hùng, chẳng nghiên cứu một phen như thế nào lợi dụng được trùng này, tăng thực lực lên không đầu tiên, muốn cướp đoạt trùng này yêu thuật, trước mắt nên không làm được. Hứa Uyên nhìn nửa ngày, cũng không gặp cái nhắc nhở cái gì bắn ra đến. Thế là suy đoán hẳn là trùng này vẫn còn đấu thể, chưa từng nắm giữ cao giai yêu thuật, các loại trưởng thành sau một thời gian ngắn, hẳn là có thể đi cướp đoạt sự tình. Còn nữa, cựu ly châu cô đọng, cần trùng này lấy tự thân hàn khí làm môi giới luyện chế. Trùng này lại phải nuốt linh nhũ mới có thể thúc đẩy sinh trưởng đại lượng hàn khí. Thế là, những ngày tiếp theo, Hứa Uyên liền chịu đựng thì đau, đem lưng tụ ra linh nhũ, một mạch đều đốt cho cái này lớn vì trùng. Cũng may, cựu ly trùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Không chỉ có trên người màu lam điểm lấm tấm càng phát ra sáng tỏ, thậm chí phần lưng đều mọc ra một đôi cánh hành trang mầm thịt, tựa như muốn tiến hóa ra năng lực phi hành bình thường. Mà tại linh nhũ bổ dưỡng bên dưới, trùng này trên người hàn khí cũng càng phát khủng bố. Thậm chí liên đối Hứa Uyên trong khoang cũng giảm xuống không ít nhiệt độ, giống tiến vào một mảnh băng thiên tuyết địa ở trong. Rốt cục, tại ngày thứ 15 sau, cựu ly trùng phun ra hàn khí ở trong, xuất hiện một tiểu mai chỉ có chừng hạt gạo băng tinh màu lam. Biến hóa lần đầu hiện, liền để Hứa Uyên tùng khẩu khí, cuối cùng không có uổng phí những này linh nhũ, mà càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Theo cựu ly trùng không ngừng mà phun ra hàn khí, viên tiêu băng tinh màu lam cũng tại ngày càng tăng lớn đứng lên. 10 ngày đi qua, từ trường hạt gạo dài đến trọn vẹn to bằng đậu tằm, Hứa Uyên cũng là hoàn toàn yên tâm xuống tới, càng là cắn răng một cái đem linh nhũ đều cho ra hỏa này ăn bảo. Rốt cục, tại một tháng sau, một viên to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân băng lam, tản ra trận trận hàn khí linh châu bị cựu ly trùng dựng dục ra đến. Đây cũng là cựu ly châu. Hứa Uyên trong lòng bàn tay kéo lên băng châu màu lam, trận trận hàn khí thẳng tắp chui vào dưới da, cho dù có huyết cương cách trở, cũng làm cho hắn dùng mình một cái. Tâm niệm vừa động, Thiết Khôi liền từ bên ngoài khoang thuyền chậm rãi đi tới, vung phong tay đứng tại Hứa Uyên trước mặt. Cái này cực âm đồ vật, chính thích hợp với ngươi, chỉ là trước mắt ta chỉ có thể đem châu này luyện đến nước này, như muốn tiến thêm một bước, tiêu hao linh nũ thì là ta cũng không thể tiếp nhận. Hứa Uyên lược có chút thất vọng thở dài. Liền cái này ngắn ngủi hơn một tháng, liền đã dùng hết 15 giọt tả hưu trăm năm linh nũ. Như vậy hào phóng tiêu hao, nếu để cho người bên ngoài biết được, sợ không phải kinh ngạc đến trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Cũng phải tận mắt nhìn, triệt để tiêu hóa châu này sau, cảnh giới của ngươi có thể tới loại tình trạng nào? Hứa Uyên mặt lộ mong đợi đạo. Chương 146, một màn hương diễm, một, chương 146, một màn hương diễm, một, Thiết Khôi mang trên mặt một bộ băng lánh mặt sát, lộ ra một đôi mắt trống rông sáng trắng, không có chút nào tình cảm. Lúc này ở Hứa Uyên phân thần khống chế bên dưới, lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó hai tay tại để ở trước ngực liên tiếp mấy lần biến hóa, tiếp lấy cái kia cựu ly châu liền tự hành bay đến Thiết Khôi trước mặt, treo giữa không trung. Từng kia từng sợi khí tức âm hàn như là cẩn thận thăm dò giống như, chậm rãi từ linh châu nội bộ tháo rời ra, sau đó chậm chậm đất bị Thiết Khôi thu nạp vào trong thân thể. Mỗi luyện hóa một tia âm hàn khí, Hứa Uyên liền có thể rõ ràng cảm nhận được Thiết Khôi trên người sát khí nồng đậm một phần. Nhưng quá trình này có vẻ hơi dài dằng dặc. Hứa Uyên cũng liền không có tiếp qua đi thêm chú ý, đảo mắt nhìn về hướng ngư thương bên trong cựu ly trùng. Bởi vì ăn quá nhiều trăm năm linh nhũ nguyên nhân, trùng này bên ngoài thân thế mà mọc ra khối băng màu lam, đem nó toàn bộ phong ấn đứng lên. Mặc dù vẫn có khí tức truyền ra, nhưng tựa hồ lâm vào chiều sâu trong ngủ say. Hứa Uyên sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ linh nhũ ăn đến quá nhiều, xảy ra vấn đề? Lập tức lại nghĩ tới trước đó mua sắm quyển kia giới thiệu kỳ trùng sách, kiên nhẫn tìm đọc phía dưới, Hứa Uyên lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai, chủng loại tiến giai cùng yêu thú hơi có khác nhau. Chủng loại tiến hóa lộ tuyến là kết kén thành kén, hóa kén phi thăng, cũng không phải là yêu thú bộ kia đơn giản bạo lực nguyên điệu tiến hóa. Chín ly thân trùng thể bên trên phục đóng màu lam băng thể, chính là nó kén. Hứa Uyên tại tinh tế dò xét đến đây trùng trước mắt khí tức sau, âm thầm phỏng đoán, sẽ có một ngày phá kén đằng sau, cái này cựu ly trùng nhất định có thể tấn cấp đến nhị giai cao cấp, đồng thời cũng có thể nắm giữ băng thuộc tính yêu thuật. Đến lúc đó, hắn cũng có thể lại cướp đoạt một loại yêu thuật cho mình sử dụng. Tại Thiết Khôi tu luyện cùng cựu ly trùng ngủ say trong lúc đó, trên thuyền tạp vụ cũng liền đều rơi xuống Hứa Uyên trên đầu bận rộn mấy ngày sau. Hứa Uyên liền rời đi nơi đây sân gốc, lái trường sinh hào hướng mậu dịch đại hội mà đi. Ngay tại trải qua chính mình thuê lại đỉnh núi lúc, lại liếc thấy ở bên cạnh trên đỉnh núi, lúc này lại trống lên một đạo vòng bảo hộ màu xanh. Sát bách động phủ cũng chuyển đến người. Hứa Uyên có chút nhíu mày, hắn lựa chọn tận cùng phía nam động phủ, chính là nhìn chúng nơi này cách chủ đảo khá xa, hình cái thanh tĩnh. Chưa từng nghĩ, cái này cũng có người bỏ gần tìm xa cùng dạng là đem đến nơi này, nhiều như vậy nhàn rỗi động phủ, hết lần này tới lần khác liền sát bên chính mình. Tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quản được người khác, Hứa Uyên lắc đầu, trường sinh hào liền lóe lên biến mất tại trong tầng mây. Mấy ngày sau, Hứa Uyên mang theo 500 cân cực phẩm phù thiết mộc trở về. Đây cũng là hắn chạy ngược chạy xuôi, vừa rồi vừa vặn bon gót. Thậm chí hiện tại cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật, Hứa Uyên cũng là dùng một chút giá cao đáng giá yêu thú vật tư và máy móc, mới khó khăn lắm đổi được. Trở lại động phủ mình, Hứa Uyên lập tức đem 1000 cân cực phẩm phù thiết mộc lấy ra. Lập tức, thân tàu thăng cấp tin tức xuất hiện. Thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, thăng cấp cần thiết, cực phẩm phù thiết 1.000 cân có thể thăng cấp thăng cấp. Hứa Uyên không chút nghĩ ngợi nói ra. Một cái chớp mắt, vong thuyền kho tạm thành như ngọn núi nhỏ vật liệu gỗ đều biến mất không thấy gì nữa. Cả chiếc Trường Sinh Hào lúc này vẫn chấn động, một cỗ mịt mờ bảo quang chi khí nổi lên. Nhị giai thượng phẩm thuyền biển, cho dù đặt ở ngoại giới, cũng có thể gây nên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn phát tranh đoạt. Dù sao thuyền biển thăng giai tại tu tiên giới là có tiếng đắt đỏ, cũng không phải là đơn thuần thay đổi chủ thể chất liệu liền có thể một lần là xong. Dính đến thân tàu các mặt, chủ thể chất liệu, các loại công trình, trên thuyền khắc họa trận pháp chờ chút. Hứa Uyên cũng là một đường sưu tập các loại vật liệu, bỏ ra đại lượng linh thạch, mới đưa Trường Sinh Hào thăng cấp đến hiện tại nhị giai đỉnh cấp. Tam giai đằng sau, liền có thể mở ra bảo thuyền luyện chế ra. Tại thân tàu thăng cấp đằng sau, liên tiếp xuất hiện tin tức mới nhắc nhở. Thân tàu thăng cấp trước đưa mục tiêu, chủ thuyền tu vi cảnh giới tăng lên đến trúc cơ hậu kỳ trước đưa mục tiêu sau khi hoàn thành, có thể giải khóa tam giai bảo thuyền thăng cấp dự lãm, xem trước bản nâng cấp, nhắc nhở tin tức liếc qua tới ngay. Tam giai bảo thuyền thăng cấp khẳng định là cái công trình vĩ đại, không thể nói trước chỉ là tra tìm vật liệu cũng có thể làm cho đầu hắn thương yêu không dứt. Bất quá trước mắt nếu còn không đạt được thăm dò điều kiện yêu cầu, Hứa Uyên dứt khoát cũng liền đem không hề để tâm. Các loại cảnh giới đạt thành sau, hết thảy đều có thể thuận nước đẩy thuyền. Ý niệm trong lòng rơi xuống, Hứa Uyên vừa dự định bế quan tu luyện, chợt ở giữa thần sắc khẽ động. Tại hắn cảm giác ở trong, bên ngoài bố trí trận pháp tựa hồ bị người xúc động. Có người xâm nhập sơn cốc của hắn bên trong. Hứa Uyên sắc mặt trầm xuống, thân hình hóa thành hắc phong, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chỗ ở núi hoang lúc này vân già bụi nhiễu, bốn phía càng có nghẹn ngào gào thét thanh phong, nhìn liền không giống là cái đất lành. Nhưng lúc này, lại có một vị người mặc màu xanh váy ngắn nữ tử tuổi trẻ, chính khổ một tấm tú lệ ngọt ngào khuôn mặt, tại cái này mây mù ở trong, than thở. Nơi đây sương mù chính xác kỳ quái, đuổi đi không hết, không đối, trên đảo này từ đâu tới sương mù. Đang lúc nàng này một mặt lo lắng còn muốn chạy ra cái này vụ trận thời điểm, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên tại sơn cốc này ở giữa quanh quẩn. Các hạ tự tiện xông vào tại hạ độc phủ, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Nữ tử tuổi trẻ nghe vậy, đột nhiên giật mình, chợt lấy lại tinh thần, tràn ngập ngày này nói, đạo hữu đã tội, còn xin bớt giận. Tiểu nữ tử vừa chuyển đến nơi đây, muốn mượn đạo hữu bảo địa dùng một lát, không biết đạo hữu có thể ở trước mặt một lần. Nữ tử này nói xong, thành khẩn xoay người thi lễ. Có thể trong sương mù quanh quẩn thanh âm lạnh lùng như cũ, tránh xa người ngàn dặm, không mượn. Chương 146, một màn hương diễm, 2, chương 146, một màn hương diễm, 2. Nữ tử nghe vậy, trên ngọc dung hiện lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, nhưng vội vàng nói bổ sung, đạo hữu đừng vội cự tuyệt, tiểu nữ tử gọi Ôn Doanh Doanh, chỉ muốn mượn ngươi ngoài động phủ trước kia suối nước nóng, tắm rửa một phen. Chapter, sau đó sẽ dành cho đạo hữu thủ lao. Hứa Uyên nghe lời này, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi, lạnh nhạt hỏi, mượn trước kia suối nước nóng. Mỗi tòa động phủ trước đó, ta nhớ được đều có đi, đạo hữu sao không dùng nhà mình? Bởi vì đảo này địa nhiệt tài nguyên 10 phần phong phú, bởi vậy mỗi tòa động phủ trước mặt đều tu kiến có một khối to lớn suối nước nóng ao nước, ấm áp trong suối nước, hỏa thuộc tính linh khí 10 phần nồng đậm. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp ngâm trong bồn tắm. Nhưng Hứa Uyên một mực ốn tại Trường Sinh Hào bên trên xử lý các loại tạp vụ, từ khi chuyển đến sau, một lần cũng không có đi vào xem qua. Nàng này hành vi có chút khả nghi. Ôn Doanh Doanh nghe Hứa Uyên nghi vấn, trên gương mặt xinh đẹp lại dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, hơi có chút xấu hổ địa đạo, là như vậy, ta có chút tiểu tiểu bệnh thích sạch sẽ, một ngày muốn rửa sạch mấy lần, nhà ta trước kia suối nước nóng, bên trong hỏa linh khí bị ta hút sạch, ta nhìn đạo hữu chuyển đến nơi đây hồi lâu, trước cửa trước kia suối nước nóng nhưng như cũ linh khí của vượn, liền suy đoán nói bạn còn chưa dùng qua, bởi vậy mới cả gan đến mượn dùng một hai. Đương nhiên, tiểu nữ tử nguyện ý bỏ ra linh thạch làm đại giá, thuê đạo hữu suối nước nóng. Ôn Doanh Doanh tiếng nói rơi xuống, cái kia bốn phía quyển tích mây mù chợt từ giữa đó cuốn ngược mà quay về, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó từ trong sơn cốc đi ra một thân mặc trường bào màu đen, bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi. Hứa Uyên chậm rãi đi vào nàng này trước người, thâm thúy đôi mắt ở trên người nàng dò xét một lát. Nữ sinh này đến hoàn toàn chính xác dung mạo bất phàm, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt sáng cũng đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm Hứa Uyên nhìn. Vội ho một tiếng, Hứa Uyên không khách khí chút nào nói tại hạ chỉ là muốn các loại nhiệt khí lại góp nhặt một chút sử dụng, cũng không phải là không cần. Linh thạch cái gì, ta cũng không phải rất khan hiếm, nếu là trên người đạo hữu có định hải đố ngược lại là có thể cân nhắc một phen. Hứa Uyên cảm thấy nàng này nhất định chả biết được cái kia suối nước nóng mặt khác diệu dụng, nếu không làm gì như vậy vội vàng muốn mượn dùng chính mình suối nước nóng. Chờ thêm tháng đi, nước suối kia bên trong hỏa linh khí tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy chẳng trước cất cao điều kiện, lừa nàng một lừa dối. Ôn Doanh Doanh lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó mười phần khó xử nói, cái này, định hải bố cũng phải cần săn giết yêu thú cấp 3 mới có thể chế tác, bây giờ cũng còn không có tu sĩ tổ chức lên đội đi săn ngũ, thậm chí mậu dịch sẽ lên hẳn là cũng không có hiện hàng. Ta đây nơi nào có, bất quá, tiểu nữ từ nơi này còn có chút khác vật tư và máy móc, không biết có thể vào đạo hưu pháp nhãn. Nói xong, Ôn Doanh Doanh xanh tay áo bu lên, trên mặt đất kia lập tức thanh quang lóe lên xuất hiện mấy chục chủng ngũ quang thập sắc mỏ linh thạch. Hứa Uyên mặt lộ dị sắc, con mắt khẽ quét mà qua. Xanh thấm linh quáng, tuyệt linh thạch, ngưng mỏ vàng, Hứa Uyên càng xem càng là kinh hãi, hắn cũng chỉ nhận ra trong đó hơn 10 chủng, còn lại linh quáng càng là chưa từng nghe thấy. Trong đó ngưng mỏ vàng chính là luyện chế tử hỏa đan nguyên vật liệu một trong. Người này xuất thủ chính là mấy chục loại linh quáng, ra sao chỗ được đến? Hứa Uyên vừa định mở miệng hỏi hỏi ý kiến, Ôn Doanh Doanh lại cười yếu ớt nói hì hì, trong nhà của ta là khai thác mỏ linh thạch bởi vậy trên thân mang theo chút đi ra. Ân, đạo hữu nếu không thích linh quáng, dùng linh thạch giao dịch cũng là làm được. Hứa Uyên nghe vậy, đột nhiên sửng sở, lập tức trong lòng cảm khái một phen. khó trách, nguyên lai trong nhà có mỏ, xem ra là cái tiểu thư nhà giàu. Cái này suối nước nóng trừ có thể hấp thu trong đó hỏa linh khí bên ngoài, còn có tẩy cốt phạt tủy công hiệu, có thể một chút tăng cường lục thân thể chất. Ôn Doanh Doanh gặp Hứa Uyên rơi vào trầm tư, vội vàng lại bổ sung một câu. Hứa Uyên chỉ vào trên đất khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên ngoài đen bên trong vàng khoáng thạch nói ra, cái này ngưng mỏ vàng, có thể cùng ta trao đổi, không biết Ôn đạo hữu trên thân còn mang theo bao nhiêu. Ôn Doanh Doanh trên mặt ý cười, hắc hắc, xem ra đạo hữu hay là có tâm động đồ vật thôi. Chỉ là cái này ngưng mỏ vàng 10 phần hi hữu, ta cũng chỉ mang theo ngần ấy đi ra. Hứa Uyên ngáy mắt lướt qua một vòng thất vọng. Điểm ấy khoáng thạch, chỉ đủ luyện một lần đan dược sử dụng. Không hơn bạn sự tình mở đầu khó, có thể tồn một chút tính một chút. Hứa Uyên ống tay áo một quyển, cái kia vàng đen tương giao khoáng thạch liền được thu vào trong túi trữ vật. Cái kia suối nước nóng liền mượn cho đạo hữu sử dụng, bất quá, Hứa Mộ cũng phải đi nghiệm chứng một phen phải chăng như đạo hữu nói như vậy huyền diệu. Hứa Uyên thần sắc không đổi nói ra. Nàng này nói tẩy cốt phạt tủy, hắn căn bản là trước mắt, nhục thân của mình không cần dùng những này thiên môn đến tăng cường. Hứa Uyên chỉ là muốn biết được nàng này phải chăng còn có khác dấu diếm, đồng thời cũng tốt giám sát một hai. Ôn Doanh Doanh nghe lời này, gương mặt xinh đẹp lập tức liền bỗng nhiên đỏ lên, nàng đôi mi thanh tú lập tức nhăn đứng lên, cắn răng một cái mà nhìn chằm chằm vào Hứa Uyên. Ngươi. Bất quá một lát sau, giống lại nghĩ tới cái gì, chợt dậm chân một cái xoay người rời đi, tùy theo ngươi. Nhìn xem nàng này căm giận rời đi bóng hình xinh đẹp, Hứa Uyên ngược lại là cảm thấy không quan trọng gì. Tùy tiện đối phương đem chính mình tưởng tượng thành người nào, hắn chỉ cần bảo đảm ích lợi của mình không nhận xâm phạm là được. Sau nửa canh giờ, sơn cốc nơi nào đó, một phương rộng lớn ao nước chính bốc lên lượn lờ nhiệt khí, thỉnh thoảng liền có nhiệt lưu từ đáy nước quần quần mà lên. Bốn phía vẫn như cũ cắt vàng một mảnh, mặt đất nhiệt độ cũng nóng bỏng phi phàm. Lúc này đang có một nam một nữ đi vào tòa này suối nước nóng bên bờ ao bên cạnh. Ôn Doanh Doanh hất lên một kiện hơi thấu màu xanh khăn lụa, hai tay vây quanh ở trước ngực, nó dư làn ra tại ánh nắng chiếu rọi xuống 10 phần đáng chú ý, tuy có lụa mỏng che chắn, nhưng này miêu tả sinh động độ ngực cùng một đôi trắng bóng đôi chân dài hay là để Hứa Uyên đa nhìn mấy lần. Ôn Doanh Doanh tiếu trên mặt nhanh chóng trùm lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, lúc này giống con cá giống như trượt vào trong nước, lộ ra một cái đầu, nhìn chằm chằm trên bờ Hứa Uyên, rất có phê bình kín đáo nói Hứa đạo hữu, đẹp mắt không? Con mắt muốn rơi ra tới. Hứa Uyên nghe vậy, vội ho một tiếng, mặc dù có chút hưng diễm, nhưng hắn nhưng không có mất hồn mất vía. Ôn đạo hữu tự mình dựa chính mình chính là. Nói xong, Hứa Uyên cũng cởi áo ra, lộ ra một thân cường tráng già dặn cơ bắp, sau đó cũng nhảy vào trong ao. Ôn Doanh Doanh thấy con mắt đều mở căng tròn. Tốt rắn chắc thân thể, chẳng lẽ là thể tu? Hứa Uyên vào nước sau, mặt hướng Ôn Doanh Doanh, cảm thụ được bốn phương tám hướng dùng để nhiệt lực, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ôn Doanh Doanh ngạc nhiên đứng lên, hai người cơ hồ mặt đối mặt ngâm mình ở nước ao ở trong, đôi mi thanh tú nhăn lại nói, Hứa đạo hữu, dạng này trách lung túng. Hứa Uyên không thèm để ý chút nào, thứ lỗi, Hứa Mộ không có đem phía sau lưng lưu cho hắn người thói quen. Chương 147, đáy ao bí ẩn chương 147, đáy ao bí ẩn nóng hổi trong nước hồ, tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng hướng Hứa Uyên thể nội hội tụ, toàn thân huyết cương thế mà dục dịch ngóc đầu dậy. Vẹn vẹn nhắm mắt cảm thụ một lát, Hứa Uyên liền mặt lộ kinh ngạc mở mắt ra. Quả như Ôn Doanh Doanh lời nói, nước ao này hoàn toàn chính xác có thể rèn luyện thân thể. Bất quá hiệu quả này đối với hiện tại Hứa Uyên mà nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Trong lòng thoáng có chút thất vọng, Hứa Uyên thở dài, lơ đãng nhìn về phía Ôn Doanh Doanh vị trí. Nàng này cùng Hứa Uyên kéo ra một khoảng cách lớn, lúc này núp ở trong một cái góc, toàn bộ thân thể trừ đầu bên ngoài đều chôn ở dưới nước. Mờ mịt nhiệt khí tại nước ao thượng tầng tạo thành một mảnh mờ nhạt sương mù, thấy mịt mờ lung. Rất nhanh, Hứa Uyên phát hiện trong nước hồ hỏa linh khí, thế mà đang hướng về Ôn Doanh Doanh chỗ nơi hẻo lánh cấp tốc tụ tập. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, hỏa linh khí nồng độ liền thấp xuống gần như 3-4 thành. Hứa Uyên cảm thấy kinh ngạc, Ôn đạo hữu, là ngươi tại hấp thu những này hỏa linh khí? Mông lung trong sương mỏng, truyền đến một trận thoáng có chút lười biếng thanh âm nữ tử, tiểu nữ tử trời sinh hỏa linh chi thể cũng không phải là ta cố tình làm, mà là những này hỏa linh khí trời sinh liền thân cận tại ta. Hứa đạo hữu, chẳng lẽ lại bởi vì linh khí thiếu đi mà không vui? Hứa Uyên nghe vậy, cười khan một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Xem ra cô nàng này thể chất đặc thù nên là thật. Bất quá nếu trong nước hồ cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì mặt khác công hiệu, Hứa Uyên cũng liền lười nhắc lại cua xuống dưới. Hắn nhảy lên bờ, tâm niệm vừa động, một thân quần áo liền tự hành bay tới, chụp vào đi lên. Nghe đến bên này động tĩnh, Ôn Doanh Doanh lộ ra hai đoạn tuyết trắng cánh tay, tựa ở bên cạnh ao nước bên trên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ ửng, có chút hài lòng. Hứa đạo hữu, cái này không cua, có thể nàng lời vừa nói ra được phân nửa, ở trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Chỉ gặp một đạo chùm sáng màu vàng, một cái chớp mắt tốc độ, liền từ mấy chục dặm bên ngoài chớp mắt bay đến Đông Thú đảo vùng cực nam. Bởi vì nó độn tốc quá nhanh, vậy mà xuất hiện trận trận tiếng nổ đùng đoàng, oanh minh quanh quẩn tại giữa dãy núi. Hứa Uyên biến sắc, hắn cau mày nhìn về phía cái kia bay đến phía trên chùm sáng màu vàng, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Cố khí tức này, Nguyên Anh tu sĩ. Trong nháy mắt, kim quang càng mờ nhạt, cuối cùng trực tiếp tiêu tán, lộ ra một cái toàn thân đều bao phủ tại pháp bảo màu vàng nóng dưới thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn 10 phần đơn bạc, toàn thân đều giấu ở kim bảo bóng ma ở trong, khí tức quanh người lưu chuyển ở giữa, một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp tan ra bốn phía. Cùng lúc đó, trên bầu trời kia một trận bầm mèo, sau một lát, thế mà xuất hiện một cái cự đại hình khuyên trận pháp bàn chuyển động ở giữa, ba đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Ba người đều là trung niên diện mạo, trên thân khí cơ vậy mà đều là kim đan đỉnh phong. Biển động minh tặc tử, coi là thật cuồng vọng. Hôm nay chúng ta dừng chúc ba bạn liền tới chiếu cố ngươi. Ba vị tu sĩ kim đan bên trong, cầm đầu người kia cao giọng hét lớn. Đồng thời, bên cạnh hai người pháp lực cũng dung chuyển, ba người pháp lực lại có kết nối chi thế, tựa hồ đang ẩn ngưỡng một loại nào đó thuật hợp kích pháp, chỉnh thể uy áp thế mà không thua Nguyên Anh sơ kỳ. Kim Bảo Nhân lạnh lùng hừ một cái, đối với cái này khiêu khích lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là nhìn về phía dưới hoàn toàn hoang lương dãy núi, truyền ra một trận cười quái dị, ha ha ha, thế mà đem thứ quỷ kia giấu ở như vậy địa phương, khó trách trước đó tìm không thấy. Dương Trúc ba bạn bên trong, cầm đầu trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, tựa hồ biết người này lời nói ý gì, lúc này nhíu mày tức giận nói, ngươi muốn chết. Kim Bảo Nhân trở tay hướng phía dưới dãy núi đánh ra một trường. Một đạo màu vàng trường ấn phát tiết lấy từ trên trời giáng xuống, như một viên phi nhanh thiên thạch, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, đất trời rung chuyển thanh thế đằng sau, đại địa trực tiếp bị một kích này vỡ ra, một đạo dài rộng trăm dư trượng cái khe to lớn xuất hiện. Vừa rồi Kim Bảo Nhân chỗ công kích địa phương, chính là Hứa Uyên tắm ao nước. Chậm tơ, nhưng Hứa Uyên đã sớm nhìn ra không ổn, chạy trốn tới nơi xa. Có thể Kim Bảo Nhân kia tu vi quá mức khủng bố, Nguyên Anh tu sĩ dưới một kích, chung quanh đây dãy núi đều nhao nhao vỡ vụn mà mở. Cái kia đen kịt vết nứt lúc này đột nhiên bộc phát ra một trận khủng bố đến cực điểm hấp lực, vậy mà đem hết thảy chung quanh đô triều bên trong điên cuồng tu nạp mà đi. Hứa Uyên biến thành hắc phong vừa bay đến giữa không trung, cái kia sau lưng hấp lực liền không chút nào phân rõ phải trái lôi kéo thân thể của hắn, cả người căn bản là không có cách tới đối kháng, thời gian một cái nháy mắt, liền hướng phía trong cái khe hắc ám rơi xuống mà đi. Tại ngã vào hắc ám trước đó, Hứa Uyên nhìn thấy trên bầu trời bốn người hỗn chiến với nhau, linh lực quang hoa phô thiên cái địa, toàn bộ nam đảo đều bị đánh đến chia năm xẻ bảy, theo trước mắt tôi om một mảnh, Hứa Uyên trong lòng cũng là trầm xuống. Nhưng rất nhanh, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Theo một cỗ quen thuộc mất trọng lượng cảm giác hiện, thân thể không ngừng hạ xuống đồng thời, Hứa Uyên cũng cảm nhận được thể nội pháp lực tại mấy hơi thở ở giữa, liền yếu bất đến cơ hồ nhỏ không thể thấy. Lại là tuyệt linh trận. Hứa Uyên không khỏi ở trong lòng mắng to lên. Loại này quen thuộc mất đi pháp lực cảm giác, hắn đã trải nghiệm qua nhiều lần. Nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, con thú này đảo nam bộ dưới mặt đất, làm sao còn có như thế trận pháp tồn tại. Phía dưới này, đến tột cùng có bí mật không thể cho ai biết nào đó, bất quá Hứa Uyên cũng không có hoảng hốt chạy bừa. Trên người hắn huyết cương chi lực mãnh liệt mà ra, kim lân huyết giáp lập tức khoát phục toàn thân, bảo vệ được bộ vị trọng yếu. Nhưng rất nhanh, Hứa Uyên liền nặng nề mà đện vào một chỗ đã ấm áp lại nhu hòa địa phương. Bởi vì bốn phía một mảnh đen kịt, hắn cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy nhận thân thể rơi thế giảm xuống đằng sau, lại tiếp tục rơi xuống, nhưng trong quá trình lại sẽ rơi xuống mềm mại chỗ, vòng đi vòng lại. Tại lặp đi lặp lại giảm tốc độ đằng sau, Hứa Uyên rốt cục rơi xuống đến kiên cố trên mặt đất. Ngửa mặt nằm trên mặt đất, trước mắt vẫn như cũng là vô tận đen kịt. Cho dù có huyết giáp hộ thể, nhưng mấy lần va chạm hay là để hắn có một chút đau nhức. Đang định ngồi xuống thời điểm, giữa không trung nhưng lại truyền đến một trận tiếng hét, đồng thời còn nương theo lấy một trận nữ tử kinh hô. Một giây sau, Hứa Uyên liền cảm thấy trước ngực đụng vào một bộ ấm áp thân thể, mềm mại đầy cõi lòng đồng thời, nữ tử kêu rên thanh âm ở bên tai vang lên. Cảm nhận được thân thể mềm mại áp sát vào trên thân, Hứa Uyên lập tức nghĩ đến, trước đó cùng hắn cùng nhau ở phụ cận đây chỉ có Ôn Doanh Doanh. Thế là hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Ôn đạo hữu, có thể đứng dậy. Kém chút bị người đập chết." Bởi vì nàng này vẫn như cũ dính sát Hứa Uyên, hắn thậm chí cảm nhận được chính mình nói xong đằng sau, nàng này thân thể mềm mại run lên bần bật. "Là ngươi?" "Đối với, có lỗi với." Ôn Doanh Doanh tựa hồ có chút hoảng hốt chạy bừa, ngọc thủ tại bốn phía một trận sờ loạn, mới từ Hứa Uyên trên thân xê dịch xuống tới. Sau đó, một chút có chút xanh nhạt hỏa quang từ trong bóng tối sáng lên, đem phụ cận cảnh tượng cũng chiếu sáng. Hứa Uyên có chút híp mắt, kinh ngạc nói, "Nơi đây ngăn cách pháp lực, ngươi làm sao còn có thể thi triển pháp thuật?" Bởi vì, điểm ấy ánh lửa sáng ngời, chính là từ Ôn Doanh Doanh đầu ngón tay phát ra. "Ta là Hỏa Linh chi thể, có thể sử dụng tự thân tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm, cái này có cái gì kỳ quái đâu?" Ôn Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp có chút bận rộn, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. "Ngươi không sao chứ?" Sau đó nàng vừa nhìn về phía đồng dạng chật vật Hứa Uyên, mang theo quan tâm hỏi. Hứa Uyên lắc đầu, mượn điểm ấy ánh lửa, đứng người lên sau, bắt đầu đánh giá đến bốn phía đến. "Nguyên lai, đây là một chỗ thâm thủy cái hồ dưới đáy. Tại cái hồ bốn phía trên vách đá, mọc ra mấy chục đóa to lớn dạng xuề ô cây nấm. Những cây nấm này toàn thân xích hồng, trải rộng dạng sợi bắn, trên thân lại còn bốc lên lượn lờ sương mù, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Nguyên lai, vừa rồi chính là rơi xuống những thực vật này trên thân a." Hứa Uyên như có điều suy nghĩ đạo. Chương 148, Hổ thú chân hồn. Chương 148, Hổ thú chân hồn. Đây là hổ văn linh cô, bình thường chỉ xen lẫn ở trên trời hổ thú xảo huyệt phụ cận. Ôn Doanh Doanh liếc nhìn một vòng bốn bề hoàn cảnh, trong mắt sáng lộ ra sắc mặt khác thường, phối hợp nói ra. Hứa Uyên hơi kinh ngạc mà liếc nhìn nàng này, sau đó suy đoán nói, chẳng lẽ cái hố này là thiên hổ thú xảo huyệt? Ôn Doanh Doanh lắc đầu, bất kể có phải hay không là, ta muốn hay là tiếp tục trong triều đi thôi, khí huyết của ta không cách nào lâu dài ủng hộ ta thôi phát ánh lửa. Nhìn xem nàng này bắt đầu có chút run đấu đầu ngón tay, Hứa Uyên nhẹ gật đầu. Có thể vừa tìm đúng một cái đen như mực cửa hang. Cái kia bốn phía chỗ càng sâu trong bóng tối, lại chợt sáng lên từng đôi con mắt màu đỏ tươi mắt. Đồng thời, trong hắc ám truyền đến trận trận tiếng bước chân nặng nề, càng nương theo lấy như ác hổ giống như gầm nhẹ. Ôn Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp chấp nhận, trong tay ánh lửa lại trọng thể mấy phần. Mượn càng rộng ánh sáng, Hứa Uyên hoảng sợ phát hiện, lại có mấy cái gần trượng lớn nhỏ thiên hổ thú từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vây quanh mà đến. Những này hổ thú mặc dù không có mọc ra cánh, nhưng trên thân lại lượn lờ lấy vết hồng hỏa diễm, một đôi khát máu mắt hổ nhìn chằm chằm xâm nhập tiến đến hai người, tràn đầy răng nhọn trong miệng không ngừng chảy xuống tanh hôi nước bọt. Làm sao bây giờ, không dùng đến pháp lực, Ôn Doanh Doanh lúc này hoa dung thất sắc, tiểu khu đều run rẩy. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, phía dưới này dĩ nhiên như thế nguy hiểm. Hứa Uyên ánh mắt băng lãnh, khẽ quét mà qua. Cũng may đây đều là ấu thể, yêu lực cũng chỉ có nhị giai ra mặt dáng vẻ. Trên người hắn huyết cương chi lực cầm vàng một phát, một cỗ cường đại khí huyết áp lực lập tức tràn ngập ra. Ôn Doanh Doanh chỉ cảm thấy thụ một lát, trong tay hỏa diễm liền bị khí huyết này cho thổi tan, doa đến nàng vội vàng ổn định, sợ ánh lửa sau khi lửa tắt, Hứa Uyên không cách nào thấy rõ tình huống hiện trường. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng là kinh ngạc cực kỳ. Cường hãn như thế khí huyết chi lực, chẳng lẽ là thể tu kia tông môn tu sĩ? Thiên hổ thú gào thét vây công đi lên, Hứa Uyên há mồm phun ra một đạo chùm sáng màu máu. Sau đó huyết quang bám vào tại trên cánh tay của hắn, hoàn toàn đem trọn cánh tay phải bao khỏa đi vào. Tại huyết linh thần quang gia trì bên dưới, Hứa Uyên lúc này cánh tay đã hóa thành một thanh cứng rắn không gì sánh được thủ đao. Chỉ gặp hắn thân hình linh hoạt tại trong bầy hổ trên dưới xê dịch, giơ tay chém xuống phía dưới, từng cái hổ thú bị huyết quang chạm phía dưới sọ, sau đó nặng nề màn đện ở trên mặt đất. Huyết cương chi lực như là lao nhanh nước sông, tại Hứa Uyên thể nội quần quần phun trào, trên cánh tay phảng phất có dùng không hết khí lực. Không ngừng có hổ thú bị huyết quang chạm giết, trên mặt đất chảy thành một mảnh huyết trì. Thẳng đến mấy tức đằng sau, sau cùng một con hổ thú bị chém giết, Hứa Uyên trên người huyết cương chi lực lúc này mới dừng lại xuống tới. Hắn lúc này giết đến toàn thân áo bào đều huyết tinh một mảnh, cả người càng lá sát khí bừng bừng. Quay đầu thời điểm, cùng Ôn Doanh Doanh liếc nhau, đối phương cũng là không khỏi vì đó trong tâm run lên. Không sao, chúng ta đi tìm đường ra, Hứa Uyên bình tĩnh nói. Ôn Doanh Doanh đè xuống trong lòng rung động, cũng điểm nhẹ lấy đầu, tốt. Sau đó hai người mượn sáng ngời hướng cái hố chỗ sâu đi đến, đi qua một đoạn giống nhân công đào đới sâu thẳm đường hầm, một gian trống trải thạch điện hắc nhưng xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì thạch điện bốn phía trên vách đá khảm khám lấy phát sáng chiếu sáng quán thạch, nơi này không gian liền lộ ra sáng rất nhiều. Ôn Doanh Doanh cũng giống như khí huyết tiêu hao quá nhiều, tại dập tắt đầu ngón tay hỏa diễm sau, trên ngọc dung hiện ra một vòng tái nhật chi sắp đến. Hai người một trước một sau đi hướng thạch điện, nhưng theo một tôn đứng sừng sững ở trong cung điện khổng lồ thiên hổ thú pho tượng dần dần tại Hứa Uyên trong tầm mắt hiện hiện, hắn không khỏi dừng bước. Ôn Doanh Doanh vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào Hứa Uyên phía sau, cảm nhận được phía sau truyền đến mềm mại xúc cảm, Hứa Uyên có chút quay đầu. Hứa đạo hữu, Ôn Doanh Doanh lúc này có vẻ hơi suy yếu chi sắc, thân hình cũng cùng loạn trọng đứng lên, trực tiếp ngã mặt xuống dưới. Hứa Uyên trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy, có thể Ôn Doanh Doanh lại thuận thế tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn. Tay của nàng lúc này lạnh đến giống một khối vạn niên huyền băng, toàn thân nhiệt độ cũng thấp đủ cho đáng sợ. Hứa Uyên tư tác liên tục, hay là đem cong lên, sau đó trở về trong thạch điện. Cũng may tiến đến bên trong, bốn phía lập tức hiện lên lên từng kia từng sợi hỏa thuộc tính linh khí, một cỗ lửa nóng cảm giác nổi lên. Hứa Uyên đem nàng này sắp đặt tại một cây cột đá phía dưới, lúc này hỏa thuộc tính linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng, để Ôn Doanh Doanh nguyên bản trắng bệnh thân sắc, dần dần có chút huyết sắc. Chapter, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hứa Uyên ngước đầu nhìn lên lấy to lớn thiên hổ thú tượng đá, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Ngay tại động phủ của mình phía dưới, thế mà có động thiên khác, mà lại cái kia ban đầu xuất hiện kim bảo nhân, tựa hồ ngay từ đầu mục tiêu chính là phía dưới này không gian. Nghe cái kia ba trung niên nhân ý tứ, cái này kim bảo nhân hay là nghịch hải minh tu sĩ? Hứa Uyên mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn chạy đến linh nhãn này biển vì chính là tránh né chiến loạn, đúng vậy từng muốn nơi này cũng bị để mắt tới, mà lại cái này nghịch hải minh lại còn xuất động nguyên anh kỳ tu sĩ. Hứa Uyên càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn. Bất quá cũng may pho tượng kia phía sau lại còn có một đầu tương đối chật hẹp kênh thông tin. Lúc này Ôn Doanh Doanh cũng đột nhiên hồi tỉnh lại, xác nhận có sung túc hỏa thuộc tính linh khí bổ sung, để nàng này hòa hoãn không ít. Không có vấn đề đi, chúng ta được nhanh chút rời đi nơi đây, kim bảo nhân kia nói không chừng muốn xuống. Hứa Uyên tâm thần không yên địa đạo, như kim bảo nhân kia truy kích xuống tới, chính mình nhưng phải trực diện nguyên anh tu sĩ. Tuy nói nơi đây có tuyệt linh chi lực, có thể ngăn cách pháp lực, nhưng về phần đối với nguyên anh tu sĩ có thể hay không có hiệu quả, Hứa Uyên cũng không dám vọng hạ kết luận. Mà lại nguyên anh tu sĩ thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải chính mình có thể tưởng tượng. Nói tóm lại, hay là không cùng nhân vật nguy hiểm như vậy đối đầu mới là chính xác cách làm. Ôn Doanh Doanh vuốt tay hơi điểm, đứng dậy sau hướng Hứa Uyên nói cảm tạ, đa tạ Hứa đạo hữu. Không sao, chúng ta đi thôi. Hứa Uyên xoay người rời đi hướng đầu kia hẹp dài kênh thông tin. Sau lưng Ôn Doanh Doanh theo sau, lúc này trong mắt sáng tràn đầy vẻ tò mò, ngươi là rất tượng tông tu sĩ, luyện thể chi thuật vậy mà đã đến trình độ lô hỏa thuần thành. Lúc trước đến rơi xuống lúc, nếu không có Hứa Uyên vừa lúc ngay tại phía dưới, thay nàng ngăn cản không ít trùng kích, chỉ sợ lần này muốn đoạn không ít xương cốt. Ôn Doanh Doanh cũng là không nghĩ tới, dưới vùng không gian này lại có tuyệt linh đại trận tồn tại. Nghe được nàng mang theo một chút tán thưởng lời nói, Hứa Uyên thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng một lát sau, liền gật đầu nói, đạo hữu quá khen rồi, ta thân thể này vẫn chỉ là mới ra đời thôi. Trên người mình bảo điển như bị phát hiện, sợ không phải muốn bị tu sĩ cấp cao bọn họ tranh đoạt. Ôn Doanh Doanh đem chính mình ngộ nhận là rất tượng tông tu sĩ, cũng không cần hắn lại ngoài định mức tìm lý do thoái thác hàm hồ. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước lại xuất hiện hai cái ngã rẽ, một trái một phải, đều có nóng hổi khí lãng từ kênh thông tin bên trong chuyển tới. Hứa Uyên cùng một bên Ôn Doanh Doanh liếc nhau, xem ra chúng ta muốn phân đạo mà đi. Nhưng ai biết Ôn Doanh Doanh lại tiến lên một bước, sau đó vậy mà nhắm mắt cảm ứng. Thấy thế, Hứa Uyên mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói cái gì. Ước chừng hơn 10 hơi thở sau, Ôn Doanh Doanh hắc nhưng mở mắt, sau đó nói khẽ, ngươi đi bên trái đi, nơi này khả năng càng thích hợp ngươi. Ân. Hứa Uyên không rõ ràng cho lắm, chần chờ nói, Ôn đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi hỏa linh chi thể, thế nhưng là cảm ứng được cái gì? Ôn Doanh Doanh chậm rãi lắc đầu, sau đó lại bất trí khả phủ nói, ta đích xác cảm ứng được từng kia yêu đất yêu khí, bất quá đối với ngươi tới nói, nên không là vấn đề. Rất tượng tông đệ tử lấy yêu khí làm thức ăn, tu luyện nhục thân, điểm ấy nàng hay là rõ ràng. Nàng quay tới thật sâu mắt nhìn Hứa Uyên, sau đó khó hiểu thi cái lễ, trực tiếp đi thẳng vào bên phải kênh thông tin, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Hứa Uyên nhìn đối phương bỗng nhiên tượng biến thành người khác giống như, cũng là không nghĩ ra. Nhưng dưới mắt hay là tìm được trước đường, đi ra lại nói. Thế là hắn rất nhanh lần theo bên trái đường hầm, đi vào trong một chỗ mật thất. Mật thất mười phần lửa nóng, Hứa Uyên vừa mới tiến đến, liền như là đi vào trong hỏa lô. Ở giữa trên bệ đá, thình lình để đó một viên lớn chừng quả đấm xích hồng sắc thủy tinh cầu. Tại thủy tinh cầu này trung ương, giam cấm một cái hiện ra hồng quang thiên hồ thú, chính rất sống động ở bên trong chạy. Một cỗ cực kỳ nồng đậm hỏa thuộc tính nhiệt khí từ phía trên phát ra. Hứa Uyên hơi cảm thụ, liền mở to hai mắt nhìn. Trong này là tam giai thiên hồ thú hồn phách. Đến gần sau, Hứa Uyên mới phát hiện, thủy tinh cầu phía dưới khắc họa lại là Nam Đảo động phủ bố trí đồ. Mỗi một tòa động phủ đều dẫn xuất một đầu dây nhỏ, cùng thủy tinh cầu này tương liên. Chẳng lẽ cái kia suối nước nóng bên trong hỏa linh khí cũng là vật này cung cấp? Hứa Uyên rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhìn, đáy mắt lộ ra một chút dị dạng chi sắp đến. Chương 149, hàng khí bộc phát chương 149, hàng khí bộc phát thủy tinh trong châu phong tồn yêu thú tinh hồn, để Hứa Uyên tâm động không thôi. Trong này ẩn chứa tinh thuần yêu khí, là một cái tam giai đại yêu toàn thân chỗ tinh hoa. Nếu có thể đem luyện hóa, nhưng so sánh chính mình đi nấu yêu ngư thì tan thấy hiệu quả càng nhanh. Không chừng đem cái này tinh hồn luyện hóa sau, nhất cử đem nhục thân tu luyện tới nhị giai viên mãn, cũng không phải là không thể được. Mặc dù luyện hóa tam giai đại yêu tinh hồn loại sự tình này phong hiểm cực lớn, đối với tu sĩ tới nói, một cái sơ sẩy, liền có thể bị yêu khí xâm nhập, dẫn đến thần quan thất thủ, thậm chí từ đây tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hứa Uyên tu luyện thực khí bảo điện chính năng lấy nó tinh hoa, đi nó cả bã, mà lại càng quan trọng hơn là, mật thất này đằng sau đã thành tuyệt lộ, cũng không có mặt khác có thể cứ thế mà đi phương pháp. Hứa Uyên nhìn nửa ngày khắc vào trên bệ đá đồ án, thình lình phát hiện, dưới đất này toàn bộ đại trận trận nhãn, đúng lúc là viên này tam giai tinh hồn. Nếu là phá đi trận nhãn, nói không chừng, chỗ kia tuyệt linh trận đều sẽ mất đi hiệu dụng, hơn nữa còn sẽ dẫn động phía trên các nơi động phủ bên dưới tích chứa địa hỏa, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, không thể nói trước liền có một đường thoát đi nơi đầy cơ hội. Thế là thủy tinh cầu này, lại lần nữa bị Hứa Uyên ánh mắt một mực để mắt tới. Nếu để cho ta bắt gặp, cũng không thể trắng bị cái này tội đi. Hứa Uyên trong lòng có chút không tử tế nghĩ đến. Cầm thủy tinh cầu, chắc chắn lọt vào đông thú đảo thanh toán, nhưng không cầm, sinh mệnh mình liền muốn lọt vào uy hiếp. Còn nữa tới nói, ai nào biết là hắn làm đây này, đông thú đảo người muốn trách, liền đi trách cái kia biển động mình đi. Hứa Uyên ở trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Dù sao bọn hắn muốn trách, cũng đừng đổ thừa chính mình. Nói làm liền làm, Hứa Uyên cũng không còn vết mực, duỗi bàn tay, liền mò về trên bệ đá. Nhưng vừa vặn chạm đến thạch đài biên giới, trên bệ đá kia khắc họa phức tạp phù văn liền đột nhiên sáng lên. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, vậy mà từ những phù văn kia bên trong, cháy bùng mà lên, trong nháy mắt liền đem Hứa Uyên tay phải nuốt hết. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng làm cho hắn quá sợ hãi. Trên cánh tay lập tức liền truyền đến khắc cốt minh tâm bị bỏng cảm giác, trên cánh tay quần áo cũng trong chốc lát hóa thành một đoàn cho bụi. Cực đoan nhiệt độ cao trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mật thất. Quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Bất quá, Hứa Uyên nhị giai đại thành nhục thân, cũng không phải bài trí. Vẹn vẹn bị bỏng cảm giác đằng sau, liền lại không tiến thêm một bước tổn thương. Thậm chí tại kim lân huyết giáp phục đóng đằng sau, ngay cả một tơ một hào phòng đều biến mất không thấy. Hứa Uyên lo lắng đến tiếp sau còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, thế là bàn tay hướng phía trước tìm đòi, bắt lấy thủy tinh cầu kia đằng sau, liền nhanh chóng rút về cánh tay. Suy suy suy, xích hồng sắc thủy tinh cầu tại Hứa Uyên trong lòng bàn tay không ngừng phát ra âm thanh bén nhọn, dâng lên đạo đạo xương trắng. So với ngọn lửa kia, thủy tinh cầu này càng thêm nóng bỏng, liền ngay cả huyết giáp phục đóng trên bàn tay cũng bị thiêu đến khó mà chịu đựng, huyết cương chi lực đều bị không ngừng bốc hơi. Đây là thật yêu thú cấp 3 thực lực. Hứa Uyên cũng là không dám qua loa, lập tức điều động toàn thân huyết cương, đem thủy tinh cầu bao vây lại, lúc này mới ngăn cách phần lớn nhiệt lượng. Thu phục trời hổ thú tinh hồn đằng sau, trên bệ đá phủ văn bắt đầu một sáng một tối giao thế tránh thức. Vẹn vẹn mấy hơi thở đi qua, theo tránh thức tần suất tăng tốc, bốn phía cũng mơ hồ chuyển đến như là như địa chấn run dậy. Theo run run tăng lên, Hứa Uyên cả người cũng bắt đầu tạ diêu hữu hoàng đứng lên. Răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, thạch đài ầm vang nhăn nứt ra to to nhỏ nhỏ hơn 10 đầu khe hở. Ngay tại thạch đài băng liệt một giây sau, Hứa Uyên thể nội nguyên bản tĩnh mịch một mảnh pháp lực ầm vang ở giữa vận chuyển lại, giống như thủy triều cấp tốc lấp trôn toàn thân trên dưới kinh mạch. Pháp lực lại lần nữa trào lên, Hứa Uyên lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Tâm niệm vừa động, đem thủy tinh cầu thu vào chứa vật đại, sau đó một đạo xanh ngọc lồng ánh sáng trong nháy mắt đem chính mình bao phủ đi vào. Bây giờ tuyệt linh trận bị phá ra, chắc hẳn các nơi khác cũng phát sinh mãnh liệt phản ứng dây chuyền. Dưới mắt chỉ cần chậm đợi phá cục thời cơ liền có thể. Rất nhanh, theo hướng trên đỉnh đầu truyền ra trận trận nổ đùng thanh âm, lại từ xa mà đến gần, Hứa Uyên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cơ hội tới. Sau một khắc, mật thất đỉnh chót đột nhiên bị một đoàn nóng bỏng ánh lửa nổ tung, nguyên lai là phía trên động phủ phía dưới tích chứa địa hỏa tại mất đi đại trận áp chế đằng sau, nhao nhao bộc phát, lại đem vùng không gian dưới đất này cho xé mở một lỗ lớn. Cuồn cuộn sóng lửa lập tức thôn vệ gian mật thất này, nhưng cũng may Hứa Uyên khôi phục pháp lực sau, đã có hộ thuẫn ngăn cản, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Đợi sóng lửa hơi yếu một bậc, Hứa Uyên nhìn đúng thời cơ, trên thân tuôn ra một cỗ hắc phong, lôi cuốn lấy hắn hướng phía trên vết nứt nhanh như thiểm điện bay đi. Trong cái khe, hỏa diễm từ bốn phương tám hướng Hứa Uyên phun đến, cơ hồ không có tránh né dư. Xanh ngọc vòng bảo hộ cũng dần dần mở nhạt xuống dưới, mắt thấy là phải mất đi hiệu dụng. Hứa Uyên trên người hắc phong lại dày đặc mấy phần, rốt cục đuổi tại vòng bảo hộ phá toái trước một giây, xông ra không gian dưới đất ý lại lần nữa trở về trên mặt đất, hắn không chút nghĩ ngợi liền thả ra thần thức của mình. Trong trăm trượng, tựa hồ cũng không có tu sĩ khác ở đây, mà lại chính mình đi ra địa phương, mặc dù vẫn tại Đông Thú đảo thượng, nhưng lại cách xa chính mình thuê lại nơi đặt động phủ Nam đảo. Hứa Uyên hơi phân biệt một phen phương hướng, phát hiện là tại Nam đảo lệch bắc một chút địa phương. Tâm niệm vừa động, lập tức triệu hồi ra Trường Sinh Hào đến, Hứa Uyên lóe lên phía dưới, bay đến trên thuyền. Lúc này, dưới thân trong cái khe vẫn như cũ phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Không biết cái kia ấm biển chuyển thế nào, Hứa Uyên khẽ nhíu mày, nhưng lập tức cũng là lắc đầu. Chính mình bất quá cùng nàng này bèo nước gặp nhau, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chapter, sau đó Hứa Uyên cũng liền không chần chờ nữa hướng ngoài đảo mà đi. Bởi vì, hắn đứng giữa không trung bên trên có thể rất rõ ràng phát hiện, Nam đảo toàn bộ đại địa đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Núi lớn bị liên miên đập đổ, thậm chí dứt khoát bị hoành thành một vùng bình địa. Đây là nguyên anh tu sĩ đấu pháp hiện trường, tiện tay một kích, sông núi đều muốn hủy diệt. Nam đảo đã tại một trận sau đại chiến, hóa thành phế tích. Nhưng đấu pháp nhưng như cũ chưa từng dừng lại. Hứa Uyên có thể cảm nhận được, giữa không trung trên tầng mây, vẫn như cũ có hai cô đáng sợ đến cực điểm năng lượng đang chấn động lấy. Bọn hắn vẫn còn đang đánh. Hứa Uyên sắc mặt có chút khó coi. Nguyên anh cấp bậc đại chiến, tùy tiện một đạo dư đợt trùng kích đến trên thân, chỉ sợ muốn bị tại chỗ chém giết. Trường Sinh Hào lóe lên phía dưới, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía hải ngoại mà đi. Mà liên tại Hứa Uyên rời đi một lát, vết nước kia chỗ địa phương bước lên hỏa diễm lại là một trận nhiễu loạn. Ngay sau đó, một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa chùm sáng xông lên mà ra, một cỗ kim đan trùng kỳ khí tức từ trong chùm sáng phát ra. Thanh hỏa kia chùm sáng sau khi ra ngoài cũng không có rời đi, mà là tại vết nước này biên giới bồi hồi đứng lên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nhưng thật lâu đi qua, nơi đây vẫn như cũ hỏa thế hừng hực, trong chùm sáng kia lại truyền đến một đạo nồng đậm thở dài, sau đó hóa thành thanh hồng biến mất ở phía xa. Theo càng phát ra rời xa Đông Thú đảo, Hứa Uyên lúc này mới hơi hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá, bốn phương tám hướng lại có không ít khí tức hướng phía thú đảo tiến đến. Hứa Uyên xa xa nhìn thấy một số người, đều người mặc Thiên Hải Minh chế thức pháp bảo, chắc là đi ủng hộ. Nhưng cũng có một chút đầu cơ trục lợi tu sĩ tại đại chiến biên giới trông mong quan sát, lấy nhìn tại trong cuộc phong ba này đục nước béo cỏ, vớt một chút chỗ tốt. Hứa Uyên nhưng không có như vậy nhàn tản tâm tư, trên tay hắn cầm yêu thú cấp 3 tinh hồn, cái này nếu như bị cầm ra đến, sợ không phải muốn làm trận sự tử, hay là tranh thủ thời gian trượt xa một chút cho thỏa đáng. Thế là Trường Sinh Hào tại trong tầng mây tốc độ cao nhất tiến lên, tại lượn quanh một mảng lớn vòng tròn sau, rốt cục rời đi Đông Thú đảo, đi tới Bắc Loan quần đảo phụ cận, đồng thời tại một tòa có hải vụ che giấu trên đảo nhỏ ngừng lại. Liên tiếp chạy trốn hơn 10 ngày, lượn quanh một đại cá vòng tròn, Hứa Uyên lúc này mới hữu kinh vô hiểm rời đi thú đảo phạm vi. Tại Bắc Loan phụ cận tìm chỗ yên lặng chỗ, thiết trí ba đài ngự phong trận sau, liền đâm đầu lao vào. Cái này tinh hồn cầm trên tay, thế nhưng là khoai lang bỏng tay, chẳng sớm đem luyện hóa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đã trải qua những ngày này, thiết khôi trên người Cửu Ly Châu từ lâu bị hắn luyện hóa. Bây giờ trên thân nó sát khí độ dày đặc, cũng là Hứa Uyên sinh bình ý thấy, đã có chút cơ hậu kỳ tu vi. Làm hộ pháp cho ta, bất luận kẻ nào lên đảo nháo sự, hết thảy đánh giết. Suy nghĩ rơi xuống, thiết khôi ôm quyền con người, lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, trong khoang thuyền lại bắn ra một đen một vàng hai đạo quan đoàn, rơi vào trong nước, đi quét sạch một chút phụ cận hải vực yêu thú. Làm tốt phòng hộ sau, Hứa Uyên lúc này mới lấy ra viên kia bị huyết cương chi lực bao khỏa thủy tinh cầu. Đang muốn luyện hóa thời điểm, ngư thương bên trong nhưng lại không đúng lúc truyền ra một trận âm hàn động tinh đến. Hứa Uyên trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ cái kia cựu ly trùng muốn phá kén? Thế là trên mặt vui mừng đem ngư thương tấm che mở ra. Hưu một tiếng, gió rét thấu xương liền từ ngư thương nội bộ thổi đi ra. Hứa Uyên tập trung nhìn vào, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Nhưng gặp cả tòa hồ cá bên trong đã có một nửa mặt nước kết thành màu u lam khối băng. Một cái mọc ra màu băng lam hai cánh, toàn thân dày đặc màu lam dạng sợi vằn đại trùng tử, ngay tại trên mặt băng vui sướng núp đít lấy. Trên lưng hai cánh huyệt đường này cũng không thể kéo theo nhục đô đô thân thể bay lên giữa không trung, hiển nhiên còn không thích ứng mới mọc ra cánh. Một cỗ nhị giai cao cấp yêu thú khí tức từ cái này cánh xanh đại trùng trên thân phát ra. Tấn cấp, Hứa Uyên càng là vui vô cùng. Mà cái kia sau khi tấn cấp cựu ly trùng nhìn thấy Hứa Uyên, thế mà lóe lên hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, bay lượn mà ra, hơi lắc người, hóa thành một cái ít hơn chút màu băng lam lục trùng, rơi xuống nó trong lòng bàn tay. Chít 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 chít, tiểu gia hỏa tựa hồ đang biểu đạt cái gì, hướng Hứa Uyên không ngừng mà phát ra tiếng kêu. Hứa Uyên mượn từ ngư thương công năng, lúc này cùng nó đã tâm thần tương liên. Lại là tại cảm tạ ta a. Minh bạch trùng này lời nói hàm nghĩa sau, hắn cũng là dở khóc dở cười. Bất quá chính mình cũng hoàn toàn chính xác không có phí công nuôi nó, bỏ ra nhiều như vậy linh nũ, có được hôm nay thành quả, đã là vạn phần hài lòng. Chính là không biết, chúng này nắm giữ yêu thuật, lại là cái gì? Hứa Uyên âm thầm cân nhắc đứng lên. Còn không chờ hắn suy nghĩ ra kết quả, chỉ gặp cái này chín ly trên thân trùng trận có một đạo chùm sáng màu lam, đột nhiên không bị khống chế bạo phát đi ra. Một cỗ cực hàn chi khí, âm vang ở giữa từ Trường Sinh Hào bên trong, hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra. Hứa Uyên sắc mặt kỳ biến. Chuyện gì xảy ra? Chương 150, trận chiến mở màn kim đan, 1, chương 150, trận chiến mở màn kim đan, 1, phô thiên cái địa hàn khí quả thực đánh Hứa Uyên một trở tay không kịp. Nhưng cũng may đem ngư thương tấm che đóng lại đằng sau, ở mảnh này không gian độc lập bên trong, hàn khí liền bị hoàn toàn áp chế đứng lên. Chẳng lẽ là tấn cấp di chứng? Hứa Uyên sắc mặt có chút lạnh xuống suy nghĩ. Cái này chín ly trên thân trùng có chính mình hơn phân nửa tâm huyết, cũng không thể có một chút sai lầm. Lại chờ đợi mấy ngày, hàn khí rốt cục từ từ chôn vùi xuống dưới, thẳng đến lại thu về cựu ly trùng trong cơ thể. Phong ba lắng lại đằng sau, Hứa Uyên dự định lại quan sát một đoạn thời gian, các loại cựu ly trùng ổn định một chút, lại đi đoạt linh sự tỉnh. Tiếp lấy, Hứa Uyên lấy ra trước đó cầm tới trời hổ thú tinh hồn, bắt đầu luyện hóa. Xích hồng sắc yêu khí từ trong thủy tinh cầu bị tước đoạt mà ra, hóa thành cánh tay trẻ con lớn nhỏ chất lỏng màu đỏ như máu, bị Hứa Uyên hút vào trong bụng, lại luyện hóa thành huyết cương, cường hóa nhục thân. Nhưng tam giai đại yêu tinh hồn ẩn chứa yêu khí, tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn toàn luyện hóa. Mà Hứa Uyên tại như vậy thu nạp 3 ngày sau, nhưng lại không thể không ngừng lại. Bởi vì hôm nay hổ thú có được 10 phần tinh thuần hỏa thuộc tính yêu lực, dẫn đến yêu khí cũng làm phân nóng bỏng. Hứa Uyên thể nội các nơi bị thiêu đốt đến rối tinh rối mù, thậm chí bên ngoài thân làn da đều bày biện ra một loại không bình thường ửng hồng sắc. Không được, lại như vậy xuống dưới, ta không phải từ bên trong bị nướng chín không thể. Hứa Uyên cũng là bực bực. Bên ngoài thân hắn có thể dùng kim lân huyết giáp ngăn cản hôm nay hổ thú yêu hỏa đúng cô, nhưng bên trong lại là không thể nào phòng ngự, bị kỳ phản đem một quân. Ngay tại hắn thúc thủ vô sách, tiến tối lượng nan thời khắc, Hứa Uyên ánh mắt chợt rơi xuống ngư thường phía trên. Cựu ly trùng không phải là băng hàn thuộc tính sao? Chẳng lấy hàn khí đến trung hòa cái này đáng chết nhiệt khí. Hứa Uyên hốt linh quang lóe lên nghĩ đến như vậy phương pháp. Thế là hắn vung tay lên, mở ra tấm tre, xác định hàn khí không có bộc phát dấu hiệu đằng sau, liền ngoắc dẫn tới một đoàn màu băng lam khí lưu, thuận xoang mũi chạy vào thể nội, tại ngũ tạng lục phủ ở giữa, tạo thành một tầng thật mỏng màu băng lam phòng hộ. Cảm giác thể nội hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí đều dùng mình một cái. Hứa Uyên lúc này mới lại bắt đầu tiếp tục luyện hóa tinh hồn. Lần này yêu hỏa thiêu đốt nguy hiểm, ngược lại là bị triệt để giải trừ. Kinh khủng hỏa khí bị cựu ly trùng hàn khí gắt gao ngăn chặn, đây cũng là để Hứa Uyên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khó trách có thể tại kỳ trùng trên bảng xếp tại gần phía trước một chút vị trí, quả nhiên không tầm thường. Hứa Uyên hiếm thấy tán dương một phen. Hậu hoạn bị giải trừ sau, Hứa Uyên càng phát ra lớn mật đứng lên, bắt đầu đại lượng rút ra trong thủy tinh cầu yêu khí, tu luyện lục thân. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng đi qua. Một ngày này, nương theo lấy trong thủy tinh cầu tinh hồn dần dần ảm đạm đi, trời hổ thú yêu khí bị thu nạp 1/3. Hứa Uyên đã đình chỉ hấp thụ yêu khí, bởi vì hắn trên thân lúc này đã sớm bị một tầng chói mắt huyết quang bao vây lại. Một cú kiểm chế tới cực điểm khí huyết chi lực chậm rãi được phóng thích đi ra. Lúc này, từng luồng huyết cương bắt đầu hiện ra đến, tại Hứa Uyên trước ngực vây quanh một viên lớn chừng ngón cái huyết sắc quang điểm, không ngừng xoay tròn lấy. Cái kia huyết sắc điểm sáng, chính là trước đó nhất giai viên mãn lúc đục thân bí thuật, huyết linh tử. Theo càng ngày càng nhiều huyết cương xuất hiện, Hứa Uyên bây giờ có khả năng ngưng tụ ra huyết cương, so trước đó nhiều gần như gấp 2. Ngưng. Hứa Uyên trong mắt hiện ra huyết sắc quang mang, một chữ rơi xuống, những cái kia huyết cương liền như bị điên hướng huyết linh tử trào lên mà đi. Bọn chúng tranh trước sợ sau một đầu đâm vào bên trong, sau đó lại hóa thành huyết linh tử một bộ phận. Tại trải qua mấy canh giờ nấu luyện đằng sau, Hứa Uyên trước mặt nổi lơ lửng một đoàn to bằng đầu người huyết linh tử. Bây giờ nhục thể của hắn đang thu nạp 1/3 trời hổ thú yêu khí sau, thành công tấn cấp đến nhị giai đại viên mãn, cũng liền có thể thuận lý thành chương lại tu luyện một đạo nhục thân mới bí thuật, huyết linh kiếm. Theo Hứa Uyên dựa theo trên bảo điện phương pháp luyện chế lấy thần niệm đối với cái này huyết đoàn bắt đầu tạo hình, một thanh huyết sắc tam xích trường kiếm dần dần hiện ra hình thể đến. Kiếm này uy năng viễn siêu cái kia huyết linh tử, lại có thể tùy thời ẩn dưỡng tại thể nội, tùy thời mà động, đã không còn sử dụng số lần hạn chế. 3 ngày qua đi, Hứa Uyên trước mặt chìm nổi lấy một ngụm hiện ra mịt mờ huyết quang trường kiếm, kiếm này trên người vòng quanh đạo đạo vết máu, một cỗ trúc cơ đỉnh phong khí cơ từ đó tỏ khắp mà ra. Há miệng đem huyết linh kiếm nuốt vào trong bụng, Hứa Uyên lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Rốt cục, đem nhục thân tu luyện đến nhị giai viên mãn, sau đó chính là pháp lực tu luyện. Đang lúc Hứa Uyên suy nghĩ tiếp xuống kế hoạch tu luyện thời điểm, bên ngoài lại có cuồn cuộn kim đan khí tức phô thiên cái địa chuyển tới. Phịch một tiếng vang, Thiết Khôi bị đánh đến ở trên mặt biển ném ra mấy cái bọt nước, cuối cùng nặng nề mà đập xuống tại Hứa Uyên trường sinh hào một bên. Hứa Uyên vừa kinh vừa sợ, đội vàng đi ra khoang thuyền. Chỉ gặp đảo nhỏ bên ngoài trên mặt biển, giữa không trung đứng vững một già một trẻ hai vị người mặc áo bào tím người. Một người trong đó, Hứa Uyên ẩn ẩn có chút ấn tượng, là trước kia hỏi hắn tổ đội đuổi bắt cửu ly trùng người kia, tựa hồ gọi Phó Lương. Nhưng nhất làm cho Uyên chú ý, thì là Phó Lương bên cạnh vị kia lão giả áo tím, trên thân người này một cỗ kim đan sơ kỳ sóng pháp lực, không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Chương 150, trận chiến mở màn kim đan 2, chương 150, trận chiến mở màn kim đan 2, lão tổ, cửu ly trùng hàn khí bộc phát chi địa, ngay ở chỗ này, trước đó ta liền cảm ứng được, nhưng lại phát hiện ở trên đảo có chút cơ hậu kỳ tu sĩ đóng giữ. Lúc này mới đem ngài mời đến. Phó Lương cung kính vô cùng hướng bên cạnh lão giả nói ra, đồng thời trong lòng cũng thở phào một cái, lần này cựu ly trùng mất mà được lại, chính mình cũng không cần lại nơm nớp lo sợ sợ bị trong tộc trừng trị. Phó gia lão tổ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, xuất thủ tướng thủ bảo vệ Thiết Khôi đánh cho đập xuống ở trên đảo. Phương nào hạng giá áo túi cơm, vậy mà ngấp nghé ta Phó gia linh trùng, đem dao ra, lại tự chói hai tay, lão phu có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý. Quần quần thanh âm tại pháp lực gia trì phía dưới, càng như thiên uy bình thường, tại đảo nhỏ bốn phía quanh quần không thôi. Trung quanh trong phạm vi mấy chục dặm, yêu thú chạy tứ tán. Tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, không ai dám phụ cận tham gia náo nhiệt. Tại Phó gia lão tổ cảm ứng phía dưới, trên đảo này còn cất giấu một vị chỉ có trúc cơ trung kỳ pháp lực tu sĩ, căn bản không có đem người này để ở trong mắt. Lúc này kim đan kỳ thần thức bao phủ đảo nhỏ, dưới bị áp, ngược lại cũng không sợ người kia có cơ hội đảo tẩu. Có thể một giây sau, Phó gia lão tổ liền đột nhiên kinh ngạc, chỉ gặp một đạo thanh mang từ ở trên đảo bay ra, sau đó ngay tại trước mặt mình, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc, tại thanh mang kia bên trong lại phân ra một đạo huyết hồng linh quang, một cái nháy mắt liền bắn thẳng đến mà đến, trong đó uy thế ngay cả có tu vi kim đan hắn cũng sắc mặt phát lạnh. Lao giả một cái là mình né tránh đạo này đột nhiên xuất hiện huyết quang, nhưng hắn bên cạnh Phó Lương nhưng là không còn thực lực như vậy. Huyết quang hóa làm một ngụm tam xích trường kiếm, kiếm minh tranh tranh tránh thước phía dưới, dễ như trở bàn tay đem thanh niên này xuyên qua lạnh thấu tim. Suy, một đạo tơ máu từ thanh niên bên ngoài thân bắn ra, sau đó huyết linh kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, bắn về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Phó Lương căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ngực lạnh lẽo, tiếp lấy trước mắt liền trời đất quay cuồng đen đứng lên. Phó gia lão tổ mắt thấy nhà mình hậu bối chết thảm ở trước mắt, thi thể ngã xuống giữa không trung, sắc mặt dữ tợn cực kỳ. Ngay trước chính mình một cái tu sĩ kim đan mặt, chém giết bên cạnh người sau, lại vẫn có thể đường hoàng đạo tẩu, mặt mũi của hắn giống bị người này giẫm tại dưới chân. Phó gia lão tổ trên thân khí tức băng hàn tăng vọt, sau đó hóa thành một đạo độn quang màu lam, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Uyên thần sắc hết sức khó coi, liên tiếp mấy lần tăng lực, Trường Sinh Hào đã xa xa chạy ra đảo nhỏ gần trăm dặm phạm vi. Nhưng hắn biết rõ, kim đan chân nhân thần thức có thể bao phủ mấy chục dặm, lại thêm chi nó độn tốc cũng vượt qua chính mình Trường Sinh Hào, vẫn như cũ có bị truy kích phong hiểm. Hứa Uyên không lo được quá nhiều, cánh buồm phía trên xanh vàng hai màu phong đoàn liều mạng tại dẫn động tới thân tàu, cấp tốc tiến lên, nhưng sau đó hậu phương chợt xuất hiện một đạo màu băng lam trùng sáng, đồng thời không ngừng mà tại ở gần. Hứa Uyên cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Phó gia lão tổ truy kích phía dưới, trong lòng phần kia khinh thị từ từ ảm đạm. Càng nhiều thì là nồng đậm chấn kinh. Trừ ra lúc trước cái kia huyết sắc một kiếm, người này bỏ chạy tốc độ càng làm cho nó líu lưỡi. Kẻ này tốc độ, trúc cơ kỳ bên trong không người có thể so sánh. Bất quá trong lòng hắn sát cơ càng sâu, không tiếp thiêu đốt tinh huyết thi triển bí thuật đột pháp, cũng muốn đem người này lưu lại. Phó gia lão tổ biến thành độn quang lại một lần tránh thức sau, trực tiếp đi vào Trường Sinh Hào hậu phương hơn 10 trượng khoảng cách. Hứa Uyên biết lúc này đã là tránh cũng không thể tránh. Sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một chữ đến, đi. Vừa mới nói xong, sáu thanh màu khô vàng phi kiếm màu trắng bay đi, phía sau lại theo sát lấy sáu thanh hiện ra mịt mở thành quang phi kiếm theo sát phía sau. 12 thanh kiếm giữa không trung xen lẫn nhau đua tiếng, thanh hoàng kiếm quang xen lẫn một mảnh. Tiếp lấy, cái này 12 thanh pháp kiếm trên thân, quỷ dị bắt đầu hiện ra huyết sắc đến, rất nhanh liền bị bao khỏa, hóa thành 12 thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Thập nhị đạo kiếm quang trên không trung tuần hoàn theo trận pháp logic, rất nhanh liền cắt ti kỳ bị hợp thành một tòa khí tức lăng lệ kiếm trận. Phó kiếm lao tổ thấy thế, cũng là mặt lộ dị sắc. Trong kiếm trận kia triển lộ khí tức, để hắn đều cảm thấy có chút hãi hùng kia bĩa. Người này đến cùng già sao xuất thân? Nhưng phó gia lão tổ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì kiếm trận đã hướng phía hắn ầm vang rơi xuống. Hiu hiu hiu, 12 đạo kiếm quang bén nhọn lít nha lít nhít bắn thẳng đến xuống, ẩn chứa trong đó sức gió, vậy mà quấy lên bốn bề nước biển, tạo thành một cỗ xanh đỏ xen lẫn vòi rồng. Phó gia lão tổ trên thân màu lam hàn khí bạo phát đi ra, tạo thành một đạo màu băng lam vòng bảo hộ. Nhưng kiếm trận này lại thế như trẻ tre. Vòng bảo hộ vừa mới hình thành, liền bị huyết sắc kiếm quang xé rách, sau đó màu khô vàng phong hóa chi lực đột nhiên rơi xuống phó gia lão tổ trên thân, để nó mặt lộ hãi nhiên. Bởi vì cứ việc chính mình lấy kim đan pháp lực chống cự, nhưng cái này màu khô vàng sức gió lại mềm không được cứng không xong, chỉ một vị ăn mòn da của hắn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Phó gia lão tổ thần sắc khó coi tới cực điểm. Chính mình một cái kim đan chân nhân, thế mà tại trúc cơ tiểu bối trong tay, ăn thua thiệt. Nhưng theo càng nhiều hàn khí bạo phát đi ra, kiếm trận cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên, kiếm quang bén nhọn dần dần bị phong đông lạnh đứng lên. Hứa Uyên đáy lòng trầm xuống. Chính mình cùng kim đan kỳ tu sĩ, kém đến hay là nhiều lắm. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ kế thoát thân lúc, đột nhiên, chân trời có một đạo màu xanh hỏa đoàn, kích xạ mà đến.